đột nhiên Trình Dụ Nhi đường, Phương Hiếu Ngọc, ngươi tựa hồ liền ở kinh thành, tất cả mọi người nói Lý Cảm còn có Trần Phỉ bọn họ là bị người gài bẫy, sẽ không cũng là ngươi đi. Phương Hiếu Ngọc đánh ha ha đường, đổi lại là ta nói, ta nhất định sẽ đập càng nhiều kinh bạo hình ảnh đến, tuyệt đối sẽ không tiện nghi hai người bọn họ ra hỏa. Tựa hồ Trình Dụ Nhi cũng chính là như vậy vừa nói, nhưng thật ra không có hoài nghi Phương Hiếu Ngọc, dù sao ở Trình Dụ Nhi xem ra, coi như là Phương Hiếu Ngọc có như vậy tâm tư, chỉ sợ cũng không có lớn như vậy năng lực làm được này. Rất sợ Trình Dụ Nhi bắt lại vấn đề này không thả, Phương Hiếu Ngọc cười hát hát nói, ta nói Trình Đại Mỹ Nữ, ngươi lúc trước ngay trước nhiều như vậy truyền thông mặt nói ta đang cùng ngươi giao du, ngươi nói như vậy để cho ta rất là khó xử a. Trình Dụ Nhi nghe vậy nhất thời gắt giọng, làm sao, lẽ nào ngươi cảm thấy ta không xứng với ngươi sao? Phương Hiếu Ngọc vội vã cười hát hát nói, làm sao biết chứ? Ngươi là đại mỹ nữ, ta không tiền không thế, ngươi coi như là muốn tìm ngăn cản tiến bài cũng đổi cá nhân a. Trình Dụ Nhi không nói gì thêm, Phương Hiếu Ngọc đống nhiên nói, được rồi, Trình Dụ Nhi, ngươi ở đây trong vòng có nghe nói hay không qua cái gì có năng lực đại sư các loại a? Trình Dụ Nhi lập tức nói, Phương Hiếu Ngọc, ngươi muốn làm gì, ta nói cho ngươi, những cái được gọi là đại sư đều là gạt người, ngươi có thể không muốn vờ ngớ ngẩn cùng này người tiến tới với nhau. Nghe được ra Trình Dụ Nhi là thật quan tâm chính mình, Phương Hiếu Ngọc trong lòng cảm động đồng thời liên tục cam đoan, chỉ đáng tiếc hắn lại vô pháp cho Trình Dụ Nhi giải thích, hắn là thực sự muốn phải tìm một chút, nhìn có phải thật vậy hay không có đại năng lực người. Ý thức ma xa một trong lòng này một viên cửu long ấn tỷ, lôi đình đình âm hồn vẫn còn ở ấn tỷ trong ngủ say đây, nếu là không thể đạt được thỉnh thần thuật các loại thần thông thủ đoạn, hắn không biết phải tới lúc nào mới có thể tỉnh lại lôi đình đình âm hồn đâu. Kết thúc cùng Trình Dụ Nhi trò chuyện, Phương Hiếu Ngọc kế đó một đoạn thời gian đi khắp kinh thành đại lớn nhỏ tiểu nhân đạo quan, miếu thờ, đảo mắt hơn 2 tháng quá khứ, mà lúc này Phương Hiếu Ngọc đang từ tàng khu đi ra. Vốn tưởng rằng có thể từ tàng khu tìm được một ít manh mối, nhưng là hắn vẫn thất vọng rồi, lớn như vậy tàng khu đại lớn nhỏ tiểu nhân là ma, sư thấy không ít, nhưng mà lại không có một có bản lãnh. Xem như là hoàn toàn tuyệt ở hiện thực thế giới tìm kiếm thông linh thuật, thỉnh thần thuật các loại thần thông Phương Hiếu Ngọc đem chủ ý đánh tới đạo tặc hệ thống mặt tới. Bấm ngón tay tính toán, chính mình từ Phương Thế Ngọc thế giới trở về đã có đã hơn 2 tháng, có nữa 2-3 thiên thời gian cũng là 3 tháng, dựa theo hệ thống lúc trước nói, 3 tháng về sau chính mình liền có thể lần nữa đi qua đạo tặc hệ thống tiến nhập một cái điện ảnh thế giới. Nghĩ tới những thứ này, Phương Hiếu Ngọc ngựa không ngừng vó chạy về hoành điếm, ở mạch lại hao phí hầu như một ngày thời gian. Tính toán một, còn có 3 hơn 10 giờ, một ngày nhiều thời gian mà thôi. Xem lấy chính mình này phong trọ. Phương Hiếu Ngọc trong lòng đỗng nhiên sinh ra mua một bộ nhà suy nghĩ đến, chính mình chiếm được đạo tắc hệ thống, chỉ cần không phải xui xẻo chết ở điện ảnh thế giới ở giữa, như vậy mình sinh hoạt nhất định sẽ phát sinh biến hóa. Thật sớm cho chính mình tìm một chỗ an tĩnh đặt chân nơi cũng là muốn nói nhật chính ngắm. Sinh ra như vậy suy nghĩ về sau, Phương Hiếu Ngọc liền nhét thẻ ngân hàng, đón xe trực tiếp chạy một chỗ mới khai phá tòa nhà đi. Xuất thủ một viên dương chi ngọc bội phục, cho dù là đối phương ép giá. Nhưng là Phương Hiếu Ngọc cũng tới tay hơn 3 triệu, không phải vậy mà nói mấy tháng này Trung Nam tới Bắc mê hoặc buôn đầu, cái kia điểm tích xúc chỉ sợ liền lộ phí cũng không đủ. Không có gì trong lôi nhân tình tiết xuất hiện, bán cao ốc tiểu thư rất là nhiệt tình làm hết phận sự, rất nhanh Phương Hiếu Ngọc liền nhìn chúng một chỗ biệt thự không phải đại, mấu chốt là hoàn cảnh với yên lặng, ở hơn 10 đống khu biệt thự ở giữa, Phương Hiếu Ngọc nhìn chúng biệt thự vị trí xem như là kém nhất, hết lần này tới lần khác Phương Hiếu Ngọc cũng là nhìn chúng bên ngoài quanh mình hoàn cảnh. Trong thẻ còn có hơn 200 vạn tiền nhìn như không ít, nhưng là cũng bất quá là với một nửa trả tận tay mà thôi. Không muốn phiền phức như vậy làm cái gì vỗ bóc cho vay các loại, Phương Hiếu Ngọc đi một chuyến châu đào điếm, đem mặt khác một viên ngọc bội bán ra, sau đó duy nhất thanh toán tiền, ký hợp đồng, trực tiếp liền dọn sách vào ở. Đại mua sắm một phen, hơi chút bố trí, biệt thự liền thêm mấy phần nhật khí, mà giúp xong những thứ này, khoảng cách tháng 3 kỳ hạn cũng liền chỉ còn sau cùng mấy giờ ngắm. Ở Phương Hiếu Ngọc trong tay bày đặt một cái ba lô, trong túi đeo lưng có Phương Hiếu Ngọc cố ý chuẩn bị áp xúc bánh bích quy, mấy chai xé bao trang nước khoáng, còn có cũng là một thanh dao găm quân dụng. Mỹ Mỹ ăn một bữa Phương Hiếu Ngọc tựa ở ghế sofa chi, lặng lặng chờ đấy hệ thống mở ra một khắc kia đến. Bởi vì có qua một lần từng trải, mặc dù nói dựa theo hệ thống nói, lần đầu tiên tiến nhập điện ảnh thế giới hắn thu được một lần thoát thai hoàn cốt, cải lão hoàn đồng thời cơ, về sau như vậy thời cơ liền sẽ không còn có. Cũng nói đúng là hắn hội trực tiếp bảo trì nguyên dạng tiến nhập điện ảnh thế giới, mà đạo tặc hệ thống chỉ biết dựa theo tuyên bố nhiệm vụ cần an bài cho hắn hoặc là không an bài thân phận. Đối với kế đó hội tiến nhập dạng gì điện ảnh thế giới, Phương Hiếu Ngọc trong lòng đã có chờ mong lại có khẩn trương. Vạn nhất là một cái cực độ nguy hiểm điện ảnh thế giới, tiến vào bên trong chỉ sợ sẽ khó giữ được tánh mạng, nhưng là nếu để cho hắn bỏ qua đạo tặc hệ thống quay về bình thường hắn tuyệt đối làm không được. Xa không nói, không có đạo tặc hệ thống, hắn cả đời này sợ rằng cũng không thể vào ở cái này giá trị 5,6 triệu khoảng cách biệt thự ở giữa. Sợ cái gì, cùng lắm thì cũng là chết một lần mà thôi, hơn nữa, tốt xấu đạo tặc hệ thống so với cái kia trong động xóa bỏ chủ thần hệ thống muốn nhân từ sinh ra. Tinh thần hoảng hốt trong lúc đó, chỉ nghe giọt một tiếng, đạo tặc hệ thống thanh âm truyền đến, tích, đạo tặc hệ thống mở ra, vật chủ có hay không tuyển trạch tiến nhập điện ảnh thế giới. Đã sớm có chuẩn bị tâm tư Phương Hiếu Ngọc căn bản cũng không có do dự, hung hăng điểm gật đầu nói, tiến nhập. Một tiếng ầm vang, khắp nơi làm chấn động, Phương Hiếu Ngọc một con trai tỏa ngắm đứng lên, chặt tiếp theo liền thấy một đạo thân ảnh vọt vào phòng trong hét lớn, lớp trưởng, nhanh tập hợp, trung đội trưởng đang ở kiểm kê nhân số đâu. Có chút thất thần nhìn bốn phía Phương Hiếu Ngọc nhìn đứng ở trước mặt mình gầy yếu thiếu niên, sở dĩ nói là thiếu niên là bởi vì đối phương không bình thường nhỏ gầy, vóc dáng chỉ có không đến 1m6, sắc mặt vàng ố, thân thể mặc một bộ thổ hoàng sắc quân phục, bên hông ghim túi, phía sau có một cây mài mòn nghiêm trọng thổ thương. Đây là cái gì điện ảnh thế giới à, trước mắt thiếu niên rõ ràng cho thấy một gã quân nhân, có thể là như thế này dường như ăn mày vậy quân nhân cũng quá ít thấy đi. Bất quá Phương Hiếu Ngọc trong lòng tràn ngập nghi ngờ đồng thời đã ở thiếu niên hỗ trợ chi đem mình quân phục đổi, một dạng thổ hoàng sắc, mài mòn nghiêm trọng, đội nón lính, một bả tràn đầy lịch sử khí tức, trầm điện điện súng học, lại bị gọi là hộp pháo, từ trước đến nay máy bay các loại. Chứng kiến cái chuôi này ở kháng chiến thời kỳ thông dụng mặt rộng nhất đích xuống ống, Phương Hiếu Ngọc trong lòng cảm giác nặng nề, hầu như có thể kết luận chính mình chắc là tiến vào một cái lấy kháng chiến vì bối cảnh điện ảnh thế giới ở giữa. Vương Hổ nhìn sững sờ lớp trưởng không khỏi đường. Lớp trưởng, mau mau đi thôi, chậm mà nói trung đội trưởng nhưng là phải phát hỏa. Một bộ màn trí tuệ, không nao tản, logic, những màn đấu trí đỉnh cao và tờ cờ cực đỉnh. Hay đến làm. Chương 23, tử thủ cây mây huyện. Vương Hổ nhìn sững sờ lớp trưởng không khỏi đường. Lớp trưởng, mau mau đi thôi, chậm mà nói trung đội trưởng nhưng là phải phát hỏa. Phản ứng lại Phương Hiếu Ngọc không kịp nghĩ đến còn lại, đem hộp pháo cắm ở bên hông bị hư hại tràn đầy mau biên bao súng ở giữa, ưỡn ngược đường. Phía trước mang mạch. Một đường chi, Phương Hiếu Ngọc kỹ xảo tính từ cái này tiểu chiến sĩ trong miệng biết được mình muốn tình báo. Lúc này chính trực tháng 9 năm 38 năm 3 tháng, mà hắn hiện tại nhà vị trí ở kháng chiến lịch sử cực kỳ nổi danh, Cây Mây thị trấn. Đề cập Cây Mây huyện, rất nhiều người sẽ nghĩ tới tử thủ Cây Mây huyện Vương Minh Trương cùng với thảm liệt vô cùng thai nhi trang huyết chiến. Tích, hệ thống nhiệm vụ tuyên bố, thế giới bối cảnh, huyết chiến đài nhi trang. Nhiệm vụ 1, thủ Cây Mây huyện 3 ngày. Giết chết Nhật quân 300 người. Nhiệm vụ 2, tham gia thai nhi trang huyết chiến, giết chết Nhật quân thứ 10 sư đoàn trưởng Kỳ Quốc Liêm Giới. Chân một cái lảo đảo, Phương Hiếu Ngọc nghe được hệ thống cho chính mình ban bố nhiệm vụ suýt chút nữa thì bất tỉnh quá khứ, trong nháy mắt Phương Hiếu Ngọc đều có chút hoài nghi hệ thống là không phải là muốn chính mình đi tìm chết. Đột nhiên trong lúc đó hiểu được chính mình nhà điện ảnh thế giới, Phương Hiếu Ngọc quả nhiên không hổ là điện ảnh say mê công việc. Đối với cái này một bộ có thể nói kháng chiến điện ảnh chung sự kiện quan trọng một dạng tồn tại điện ảnh, Phương Hiếu Ngọc đó là không có chút nào xa lạ. Quay chụp với 86 năm, huyết chiến đài nhi trang, chân thực trả lại như cũ năm đó thai nhi trang đại chiến, quốc tâm tình quân tướng lĩnh thậm chí tưởng ủy viên trưởng đều lấy chính diện hình tượng lên sân khấu, phim vừa ra, hoành động đại lục, Hương Cảng, nhất là Đài Loan, lúc tưởng tâm tình kinh quốc nghe thấy này điện ảnh, tự mình lệnh từ đại lục mang tới điện ảnh phim âm bản, đồng nhất chúng quân chính, cao tầng quan sát. Về sau tưởng tâm tình kinh quốc tự mình lệnh, cho phép lao binh phản hồi. Đại lục thăm người thân. Huyết chiến đài nhi trang, vừa ra, đại đại hòa hoan lương tâm tình bở quan hệ, cũng lại đạt được năm đó kim kê thưởng, ở cái kia niên đại, phòng bán vé càng là đạt tới 26 ước nhiều. Đây là một bộ chân thực hoàn nguyên thai nhi trang huyết chiến tàn khốc điện ảnh, quốc tâm tình quân cân nhắc 10 vạn đại quân cùng Nhật quân thứ 5, thứ 10 sư đoàn 50.000 đại quân, song phương tổng cộng cân nhắc 10 vạn quân nhân huyết chiến hơn thế. Chiến trường tính tàn khốc ngu ngốc cũng có thể nghĩ đến, vừa nghĩ tới trong điện ảnh này tàn khốc chiến tranh trắng cảnh, Phương Hiếu Ngọc liền có một loại báo nổi xung động. Thứ nhất nhiệm vụ còn có đệ nhị nhiệm vụ, vô luận người đều không phải là xong dễ dàng như vậy thành, Nhật quân sốc vắc cũng không phải là kháng Nhật thần kịch trong sở diễn như vậy bất ham, luận cùng chiến đấu lực, một gã Nhật quân chí ít có thể sánh ngang 3 gã quốc tâm tình quân sĩ binh. 300 Nhật quân A, chỉ là muốn vừa nghĩ Phương Hiếu Ngọc liền cảm giác chính mình muốn điên rồi, còn như nói đệ nhị nhiệm vụ. Phương Hiếu Ngọc càng không biết nên nói cái gì, đây chính là đường đường một cái trung tướng cấp bậc sư đoàn trưởng A, không phải là cái gì A miêu A cẩu, thật dễ dàng như vậy giết chết mà nói, cũng đợi không được hắn tới giết ngắm. Điều này cũng làm cho mà thôi, mấu chốt là thủ Cây Mây huyện 3 ngày. Tham gia thai nhi trang huyết chiến, cái này lưỡng chỗ chiến trường một chỗ có thể nói chỗ chết, một chỗ càng là được xưng huyết nhục nơi say bột, song phương không sai biệt lắm ở chỗ này chết trận cân nhắc vạn nhân nhiều a. Làm, cùng lắm thì cũng là vừa chết, không phải cũng là giết tiểu quỷ tử ấy ư, không có hệ thống đã sớm chết chìm, ngược lại đều là kiếm. Tựa hồ là nghĩ thông suốt một dạng, Phương Hiếu Ngọc nhất quyền đánh ra, chỉ nghe răng rắc một tiếng, một căn cây cột tại chỗ bị Phương Hiếu Ngọc cắt đứt. Đi theo Phương Hiếu Ngọc bên người Vương Hổ hai mắt sáng lên đường, lớp trưởng, ngươi chừng nào thì sẽ như vậy một nhân A, có thể hay không dạy cho hổ tử A. Nhìn gãy lịa cây cột, Phương Hiếu Ngọc thêm lòng tin mấy phần, tốt xấu chính mình tại Phương Thế Ngọc thế giới khổ tu vài chục năm cũng không phải là không có thành quả, liền bằng chính mình phần này lực lượng, nếu như liều mạng giao găm mà nói, giết tiểu quỷ tử đây còn không phải là bổ dưa thái rau đồng dạng A. Phương Hiếu Ngọc lúc này thân phận là xuyên quân 22 sư trong một gã tiểu lớp trưởng. Lúc đầu nhân còn có 12-13 hào người đâu, nhưng là mấy trận hôn chiến đến, vạn nhân tả hữu 22 sư chỉ còn 5.000 người khoảng chừng, lúc này Phương Hiếu Ngọc nhân cũng liền chỉ còn lại 6 danh sĩ binh. Trừ hắn ra còn có Vương Hổ ở ngoài, còn có 5 danh sĩ binh, cái này cũng là nhãn Phương Hiếu Ngọc sở có thể mượn lực lượng. Qua hoa tử, đi lêu lỏng lâu như vậy, làm cái gì đâu. Phương Hiếu Ngọc liền thấy một chỗ phía trước hầm trú ẩn trong, mấy cái đạo thân ảnh đang hướng về tự mình nhìn đến. Mở miệng chi kín người cửa răng vàng, non lính nghiêng, nút áo mở rộng hơn phân nửa, bên hông buộc vũ trang mang, một chỉ súng lục cắm ở mặt, hai gã lớp trưởng còn có vài tên tay súng máy đang rút ra trong tay tẩu hút thuốc phiện, phún vân thổ vụ, cười híp mắt nhìn hắn. Trước mấy bước, Phương Hiếu Ngọc túi chào đường, ti chức Phương Thành gặp qua trung đội trưởng. Trần Khai hùng hùng hổ hổ một ba trưởng vỗ xuống Phương Hiếu Ngọc chào nhân, hừ hừ xích xích mà nói, qua hoa tử, đều cho ta tọa khai hội. Gõ tẩu hút thuốc phiện, Trần Khai nhíu mi đầu đường. Các huynh đệ, mới vừa rồi liên trưởng nơi đó mệnh lệnh tới, chúng ta hàng mã rời đi, theo liên trưởng đi vào thủ đồng quan đông môn. Nói Trần Khai ngẩng đầu ở mấy cái thân người quét một cái nói, làm cho các huynh đệ đều cho ta cơ trí điểm, mấy cái ngàn vạn phụ lão đều nhìn ta chằm chằm nhóm đây. Sư trưởng nói, cho dù chết, cũng muốn chết ở đằng thị trấn, người nào con mẹ nó cho ta như xe bị tuột xích, lao tử nhận được, súng trong tay có thể nhận không ra. Hâm chú ẩn trong, mấy cái người thần sắc lâm nhiên. Phương Hiếu Ngọc trong lòng đối với Trần Khai cũng là nhìn với cặp mắt khác xưa, xuyên quân trang bị kém, quân giới kém này được công nhận, chiến đấu lực càng là không được tốt lắm, nhưng là này một vị quốc vong thân tinh thần cũng là không kém. Toàn bộ kháng chiến thời kỳ, tứ xuyên xuất binh 3,4 triệu nhiều, nhất là kháng chiến hậu kỳ, quốc thổ hơn phân nửa rơi vào tay giặc, gánh nặng nặng nề càng là đặt ở tứ xuyên thân thể, chính là những thứ này xuyên quân người trước ngã xuống, người sau tiến lên, không sợ đổ máu hy sinh, vì kháng chiến ra người xuất lực. Vì kháng chiến thắng lợi lập hiển hách công hơn. Mặc kệ chính sử như thế nào, nhưng là ở nơi này một bộ điện ảnh trong, xuyên quân 22 sư là thật làm xong rồi tử thủ cây mây huyện, tới sư trưởng Vương Minh Trương, tới một gã phổ thông binh sĩ, không người xin hàng, không người sợ chiến, lý hành quân nhóm người thiên trước, chết trận xa trường, lấy tự thân huyết nhục xây lên kháng chiến lịch sử một đạo bất hủ tấm bia to. Túc mà đứng, Phương Hiếu Ngọc ba gã lớp trưởng trầm giọng xác nhận. Tháng 9 năm 38 năm ngày mùng ngày 5 tháng 3 muộn. Đàng thị trấn Đông Quan Đông Môn, khẩn cản mạn cản ở ủng ủng pháo trong tiếng, Phương Hiếu Ngọc theo liên đội chạy tới Đông Quan Đông Môn. Vốn phải là hơn 100 nhân liên đội lúc này cũng liền còn dư lại 60-70 người mà thôi, ba cái hàng, 10 cái tiểu đội, không sai biệt lắm từng cái tiểu đội đều cùng Phương Hiếu Ngọc sở thống soái tiểu đội một dạng, liền thừa lại 6-7 người mà thôi. Khác người không rõ ràng lắm, Phương Hiếu Ngọc đối với kế đó đàng huyện thủ vệ chiến tính tàn khốc đó là lại rõ ràng bất quá, Nhật quân thứ 10 sư đoàn. 33 lữ đoàn thứ 10 liên đội, ước chừng hơn 3.000 tinh nhuệ Nhật quân ở đại pháo, phi cơ luân phiên oanh tạc tiến công chỉ có không đến 5.000 người bảo vệ đằng thị trấn. Song phương ở trang bị mặt hoàn toàn không thể so sánh, chỉ sợ là ở khai chiến trước, Lý Tông Nhân tự mình lệnh vận tới đại lượng lựu đạn, nhưng là vô luận là ở súng máy vẫn là đại pháo phương diện, song phương cơ hồ là một cái thiên nhất cái địa. Khác đội ngũ Phương Hiếu Ngọc không biết, nhưng là hắn vi cầm tay quát hắn ở bên trong, dĩ nhiên chỉ có lượng chỉ súng lục. Hai cây mài mòn nghiêm trọng cựu thất thức súng trường, hai cây thổ thương. Chứng kiến này hai cây thổ thương thời điểm, Phương Hiếu Ngọc cũng không khỏi lo lắng thời điểm nổ súng đánh chết đánh không chết tiểu quỷ tử không nói đến, quan trọng này lao già kia nếu như tạc thang mà nói, xui xẻo trước là chính mình a. Phương Hiếu Ngọc nỗ lực khuyên bảo này lưỡng danh chiến sĩ buông tha nhìn lại dọa người thổ thương, nhưng là lưỡng danh chiến sĩ lắc đầu liên tục, nói cái gì cũng không nguyện ý buông tha. Gắt gao đem thổ thương ôm ở trong ngực Tôn Nhị Nưu trừng mắt con ngươi tử đạo, lớp trưởng ta đây biết này thường có thể sẽ tạc thang, nhưng là coi như là tạc thang ngắm, ta đây cũng hy vọng có thể dùng hắn đánh chết một người quỷ tử, ta đây không sợ chết, ta đây sợ không có thời cơ sát quỷ tử a. Nghe Tôn Nhị Nhu mà nói, Phương Hiếu Ngọc con mắt không khỏi một đau, đều nói người trong nước chết lặng, có thể là chính là chỗ này chút rốt đặc cán mai bách tính hắn tử, lấy một bất khuất tín niệm, đúc nên một cái huyết nục vạn lý trường thành. Ta đây không sợ chết, ta đây sợ không có thời cơ sát quỷ tử. Lời này thật lâu ở Phương Hiếu Ngọc trong đầu quanh quẩn, tiểu nội tâm sao động, Phương Hiếu Ngọc trước ở Tôn Nhị Nhu bả vai chi vỗ một, nặng nề đường, Nhị Nhu, ngươi yên tâm, ngươi khẳng định có thể giết tử tiểu quỷ chết. Đến lúc đó lớp trưởng cho ngươi tìm tới trung chính thức, tìm tới tam bát thức bộ thường, nhất định khiến ngươi thống thống khoái khoái sát quỷ tử. Tôn Nhị Nhu hàm hàm sờ sờ đầu, tuy nhiên lại mở to hai mắt, sáng trông suốt mắt nhìn Phương Hiếu Ngọc đường, lớp trưởng, ngươi nhưng không cho lửa gạt ta đây. Ngoài thành tiếng pháo thỉnh thoảng truyền đến, chân trời trời chiều rơi, ăn làm mô mô, uống nước lạnh mấy cái người đang tựa ở thành tường sừng. Phương Hiếu Ngọc lúc này đang nỗ lực nhớ lại năm đó tự mình nhìn cái này một bộ điện ảnh thời điểm sở nhớ một ít tình tiết. Một bộ màn trí tuệ, không nao tản, logic, những màn đấu trí đỉnh cao và tờ cờ cực đỉnh. Hay đến làm. Chương 24, Nhật quân tiểu đội. Phương Hiếu Ngọc lúc này đang nỗ lực nhớ lại năm đó tự mình nhìn cái này một bộ điện ảnh thời điểm sở nhớ một ít tình tiết. Trong trí nhớ, tựa hồ như lúc càng nhiều hơn chính là bị này chiến tranh tàn khốc rung động, vì thủ thành tướng sĩ anh dũng can đảm mà cảm động, cụ thể song phương giao chiến tình hình cũng là nhớ lại không tầm thường bao nhiêu. Bất quá Phương Hiếu Ngọc cũng là biết. Từ ngày năm bắt đầu, Nhật quân liền đối với cây mây huyện khởi xướng tiến công, đến ngày 7 cây mây huyện thất thủ, tổng cộng 3 ngày. Chỉ từ một điểm này xem mà nói, hệ thống nhưng thật ra không có bây chết Phương Hiếu Ngọc ý tứ, chỉ cần Phương Hiếu Ngọc có thể sống đến số 7, như vậy hắn liền có thời cơ đột phá vòng vây đi trước Thai Nhi Trang. Chỉ nghe Phương Hiếu Ngọc nhỏ giọng nói lầm bầm, Nhật quân tiến công đằng thị trấn chắc là ở số 6 bắt đầu, hiện tại song phương tranh đoạt đại chiến tiêu điểm cũng là ở ngoài thành. Ánh mắt đảo qua mấy cái danh sĩ binh người trang bị, hư hại súng trường, lúc nào cũng có thể tạc thang thổ thương, thậm chí cách đó không xa những lớp khác chiến sĩ còn có người cầm đại đao trường mâu. Không được, không thể như thế ngồi đợi Nhật quân môn, nếu ta tới ngắm, tổng yếu làm ra một điểm cải biến, huống hồ mà còn có hệ thống nhiệm vụ ở giữa muốn giết 300 Nhật quân đâu. Màn đêm buông xuống, xa xa thương pháo thanh cũng dần dần biến mất, vẫn tựa ở góc nhà nghỉ ngơi Phương Hiếu Ngọc đột nhiên mở hai mắt. Theo ba lô cùng nhau dẫn vào sắc bén dao găm quân dụng bị Phương Hiếu Ngọc thả ở trong ngực. Dựa theo ban ngày sở quan sát địa hình, Phương Hiếu Ngọc thân hình lặng yên biến mất ở đêm sắc chung. Ngoài thành mấy cái đỡ tại ban ngày cự địch đội ngũ đã nhận được mệnh lệnh đang chậm rãi rút lui vào trong thành, hiển nhiên sư trưởng Vương Minh Trương đã làm xong tử thủ cây mây huyện chuẩn bị. Ba tháng ban đêm, vui sướng còn mang theo vài phần hàn ý, bất quá điểm ấy lạnh lẽo đối với Phương Hiếu Ngọc mà nói lại không coi là cái gì. Bởi vì lặng lẽ ra thành duyên cớ, cho nên Phương Hiếu Ngọc cũng không muốn bị còn lại người phát hiện, cho nên một đường chi hắn gặp phải mấy đợt từ ngoài thành rút lui trở về thành bên trong đội ngũ đều bị hắn cho tránh được. Xuyên thấu qua bóng đêm, có thể thấy rõ ràng những thứ này rút lui trở về thành trong đội ngũ thực sự vô cùng thê thảm, từng cái thân thể khói thuốc súng tràn ngập, không ít chiến sĩ đều phụ thương tổn, nhưng là cho dù là bị thương, bọn họ cũng chỉ bất quá là băng bó đơn giản một, căn bản tiểu không được đến hữu hiệu trị liệu. Còn như nói thương thế trọng một chút, kỳ thực không cần mơ mộng. Phương Hiếu Ngọc cũng biết, này trọng thương viên hoặc là cũng là chết ở trận địa, hoặc là cũng là giữ lại một hơi thở, cùng đợi cùng địch nhân đồng quy vu tận thời cơ. Hơn 10 dặm bên ngoài cũng là một chỗ chiến trường, lúc ban ngày có thể xuyên thấu qua ống nhòm thấy rõ ràng giữa song phương chém giết, bất quá lúc này canh giữ ở trận địa binh sĩ đều đã bỏ chạy ngắm, mà đối diện Nhật quân đội ngũ hiển nhiên không có đánh đêm ý tứ, lúc này ngoại trừ đi một tí gắt đêm lính gác ở ngoài, còn lại cũng đều ở hành quân trong lều vải nghỉ ngơi. Lúc này Phương Hiếu Ngọc thay đổi một thân y phục dạ hành. Thân ảnh ở đêm tối trong biến mất, ngược lại không cần lo lắng hội bị phát hiện. Khoảng cách gần nhất một gã Nhật quân lính gác chỗ bất quá chỉ có xa mười mấy mét khoảng cách mà thôi, Phương Hiếu Ngọc ngừng đến, trong mắt lóe ra tinh mang bốn xem chừng. Thông qua một hồi quan sát, Phương Hiếu Ngọc phát hiện nơi này Nhật quân chắc là một cái tiểu đội, dựa theo Nhật quân biên chế, một cái tiểu đội đầy biên mà nói chắc là hơn 50 người, chỉ bất quá trải qua một ngày tiến công. Cái này một chi tiểu đội không có khả năng không một chút tổn thất, nghĩ đến tối đa cũng liền thừa lại hơn 40 người đi. Bất quá coi như là chỉ còn hơn 40 người, đó cũng không phải là Phương Hiếu Ngọc có thể ngạnh hám, nhược nhiên thực sự kinh động cái này hơn 10 danh tinh nhuệ Nhật quân mà nói, thật vẫn không dám hứa chắc Phương Hiếu Ngọc có thể sống ly khai. Cái này thời kỳ Nhật quân không thể so với người xâm hoa chiến tranh hậu kỳ, nhất là cái này chi tiểu đội vẫn là lệ thuộc với Nhật quân phòng sư đoàn thứ 10 sư đoàn, càng là tinh nhuệ nhân mã. Có người nói muốn xem một chi đội ngũ có hay không tinh nhuệ, chỉ từ bên ngoài phòng bị trình độ là có thể nhìn ra một ít manh mối, đối với cái này một điểm Phương Hiếu Ngọc thất tốt cùng. Tiêu giống với ở phương thế ngọc thế giới ở giữa, Phương Hiếu Ngọc cũng không phải là không có cùng thành kiến chế quân đội giao nhân qua, thế nhưng này thanh đỉnh quân tốt thật là không xứng với quân nhân hai cái này thần thánh chữ. Nhưng mà trước mặt những thứ này, Nhật quân cũng là lệnh Phương Hiếu Ngọc sinh ra vẻ khâm phục, bất quá kính phục đồng thời, trong lòng sát cơ cũng là càng phát cường thịnh. Có thể nói những thứ này Nhật quân vô luận người nhân đều là lây dính quốc nhân máu tươi, chỉ bằng vào điểm này liền có đầy đủ lý do làm cho Phương Hiếu Ngọc tới chém giết. Nam ở địa không sai biệt lắm có một khắc đồng hồ thời gian, lúc này Phương Hiếu Ngọc hoàn toàn nắm rõ ràng rồi Nhật quân dò xét lính tuần phòng vị trí. Bất quá là một chi tiểu đội mà thôi, nhưng là lính gác dĩ nhiên chiếm gần một phần tư nhiều, ước chừng 10 người phân bố mỗi cái ẩn nút phương vị cảnh giới. Nếu như nói lúc này thật sự có người nỗ lực thừa dịp bóng đêm tập kích mà nói, khẳng định như vậy sẽ bị những thứ này phòng bị lính gác phát hiện. Thế nhưng những thứ này Nhật quân tuyệt đối tài liệu không nghĩ tới muốn đối với bọn họ ra tay cũng không phải là thành kiến chế quân đội, phản mà chính là một người một ngựa Phương Hiếu Ngọc. Để ép nội tâm sóng lớn, Phương Hiếu Ngọc chậm rãi hướng về trước nhất phương chỗ trong bụi cỏ sờ ngắm quá khứ, cỏ khô trong lúc đó, một gã mặc thỉ hoàng sắc quân phục Nhật quân tránh phục ở trong đó, cũng là Phương Hiếu Ngọc đã nhận ra đối phương tiếng hít thở. Không phải vậy chỉ bằng vào nhãn lực thật vẫn không phát hiện được sự tồn tại của đối phương. Cái này một danh tiếu binh ghé vào trong bụi cỏ, vị trí cực kỳ kín đáo, khoảng cách còn lại mấy cái danh tiếu binh cũng có một khoảng cách, cho nên bị Phương Hiếu Ngọc chọn chúng, trở thành hắn người thứ nhất muốn đối phó mục tiêu. Cường kiện thể phách có thể dùng Phương Hiếu Ngọc vô cùng dễ dàng xuất hiện ở này một danh tiếu binh bên cạnh, không thể không nói cái này lính gác thực sự rất lợi hại cẩn thận, đang ở Phương Hiếu Ngọc hung hãn ra tay trong nháy mắt, hắn dĩ nhiên phát hiện Phương Hiếu Ngọc tồn tại. Cơ hồ là bản năng đồng dạng muốn la lên tiếng, nhưng hậu Phương Hiếu Ngọc động tác sao mà nhanh nhẹn, trong nháy mắt nhân trùng phong lợi dao găm xẹt qua đối phương vị trí hiểm yếu, đồng thời hướng chém qua. Điều kiện phản xạ đồng dạng nỗ lực trừ động trong tay xuống ống, nhưng là lại bị Phương Hiếu Ngọc thuận nhân chặt đứt cổ tay, ở Phương Hiếu Ngọc chấn áp chi, cái này binh lính chỉ là có quắp mấy cái liền không có khí tức. Thở ra một hơi dài, Phương Hiếu Ngọc ở đối phương thân thể tìm ra mấy cái miếng lựu đạn, một hàng viên đạn, đỉnh đầu cương khôi, cái này chút đồ vật bị Phương Hiếu Ngọc kể cả này cây thương đặt ở một bên. Phương Hiếu Ngọc ánh mắt rơi vào xa xa một viên đại thụ chi một gã Nhật quân lính gác thân thể, 10 danh tiếu binh trong, khó làm nhất chính là cái này một danh tiếu binh. Bởi vì bên ngoài ở cao lâm nguyên nhân, tức khó bị đánh lén, lại có thể nhìn trung tư phương, bất kỳ gió thổi cỏ lay cũng có thể sẽ bị bên ngoài phát giác. May mắn cái này lính gác tựa hồ đang quân nhân đào ngũ, lúc này dĩ nhiên ngồi ở trạc trong lúc đó mệt ra rời, kỳ thực cũng khó trách. Bất kể là ai trải qua một ngày đại chiến đều hội vô cùng mệt mỏi rã rời, mệt rã rời đã ở tình lý ở giữa. Tựu như cùng một cái ẩn phục độc xà một dạng, Phương Hiếu Ngọc lặng yên tiến vào một cái thổ trong hầm, ở nơi này thổ trong hầm, một danh tiếu binh đang bảo dưỡng mình xuống ống, đột nhiên tựa hồ là cảm giác được cái gì, đột nhiên ngẩng đầu chỉ thấy một đường hắc ảnh dốc sức hướng chính mình. Phương Hiếu Ngọc động tác nhạy cảm không gì sánh được, trong tay dao găm vô cùng chuẩn xác đâm vào đối phương trái tim, một con nhân che miệng của đối phương. Nắm chủy thủ đại thủ trận phát lực khuấy động, lúc này cái này lính gác thân thể co quắp một trận liền không có khí tức. Người thứ hai ngắm. Nhỏ giọng lầm bầm một tiếng, Phương Hiếu Ngọc chạy mặt khác một chỗ chạm gác ngầm đi, không sai biệt lắm một chén trà nhỏ công phu, ngoại trừ ở thụ ngủ gật này danh tiếu binh ở ngoài, mặt khác cửu danh tiếu binh dĩ nhiên bị Phương Hiếu Ngọc lặng lẽ xóa sạch ngắm. Bất quá lúc này Phương Hiếu Ngọc cũng là toàn thân ướt đẫm, tinh lực cao độ tập trung, cho dù là có một tia sơ sẩy, cũng có thể sẽ kinh động hơn 10 danh tinh nhuệ Nhật quân. Muốn nói Phương Hiếu Ngọc không khẩn trương đó mới là gạt người. Dù sao lần đầu tiên làm loại này sự tình, Phương Hiếu Ngọc đừng xem thực lực cường hãn, có thể làm được loại trình độ này đã là vượt quá hắn chính mình dự liệu ngắm. Chính là Phương Hiếu Ngọc chính mình cũng không nghĩ tới mình có thể làm được những thứ này, thoáng thở dài một hơi, mục tiêu một cách tự nhiên liền rơi vào cách đó không xa đại thụ chi này một danh tiếu binh thân thể. Trong tay một thanh từ Nhật quân tam bát thức bộ thương mặt tháo dỡ tới dao găm nhẹ nhàng điên ngắm điên. Trong nháy mắt Phương Hiếu Ngọc toàn lực đem dao găm ném. Thổi phu một tiếng, này dao găm vô cùng chuẩn xác xuyên thủng đại thụ chi này danh sĩ binh đầu, còn ở trong ngủ mơ lính gác lúc này liền mất tích tánh mạng. Cũng thua thiệt đến đối phương là thực sự đang ngủ, thân thể tựa ở trạc trong lúc đó, bây giờ cho dù là bị Phương Hiếu Ngọc đánh giết cũng không cần lo lắng kỳ thi lĩnh hội rơi đến, không phải vậy thật là tỉnh mà nói, coi như là bị Phương Hiếu Ngọc đánh lén giết chết, sợ rằng kỳ thi thể cũng sẽ từ đại thụ rơi đến lúc đó động tĩnh tuyệt đối sẽ không nhỏ. Giải quyết tất cả lính gác, Phương Hiếu Ngọc lau một cái chán chi mồ hôi hột, ở nơi này hàn phong đêm khuya, Phương Hiếu Ngọc dĩ nhiên gương mặt mồ hôi. Một bộ mảnh trí tuệ, không nao tản, logic, những màn đấu trí đỉnh cao và tờ cờ cực đỉnh. Hay đến làm. Chương 25, thu hoạch tràn đầy. Giải quyết tất cả lính gác, Phương Hiếu Ngọc lau một cái chán chi mồ hôi hột, ở nơi này hàn phong đêm khuya, Phương Hiếu Ngọc dĩ nhiên gương mặt mồ hôi. Bất quá lúc này Phương Hiếu Ngọc trong mắt cũng là lóe ra một loại hưng phấn thần quang, tất cả lính gác bị giết chết, còn dư lại hơn 30 danh Nhật quân binh lính lúc này đều trong mộng đẹp, chỉ sợ bọn họ nằm mộng cũng không nghĩ tới 10 danh tiếu binh dĩ nhiên sẽ bị lặng yên không tiếng động giết chết. 6 cái hành quân trướng đồng, không sai biệt lắm mỗi trong một cái lều cỏ đều có 5-6 danh ngủ say Nhật quân. Nhẹ nhàng đẩy ra một tòa trướng đồng, Phương Hiếu Ngọc một nhân bưng miệng của đối phương, thuần thục vô cùng lướt qua đối phương vị trí hiểm yếu. Đảo mắt công phu, toàn bộ trong lều vải liền tràn đầy một cỗ máu tanh khí tức, nguyên bản 6 danh sĩ binh đã ở trong ngủ mơ mất tích tánh mạng. Như thế đền đáp lại, 6 tòa trướng đồng bị Phương Hiếu Ngọc giết hại ngắm ước chừng 5 tòa, làm Phương Hiếu Ngọc mới vừa tiến vào thứ 6 trướng đồng ở giữa, lại phát hiện trước mặt một tấm tràn đầy kinh ngạc mặt mở to hai mắt nhìn chòng chọc lấy chính mình. Quá có thể xuất sắc địch tập. Một tiếng thét chói tai, bị nghẹn nước tiểu tỉnh Tùng Tam Tứ Lang trong miệng kêu to đồng thời bản năng huy quyền hướng về Phương Hiếu Ngọc đập ngắm quá khứ. Phương Hiếu Ngọc không nghĩ tới thuận lợi vô cùng ám sát dĩ nhiên gặp phải loại biến cố này, may mắn cả cái tiểu đội Nhật quân liền thừa lại trong lều mấy cái người, không phải vậy xuất hiện loại tình huống này hắn nhất định là muốn xoay người chạy chối chết. Bất quá bây giờ ấy ư, chính là vài tên Nhật quân, hắn thật đúng là không để tại mắt chung. Chân trợt giẫm một cái, Phương Hiếu Ngọc nhất quyền nện ở Tùng Tam Tứ Lang trong lòng, chỉ thấy Tùng Tam Tứ Lang thân thể dĩ nhiên bị đập bay rớt ra ngoài, vừa may đem một gã từ trong ngủ mơ tọa đứng lên binh sĩ cho đập ngã. Không thể không nói Nhật quân tính cảnh giác còn có phản ứng phi thường nhanh, theo Tùng Tam Tứ Lang một tiếng cảnh báo, trong lều vải còn lại 4 tên Nhật quân đều bị kinh tỉnh lại, thậm chí có phản ứng khá nhanh ăn mặc áo sơ mi liền hướng về Phương Hiếu Ngọc đánh tới. Phương Hiếu Ngọc đón vọt qua trong tay dao găm hướng về phía đối phương cổ liền tìm qua, mấy cái lên xuống, trước hết nhào tới 3 gã Nhật quân bị Phương Hiếu Ngọc sạch sẽ gọn gàng cắt cổ. Thình thịch. Một tiếng súng vang, Phương Hiếu Ngọc trong lòng dâng lên báo động. Cơ hồ là bản năng đồng dạng kéo vừa mới xóa bỏ một gã Nhật quân thi thể ngăn cản ở trước người mình. Nhưng là bả vai chi vẫn là truyền đến đau nhức, chỉ thấy một gã Nhật quân nhân trung chính cầm một thanh súng lục hướng về phía hắn, đó là một thanh quân quan súng lục, hiển nhiên đối phương hẳn là chính là chỗ này một chi tiểu đội trưởng. Bất quá Phương Hiếu Ngọc ở bị đấu súng trong nháy mắt, trong tay dao găm cũng bị hắn văng ra ngoài, không có chờ được đối phương phát súng thứ hai bắn ra, Phương Hiếu Ngọc quăng ra dao găm liền cắm vào trán của đối phương. Đặt mông ngồi ở địa, Phương Hiếu Ngọc chỉ cảm giác bả vai chi đau rát ý chuyển đến, lúc này sẽ mở quần áo, chỉ thấy một cái lô máu đang cốt cốt chảy ra máu tươi. Đáng tiếc viên đạn không có thể xuyên thủng, cũng nói đúng là viên đạn còn dừng lại ở trong cơ thể hắn, Phương Hiếu Ngọc biết vô luận như thế nào cũng không thể làm cho viên đạn ở lại trong vết thương, không phải vậy một ngày cảm hóa, thật sự có thể sẽ muốn hắn tánh mạng. Như vậy vết thương đặt ở hiện đại mà nói, căn bản liền không coi là cái gì, lấy ra viên đạn. Ăn một ít thuốc hạ sốt liền không có vấn đề, thế nhưng ở cái này niên đại, cho phép đa sĩ binh trực tiếp chết trận đều là số ít, càng nhiều hơn đều là bởi vì các loại vết thương đạn bắn đưa tới vết thương nhiễm trùng vỡ mủ cuối cùng mất tích tánh mạng. Rút ra dao găm, Phương Hiếu Ngọc đem dao găm ở đống lửa nướng nhiệt, mau lẹ vô cùng đâm vào trong vết thương, một thống kích linh hồn đau nhức ở một nướng thịt vị đạo trong truyền đến, kém chút làm cho Phương Hiếu Ngọc bất tỉnh quá khứ. Lạch cạch một tiếng, một viên dính máu tươi thanh đồng viên đạn bị chọn đi ra. Mà Phương Hiếu Ngọc thân thể lắc lư một cái, cuối cùng là ổn định thân hình, cắn răng lấy ra chính mình từ hiện đại mang tới vài miếng thuốc hạ sốt, một bộ phận khẩu phục, một bộ phận bóp nát thành phân chiếu vào vết thương thương tổn, sau đó băng bó kỹ. Con mẹ nó, may mắn làm chuẩn bị, không phải vậy vết thương này thật vẫn hội chết người a. Chịu đựng đau nhức Phương Hiếu Ngọc mắng nhiếc lẩm bẩm, bất quá Phương Hiếu Ngọc nhìn bốn phía yên lặng Nhật quân tiểu đội nơi dùng chân, trong lòng dâng lên vô hạn kiêu ngạo. Lực một người tiêu diệt một cái Nhật quân tiểu đội, đây nếu là nói ra, sợ rằng đều không có mấy cái cá nhân tin tưởng đi. Hơi chút nghỉ ngơi một phen, mặc dù nói bả vai vẫn đau nhức không gì sánh được, thế nhưng đau nhức lâu như vậy, coi như là một lúc mới bắt đầu vô pháp thích ứng, thế nhưng lâu như vậy rồi, lại đau cũng chết lặng. Giết địch nhân, tiếp lấy tự nhiên là muốn đánh liếc chiến trường, Phương Hiếu Ngọc lần này đi ra không chỉ là muốn sát Nhật quân, càng nhiều hơn là nhìn có phải hay không có thể lộng một ít trang bị. Dù sao hắn sở lãnh đạo cái kia tiểu đội trang bị súng ống đạn dược thật sự là quá đáng thương, chỉ bằng này trang bị nếu muốn giết địch, Phương Hiếu Ngọc cảm giác vẫn là tắm một cái ngủ đi. Giết hại một cái chi Nhật quân tiểu đội, đến khi Phương Hiếu Ngọc đem tất cả quân giới đều đưa đến cùng nhau thời điểm, 8 chỉ súng lục, mười mấy con tam bát bộ thương, 100 viên lựu đạn, vạn phát viên đạn, nhất là 2 cái 50 ly súng phóng lựu đạn, 4 thằng ai cầm súng máy lâm lâm tổng đống tốt đại nhất chống chết. Nhìn cái này một đống thương tâm tình chi đạn dược, Phương Hiếu Ngọc không khỏi có chút phát sầu đứng lên, mặc dù nói Nhật quân trang bị cũng không được tốt lắm, có thể là đối với xuyên quân này ăn mày vậy trang bị mà nói, thực sự mạnh hơn nhiều lắm. bây giờ nhiều như vậy trang bị hắn cũng không biết làm như thế nào mang đi, lấy hắn lực lượng, cho dù là tu luyện kim cương bất hoại thể thần thông, một thân lực lượng cực kỳ kinh hãi người, nhưng là tối đa cũng đó là có thể mang đi nặng 500 cân đồ, vật mà thôi. Thế nhưng trước mắt như thế một chồng chất đồ, vật, nhưng có nặng ngàn cân nữa à? Sau cùng Phương Hiếu Ngọc do dự một phen, chọn lựa lựa, đầu tiên là bỏ này một đống viên đạn, đem súng lục còn có mấy chục cây súng trường nhét vào cửa hàng trên đất chướng đồng mặt, sau đó lại đem lưỡng đĩnh súng máy ném ở trong đó, mười mấy cương khôi cũng nhét vào mặt, sau cùng cũng là hai trọng súng phóng lựu đạn còn có hơn 10 miếng trầm điện đạn tháo. Băng bó kỹ về sau, Phương Hiếu Ngọc dùng sức nhấc một cái, thân thể một cái lảo đảo, cũng may là nói ngắm đứng lên, như vậy trọng lượng không sai biệt lắm cũng đến rồi Phương Hiếu Ngọc cực hạn. Đem to lớn bao phục khiêng ở sau lưng, hướng về xa xa nhìn liếc một chút, mới vừa rồi một tiếng súng vang, tất nhiên sẽ kinh động phụ cận Nhật quân, có thể lúc này đã có Nhật quân tới rồi tra xét không phải vậy hắn cũng không cần giống như gì gộp dọn nhà một dạng lấy như vậy một đống lớn ngắm, dù sao đổ, vật tuy nhiều, cùng lắm thì nhiều đi tới đi lui mấy lần có thể toàn bộ lấy đi. Trái tim đen đú ám đăng nhập, khiêng to lớn bao phục, Phương Hiếu Ngọc thân ảnh biến mất ở đêm sắc chung. Ở Phương Hiếu Ngọc ly khai không bao lâu, một cái Nhật quân tiểu đội, hơn 10 người tới rồi, thủ phát hiện trước bị giết chết lính gác, ngay sau đó hơn 10 người Nhật quân đều to từng cái bày ra tấn công tư thế, đạn thang, hướng về phía này vài tòa trướng đồng chính là một hồi hô to. Trướng đồng tĩnh lặng lẽ, cầm đầu Nhật quân tiểu lớp trưởng một tay cầm súng lục hướng về phía bên người lưỡng danh sĩ binh dơ nhân. Lưỡng danh sĩ binh cảnh giác vô cùng đi vào trong lều vải, chân tựa hồ bị đẩy ta một huyết tinh mùi vị đập vào mặt. Tiếng xèo xèo vang lên, lưỡng danh sĩ binh liền thấy tại bọn họ chân, mấy cái miếng lựu đạn đang toát ra một khói bụi, lúc này thần sắc đại biến, trong miệng phát ra vô cùng hoảng sợ chu lên, bản năng đồng dạng xoay người liền muốn chạy ra, nhưng mà đúng vào lúc này, mấy cái miếng lựu đạn oanh một tiếng nổ lên. Lúc này gãy chi cùng lựu đạn toái phiến hoành bay, vọt vào trong lều vải lưỡng danh sĩ binh tại chỗ bị tắc chết. Mà phía ngoài vài tên Nhật quân binh lính cũng là bị lại càng hoảng sợ. Tên kia Nhật quân tiểu lớp trưởng chứng kiến hai gã nhân cứ như vậy bị tạc không chết cấm sắc mặt trở nên tái nhợt không gì sánh được, trong miệng hoa hoa kêu to, trong tay súng lục hướng về phía đồng nát hành quân trướng đồng cũng là một hồi phát tiết tính đấu súng. Thẳng đến súng lục trong đạn dược bị đánh ánh sáng về sau, tạ kẻ đa lớp trưởng mới vừa rồi lanh tính đến, nhìn này trướng đồng liếc một chút, ánh mắt đảo qua mấy cái khác trướng đồng, hướng về phía sau vài tên nhân binh sĩ đường. Đều cho ta đánh bắt đầu tinh thần đến, lục soát. Có lưỡng danh sĩ binh chết thảm làm tấm gương, còn dư lại vài tên Nhật quân binh lính nhưng là cẩn thận rồi cẩn thận hơn, thật ra khiến Phương Hiếu Ngọc trước khi đi bảy quỷ lôi mất đi tác dụng. Không đề cập tới cái này một chi Nhật quân tiểu đội là như thế nào kinh sợ, lại nói rất nhiều thu hoạch đang khiêng trọng kiện hàng hướng về đằng thị trấn đi Phương Hiếu Ngọc đột nhiên nghe được thân thể hậu chuyện tới nổ vang tiếng, khỏe miệng không khỏi lộ ra mấy cái tia tiêu ý. Đang thị trấn ở đêm sắc chung giống như là một tòa nằm ngang ở bình nguyên chi hung thú một dạng, nơi cửa thành to lớn đèn chân không đem thành môn rọi sáng một mảnh, phương viên cân nhắc trong vòng trăm thước lượng đường, cũng không phải ngu bị người đánh lén. Phương Hiếu Ngọc không có khả năng như thế quang minh chính đại từ cửa chính tiến vào đằng thị trấn ở giữa, bất quá Phương Hiếu Ngọc cũng không phải là không có biện pháp vào trong thành, dù sao có biện pháp đi ra, tự nhiên cũng liền có biện pháp đi vào. Chỉ bất quá hắn người trọng kiện hàng lại thành ngắm một cái gánh nặng. Thận trọng mò tới cái kia một chi liên đội sở phụ trách thủ vệ đông quan đông thành thành sừng. Bình phục hô hấp, Phương Hiếu Ngọc tìm được chính mình lúc trước lúc đi ra lưu lại dây thừng vẫn như cũ treo ở thành tường chi, lộ vẻ nhiên tịnh không có người phát hiện Phương Hiếu Ngọc lưu dây thừng. Kéo dây thừng, Phương Hiếu Ngọc nhìn một chút con to lớn bao phục, trong lòng không khỏi có chút bận tâm giá thẳng tắc có phải hay không có thể với chịu được cái này bao phục trọng lượng, khác giữa đường chi dây thừng chặt đứt mới tốt. Cũng may Phương Hiếu Ngọc sở lo lắng sự tình cũng không có phát sinh, dây thừng cũng đủ rắn chắc, Phương Hiếu Ngọc chịu đựng bả vai chi chuyển tới đau nhức ý, một chút xíu bò thành tường, một cái xoay người cuối cùng là rơi vào thành tường chi. Một bộ màn trí tuệ, không nao tản, logic, những màn đấu trí đỉnh cao và tờ cờ cực đỉnh. Hay đến làm. Chương 26, Lão Binh Cao. Cũng may Phương Hiếu Ngọc sở lo lắng sự tình cũng không có phát sinh, dây thừng cũng đủ rắn chắc, Phương Hiếu Ngọc chịu đựng bả vai chi chuyển tới đau nhức ý. Một chút xíu bò thành tường, một cái xoay người cuối cùng là rơi vào thành tường chi. Bởi vì Phương Hiếu Ngọc lựa chọn cái này một đoạn thành tường đúng là hắn ra tay này một lớp phụ trách thủ vệ đoạn đường. Thêm Phương Hiếu Ngọc trong lòng rõ ràng Nhật quân chính thức đối với đằng thị trấn khởi xướng công kích là từ sáng sớm ngày mai bắt đầu, cho nên hắn thật sớm liền mệnh lệnh những thứ này về vải không dứt nhân tựa ở thành chỗ rẽ đi nghỉ. Hắn tự mình tiến tới dò xét, thật ra khiến vài tên nhân binh sĩ đối kỳ cảm kích không thôi. Nhất là cái kia tiểu người hầu Vương Hổ. Nếu như không phải Phương Hiếu Ngọc xuất ra trưởng lớp thân phận mệnh lệnh hắn mà nói, cái này tiểu gia hỏa thật vẫn hội gắt gao theo ở hắn bên người đâu. Đang ở Phương Hiếu Ngọc bay qua thành tường thời điểm, một đạo thân ảnh đang đã chạy tới, hướng về phía Phương Hiếu Ngọc cảnh giác nói, cái gì người, không phải vậy ta nổ súng. Nghe được này thanh âm, Phương Hiếu Ngọc đầu tiên là lại càng hoảng sợ, ngay sau đó thở dài một hơi hướng về phía đối phương đường, qua hoa tử, mở to hai mắt thấy rõ, ta là ngươi lớp trưởng. Vương Hổ nghe được Phương Hiếu Ngọc thanh âm không khỏi mở to hai mắt, ngây ngốc nhìn con to lớn bao gồm Phương Hiếu Ngọc. Mở đầu miệng rộng Vương Hổ ngu đường, lớp trưởng, ngươi đây là đi ra ngoài làm tặc ấy ư, tựa hồ chung quanh thôn xóm cũng không có nhà giàu tồn tại đi. Theo nhân đem này kiện hàng nhét vào địa, đinh đinh đương đương tiếng vang tự trong bao truyền ra, một ba trưởng phách ở Vương Hổ đầu đường, xú tiểu tử, ngươi lớp trưởng ta xem qua giống như là một cái tặc sao. Vương Hổ đừng xem niên kỷ không phải đại, thế nhưng cũng là ở trong quân đội lăn lộn hơn mấy năm lính dày dặn ngắm, đối với súng ống thanh âm vẫn là có hiểu biết, ánh mắt không tự chủ được liền rơi vào này to lớn kiện hàng mặt. Nhất là các loại súng ống còn có súng phóng lựu đạn bị thật chặt trói lại, cách hành quân trướng đồng vẫn có thể nhìn ra đại thể hình dáng. Vương Hổ nhìn chằm chằm này kiện hàng, trong mắt lóe ra khác thường tia sáng, rung giọng nói, lớp trưởng, cái này nhìn như là súng trường A. Phương Hiếu Ngọc còn có Vương Hổ gây ra động tĩnh không phải đại, nhưng là cũng không nhỏ. Chí ít hắn ra tay mấy cái người lúc này đều đã bị kinh động, từng cái xoa mắt nhập nhèm mắt bu lại. Phương Hiếu Ngọc hướng về phía Trình lão thập từng chiêu nhân, niên kỷ chí ít ở hơn 30 tuổi nhìn lại không sai biệt lắm có hơn 40 tuổi Trình lão thập lập tức khom lưng tiến đến Phương Hiếu Ngọc trước mặt, nhếch miệng cười lộ ra miệng đầy răng vàng đường, "Lớp trưởng, có gì phân phó?" Một nồng đậm mùi thuốc lá khí tức đập vào mặt, hiển nhiên Trình lão thập tuyệt đối là một cái lao yến quỷ, Phương Hiếu Ngọc đối với hút thuốc cũng không có gì yêu thích. Chỉ có tâm tình phiền muộn thời điểm hội rút ra một cây, trong ngày thường cũng sẽ không qua hút thuốc. Lúc này lại là hướng về phía Trình lão thập đường, lão Trình, đem ngươi chân tàng mùi thuốc lá quyển một quyển cho ta nếm thử. Trình lão thập hơi sừng sờ, phản ứng kịp gương mặt hưng phấn, vỗ bắp đùi một bà đường, được rồi, lớp trưởng ngươi xin mời được rồi. Nói Trình lão thập nhanh chóng vô cùng lấy ra một cái dấu ở trong ngực ống trúc, lại lấy ra một tấm ma chỉ, thuần thục cho Phương Hiếu Ngọc cuốn thành ngắm một chi thuốc lá. Rút ra sặc người vô cùng thuốc lá, Phương Hiếu Ngọc hít sâu một cái, không khỏi một hồi ho kịch liệt, lần đầu tiên rút ra loại này điên, thật đúng là có chút chịu không nổi, bả vai chi đau nhức ý nhưng thật ra hơi giảm bớt thêm vài phần. Đặt mông ngồi ở địa, Phương Hiếu Ngọc chỉ trước mặt kiện hàng đường, đều lo lắng làm cái gì, mở ra nhìn, các ngươi lớp trưởng ta nhưng là liều mạng tánh mạng chỉ có cho các ngươi lấy được tốt đồ, vật à. Vương Hổ phản ứng nhanh nhất, lập tức trước đem kiện hàng ngăn. Nhất thời tản ra lạnh lẽo hắc sắc tia sáng một đôi súng ống đạn dược xuất hiện ở mấy người trước mặt. Mấy cái người chứng kiến ra hiện tại bọn họ trước mặt súng ống đạn dược thời điểm từng cái đều há to miệng, đủ để bỏ vào một cái trứng vịt lớn. Khiếp sợ, thật sự là quá khiếp sợ ngắm, có mấy cái cá nhân thậm chí không nhịn được qua rủi rủi con mắt, cảm giác như là ở nằm mơ đồng dạng. Tôn Nhị Ngưu càng là nhào tới này một đống súng ống mặt, ôm thật chặt lấy một cái vai cầm súng máy, yêu không phải thích nhân, tốt như ôm lấy mình tình nhân mở dạng. Đừng nói là Tôn Nhị Ngưu ngắm, chính là còn lại mấy cái người cũng đều từng cái trước một người bắt hai ba cây ở trong tay. Đối với nhân mấy người phản ứng, Phương Hiếu Ngọc cũng không có cảm giác có cái gì tốt kỳ quái, thân là quân nhân, đối với súng ống nhất định là có đặc biệt cảm tình, huống hồ bọn họ xuyên quân trang bị thật sự là quá kém, trong ngày thường đối với những thứ này súng ống cũng chỉ có thể trong ngộng suy nghĩ một chút mà thôi. Hiện tại ở trước mắt đống một đống, điều kiện phản xạ chi mỗi người bắt vài món lại bình thường bất quá. Một cây thuốc lá hút xong, Phương Hiếu Ngọc ho khan một tiếng, cái này mới xem như làm cho mấy cái người phản ứng kịp, Tôn Nhị Ngưu vóc người cao đại cường tráng, hàm hàm mặt tràn đầy sắc mặt vui mừng hướng về Phương Hiếu Ngọc đường, lớp trưởng, ngươi không có lừa gạt ta, thật không có lừa gạt ta đây à, có những thứ này thương ta có thể sát quỷ tử nữa à. Phương Hiếu Ngọc đứng dậy, hướng về phía mấy cái nhân đạo, các huynh đệ, chúng ta xuyên quân từ trước đến nay nội đấu, bị người nhìn không tầm thường, trước tiên là chính mình người đánh chính mình người, không xuất lực cũng thì thôi. Nhưng là lúc này đây lại bất đồng, chúng ta đối thủ là giết người không chớp mắt tiểu quỷ tử, chúng ta là cân nhắc ngàn vạn tứ xuyên phụ lao đại biểu, ở sau lưng chúng ta là vô số phụ lao ánh mắt kỳ vọng, các ngươi nói cái này nhất chiến chúng ta có lý do gì không? Phải qua liều mạng. Trình lao thập này cho tới nay không sống lưng phảng phất một con trai thẳng thẳng ngắm đứng lên, nắm chặt trong tay súng trường, cắn răng nói, lớp trưởng, ngươi yên tâm, lúc này đây ta đây Trình lao thập không biết làm thứ hèn nhát. Cũng để cho này tiểu Nhật Bản biết rõ đạo ta nhóm xuyên nhân cũng không có sợ chết đàn ông. Từ trước đến nay trầm mặc, mang theo một con mắt, thanh tú như là một cái cô nương bạch tú chỉ có lúc này đang đuốt ve một con súng phóng lựu đạn, nghe xong Phương Hiếu Ngọc mà nói, chỉ nghe bạch tú mới nói, tất cả mọi người nhớ kỹ ra xuyên thời điểm, này hương thân phụ lao khua chiêng gõ trống, tiễn áo tiễn vật, một cái lao đại nương đưa nàng đều luyến tiếc ăn trứng gà nhét vào mọi người trong túi áo, trong ngày thường đối với chúng ta tránh như xả hạt tiểu cô nương cũng đều từng cái, cho chúng ta tiễn đưa. Cảnh ngộ như thế ta lão bạch tham gia quân ngũ vài chục năm tuyệt đối là lần đầu tiên, đây là vì cái gì? Bởi vì đây là chúng ta xuyên quân thứ nhất thứ tướng nòng súng đối ngoại, nhắm ngay xâm lược chúng ta Nhật quân A. Phương Hiếu Ngọc không khỏi kinh ngạc nhìn Bạch Tú chỉ có liếc một chút, lúc này mấy cái người bị hắn còn có Bạch Tú chỉ có mấy câu nói sĩ khí tăng vọt, khỏe mắt ướt át. Vóc người khôi ngô có thể sánh bằng Tôn Nhị Như Trần Khuê nhổ một bãi nước miếng nước bọn, hung tợn nói, mẹ nó liệt, ta đây Trần Khuê chính là một cái binh lính càng quái. Mộ mộ không phải thân, cứu cứu không thương, ba thập đại mấy, liền môi giới người cũng không chịu giúp ta tầm cái gái đã có chồng, lần này ta đây Trần Khuê tuyệt không làm thứ hèn nhát, cho dù chết ngắm cũng muốn anh hùng một hồi. Phương Hiếu Ngọc vỗ vô nhân đường, các huynh đệ, mọi người trong lòng đều biết, sư trưởng, đoàn trưởng, liên trưởng bọn họ đều truyền mệnh lệnh, lúc này đây chúng ta muốn tử thủ đằng thị trấn, lời nói xui nói, có thể nhất khắc mấy ca liền cộng đi hoàng tuyển ngắm, là người biết sợ chết, có thể là chúng ta nếu mặc quân phục. Như vậy thì muốn không làm. Thất vọng cái này một thân quân phục, không làm. Thất vọng thiên thiên vạn vạn xem chúng ta hương thân phụ lão. Nói Phương Hiếu Ngọc đem lưỡng đem súng lục cắm ở bên hông, còn mấy đem phân phát cho mấy cái người, sau đó lại đem bốn thẳng ngoài cầm súng máy trong lưỡng đĩnh chọn đi ra hướng về phía Tôn Nhị Như còn có Trần Khuê đến. Nhị Như, Trần Khuê, cái này lưỡng đĩnh súng máy liền giao cho các ngươi, hội sử dụng đi. Khuôn mặt gần như có thể cười đến nở hoa lưỡng trước người mỗi người ôm một cái súng máy. Chỉ nghe Trần Khuê cười hát hát nói, lớp trưởng nhìn không tầm thường người, mình làm lâu như vậy mình, thao túng một cái súng máy vậy hay là sự tình sao? Nhìn một chút Tôn Nhị Ngưu, cái này sẽ con cháu Nhị Ngưu đang bảo bối tựa như kiểm tra súng máy đâu, nhìn trình độ thuần thục, hiển nhiên đối kỳ cũng không xa lạ gì. Hai súng phóng lựu đạn, Phương Hiếu Ngọc suy nghĩ một chút, hướng về phía Bạch Tú mới nói, Bạch Tú chỉ có, cái này súng phóng lựu đạn ngươi lại cầm một cái, làm tiểu quỷ tử thời điểm cũng cho ta tiêu chảy đi tiểu A. Bạch Tú chỉ có khuôn mặt nổi lên ửng hồng vẻ, trầm giọng nói, lớp trưởng yên tâm, lão Bạch tuyệt đối chỉ đâu đánh đó. Vương Hổ còn có Trình lão thập lưỡng người trơ mắt nhìn Phương Hiếu Ngọc nhìn lưỡng người liếc một chút, nắm lên hai cây súng trường mỗi người ném cho lưỡng nhân đạo, các ngươi mỗi người hai cây súng trường, cho ta dụng tâm giết tiểu quỷ tử. Lấy Vương Hổ còn có Trình lão thập thể trạng, thật đúng là chịu không nổi súng máy, súng phóng lựu đạn các loại súng ống trúng kích, cho nên lưỡng người sử dụng súng trường lại vừa vặn. Một bên Hầu Minh rụt cổ lại, gây yếu như là một con khỉ một dạng, cơ hồ không có bao nhiêu tồn tại cảm giác, lúc này nhìn thấy liền thừa lại mình không khỏi kêu lên, lớp trưởng, ta đây Hầu Minh đâu? Một bộ màn trí tuệ, không nao tản, logic, những màn đấu trí đỉnh cao và tờ cờ cực đỉnh. Hay đến làm. Chương 27, đêm trước đại chiến. Một bên Hầu Minh rụt cổ lại, gây yếu như là một con khỉ một dạng, cơ hồ không có bao nhiêu tồn tại cảm giác, lúc này nhìn thấy liền thừa lại mình không khỏi kêu lên, lớp trưởng. Ta đây Hầu Minh đâu? Nhân mấy cái danh sĩ binh có cái gì sở trường Phương Hiếu Ngọc hơn phân nửa thiên liền đã nắm rõ ràng rồi, đừng xem Hầu Minh giống như cái hầu tử giống như, thế nhưng một súng lục pháp cũng là không gì sánh được kinh hãi người, mặc dù không dám nói bách phát bách chúng, nhưng là nếu như bị Hầu Minh cho nhìn chòng chọc mà nói, còn thật không có mấy cái cá nhân có thể trốn được đâu. Ở một đống súng ống trong, một cây súng trường cực kỳ bắt mắt, rõ ràng là một cái súng bắn tỉa, ngay ngắn một cái Nhật quân tiểu đội. Phương Hiếu Ngọc cũng liền phát hiện cái này một cái súng bắn tỉa mà thôi, có thể thấy được cái này súng bắn tỉa cho dù là ở Nhật quân bên trong đó cũng là tương đương chân quý. Cầm lấy này một cái súng bắn tỉa, Phương Hiếu Ngọc đưa cho Hầu Minh Đường, Hầu Minh, cái này một cái súng bắn tỉa liền giao cho ngươi, hy vọng ngươi đến lúc đó có thể quá nhiều ám sát vài tên Nhật quân quân quan. Lúc đầu Phương Hiếu Ngọc là dự định tự sử dụng súng bắn tỉa, chỉ là Phương Hiếu Ngọc tự biết mình thương pháp trải qua đột kích huấn luyện chỉ có thể coi là một dạng. Nếu muốn đạt được Hầu Minh trình độ, cho dù là lấy hắn bây giờ trải qua tu luyện trở nên tính hài hòa thật tốt tư chất cũng cần một đoạn thời gian. Cho nên nói Phương Hiếu Ngọc không có quá nhiều do dự liền đem duy nhất một cái súng bắn tỉa giao cho Hầu Minh tới sử dụng. Hầu Minh mở to hai mắt, mặt tràn đầy vẻ vui mừng, một gã thần thương thủ đối với súng bắn tỉa yêu thích tiểu giống với sắc lang đối với mỹ nữ yêu thích một dạng. Làm xong phân phối về sau, Phương Hiếu Ngọc cũng mỗi người phát một cây súng trường, cương khôi mỗi người đỉnh đầu. Không sai biệt lắm xem như là vũ trang đến rồi hầm răng. Bất quá coi như là như vậy, ở mấy người trước mặt vẫn là thừa lại hơn phân nửa vũ khí trang bị, Phương Hiếu Ngọc trầm ngâm một phen, trước đem một cái súng máy còn có mấy cái súng trường lấy ra, súng phóng lựu đạn cũng bị hắn đem ra để ở một bên. Còn dư lại còn có lưỡng chỉ súng lục, một cái súng máy, hơn 20 cái súng trường, vài cái đầu khôi, Phương Hiếu Ngọc trực tiếp đánh kiện hàng ngắm đứng lên, hướng về phía mấy cái nhân đạo, các ngươi qua thật tốt quen thuộc trong tay ra hỏa, dưỡng chân tinh thần, tiểu quỷ tử sợ là không được bao lâu sẽ gặp công thành ngắm. Nhìn thấy Phương Hiếu Ngọc dẫn theo kiện hàng ly khai, Tôn Nhị Ngưu kêu lên, lớp trưởng, ngươi đi đâu vậy à, ta theo ngươi một khối. Phương Hiếu Ngọc cười cười nói, không cần, ta đi thấy một trung đội trưởng, chúng ta ăn thịt, tốt xấu cho trung đội trưởng một chút canh uống không phải. Mấy cái người mặc dù không biết Phương Hiếu Ngọc đến cùng đi qua cái gì cách lấy được những thứ này kiểu Nhật vũ khí, bất quá mọi người người nào đều không phải là ngu ngốc, nhưng thật ra không có người nào qua hỏi, chỉ là thấy đến Phương Hiếu Ngọc muốn đem này vũ khí đưa cho trung đội trưởng Trần Khai thời điểm, mấy cái trong lòng người cảm giác vô cùng nỗi buồn. Trình Lao thập đường, lớp trưởng, cái này chút đồ, vật thêm đứng lên giá trị ít nhất mấy nghìn đại dương a, cứ như vậy đưa đi. Chừng mấy cái người liếc một chút, Phương Hiếu Ngọc đường, một đám thiện cận ra hỏa. Những thứ này vũ khí lại đáng giá lẽ nào so với chúng ta mệnh còn đáng giá ư, coi như là lưu ở trong tay, chúng ta cũng chưa dùng tới, chẳng cho trung đội trưởng, phân cho còn lại người, ít nhất có thể nhiều giết một chút quỷ tử, khác nhiều người giết một chút quỷ tử, chúng ta cũng liền ít đi một phần nguy hiểm không phải. Nói Phương Hiếu Ngọc dẫn theo kiện hàng liền chạy Trần Khai chỗ đi. Trần Khai nhân tính toán đâu ra đấy cũng liền hơn 20 người mà thôi, tức đã là như thế cũng là bọn họ liền số người nhiều nhất một trung đội ngắm, ba cái hàng. Ít nhất một cái thậm chí liền thừa lại 17-18 người mà thôi. Lúc này Trần Khai đang nhíu mi đầu, hung hăng hút thuốc, khói mù lợ lờ, tựa hồ là đi qua phương thức này có thể giải quyết buồn bực trong lòng. Hắn chính là mới từ thông gia trở về, biết toàn bộ liền tình huống, hơn 100 nhân ngay cả hôm nay cũng liền thừa lại 60-70 người mà thôi, có thể là bọn họ liền nhưng phải thủ vệ dài như vậy một đoạn thành quan, nếu như nói trang bị chỉnh tề này ngược lại cũng thôi, liều mạng ngược lại cũng không phải không thể thủ nhất thủ. Mấu chốt là toàn bộ liên đội thật là nghèo rất mồng tơi, toàn liên thêm đứng lên cũng liền 4-50 đội thường, còn dư lại hoặc là cầm lúc nào cũng có thể tạc thang cũ đồng, hoặc là cũng là đại đao trường mâu, tốt nơi tay mảnh đạn coi như quản cú, hơn 10 dương ngàn viên lựu đạn nhưng thật ra thành trong tay bọn họ mạnh nhất lợi khí ngắm. Đang lo lắng an bài như thế nào ra tay hỏa lực thời điểm, bên ngoài truyền đến Phương Hiếu Ngọc thanh âm, trung đội trưởng, ta cho ngươi tiện tốt đổ, vật tới. Nghe được Phương Hiếu Ngọc thanh âm, Trần Khai hùng hùng hổ hổ đường. Ngươi tiểu tử đều nghèo đinh đương đinh đang, còn có thể có cái gì tốt đồ, vật cho ta à. Phương Hiếu Ngọc đi vào trong gian phòng, theo nhân đem kiện hàng nhét vào địa hướng về phía Trần Khai đường, thật là tốt đồ, vật à, trung đội trưởng không tin mà nói có thể mở ra nhìn một cái. Trần Khai nghe này động tĩnh không khỏi nhãn tình sáng lên, trước một tay lấy bao phục ngăn, nhất thời một đống vũ khí ra hiện tại ở trước mặt của hắn. Nhìn này hơn 10 món kiểu Nhật vũ khí, Trần Khai trợn tròn mắt, cô lỗ một tiếng, nuốt nước miếng. Trần Khai không khỏi nhìn chằm chằm Phương Hiếu Ngọc gặp quỷ lại tựa như đắc đạo, ngươi ngươi tiểu tử chớ không phải là đầu hàng tiểu quỷ tử hay sao? Phương Hiếu Ngọc không khỏi phiên liếu phiên liếc mắt nói, trung đội trưởng, ngươi cũng quá để mắt ta Phương Hiếu Ngọc đi, ta đầu hàng tiểu quỷ tử này quả bí lùn xứng sao, đây chính là ta từ tiểu quỷ tử nơi đó giành được. Trần Khai nhìn chằm chằm Phương Hiếu Ngọc nhìn ra ngoài một hồi, không khỏi cười ha ha, trước một ba trưởng phách ở Phương Hiếu Ngọc bả vai chi đạo, hảo tiểu tử, mặc kệ cái này đồ, vật làm sao tới? Ta thay các huynh đệ cảm ơn ngươi. T. Đau kêu một tiếng, Phương Hiếu Ngọc không khỏi bưng bả vai mặt lộ ra vẻ thống khổ. Trần Khai chú ý tới Phương Hiếu Ngọc này hơi mặt mũi vặn vẹo không khỏi sửng sốt nói, làm sao vậy? Phương Hiếu Ngọc bưng bả vai cười khổ nói, đi ra ngoài lộng những thứ này ra hỏa thời điểm bị tiểu quỷ tử trên bả vai chi cắn một cái. Trần Khai nhìn Phương Hiếu Ngọc bả vai quả nhiên phát hiện có lúc trước lưu vết máu, trong mắt lóe lên một đường tinh mang đường, những thứ này thật là ngươi từ tiểu quỷ tử nơi đó giành được sao? Phương Hiếu Ngọc cười hát hát nói, vậy còn giả bộ, không phải vậy tiểu quỷ tử chẳng lẽ còn có thể lương tâm phát hiện chủ động cho chúng ta đưa tới những thứ này vũ khí để cho chúng ta qua giết bọn họ sao? Hít sâu một hơi, Trần Khai đường, được, tốt, tốt, ta trước cho ngươi nhớ một công, đến lúc đó cho ngươi báo danh doanh bộ phận qua, nói bất định doanh trưởng một cao hứng liền nói ngươi nhất cấp đâu. Phương Hiếu Ngọc đường, lên cấp không đề cập tới cấp cũng chẳng có gì, chỉ cần có thể giết tiểu quỷ tử là được. Ly khai Trần Khai chỗ. Phương Hiếu Ngọc trở lại bọn họ tiểu đội sở trú đóng một đoạn thành tường chỗ, cái này sẽ con cháu Nhị Ngưu đã chạy tới, chứng kiến Phương Hiếu Ngọc đường, lớp trưởng, ngươi cực khổ, cái này sau nửa đêm liền để ta làm coi chừng đi. Phương Hiếu Ngọc ngược lại cũng cảm giác được một hồi vẻ ngoài, thêm bả vai thụ thương, hắn cũng cần nghỉ ngơi cho khỏe một phen, không phải vậy sợ là không có dư thừa tinh lực nên tiếp tức sắp đến ác chiến. Trái tim đen đú ám chuẩn của tôi nẹt vô vô Tôn Nhị Ngưu bả vai, Phương Hiếu Ngọc đường, ngươi cẩn thận một chút. Có tình huống gì liền lập tức nổ súng cảnh báo. Đi tới trong âm u, Phương Hiếu Ngọc ngồi xếp bằng, dần dần Phương Hiếu Ngọc hô hấp trở nên yếu ớt trì hoãn rất nhiều, cũng là Phương Hiếu Ngọc vận chuyển trí thiện thiền sư chuyện cho hắn thổ nạp hô hấp phương pháp khôi phục tinh lực. Không thể không nói Phương Hiếu Ngọc thân thể tố chất thật sự là quá mạnh mẽ, thêm hắn tu hành kim cương bất hoại hộ thể thần công, tuy nhiên không đạt được kim cương bất hoại trình độ, tốt xấu sức khôi phục cũng không tệ lắm, trải qua cả đêm ăn dưỡng, nguyên bản đau đớn khó nhịn bả vai lúc này dĩ nhiên chỉ còn nhẹ nhẹ tê dại. Phương Hiếu Ngọc chính mình ngăn băng vải nhìn liếc một chút phát hiện nguyên bản vết thương lại nhưng đã khép lại hơn phân nửa, cái này khôi phục tốc độ chí ít so với người bình thường phải nhanh mấy lần. Thay đổi thuốc, Phương Hiếu Ngọc lần nữa băng bó kỹ vết thương, nhẹ nhàng giật giật, phát hiện chỉ cần không phải dùng lực mà nói, dĩ nhiên không có ảnh hưởng quá lớn. Nguyên bản còn lo lắng chính mình một cái cánh tay không có biện pháp nhúc nhích vô pháp ứng phó tức sắp đến tàn khốc đại chiến, lúc này Phương Hiếu Ngọc nhưng thật ra yên tâm không ít. Một luồng sáng rỡ ánh mặt trời chiếu vào cổ xưa trong thành trì, mới một ngày bắt đầu, nguyên bản yên lặng đẳng thị trấn một con trai trở nên náo nhiệt rất nhiều. Hơn 10 trong danh thành hương thân phụ lao thuốc xe đẩy tay đem nóng hổi bánh bao, màn thầu còn có nước nóng rửa mặt tặng tới. Đã bị đoàn đoàn bao vây đẳng thị trấn lúc này mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, cho dù là dân chúng cũng đều vì để kháng Nhật quân cống hiến ra một phần của mình lực lượng. Phương Hiếu Ngọc thấy rõ ràng một gã hài đồng đứng ở xe đẩy bên cạnh, mút vào chính mình này gầy yếu ngón tay. Một đôi con ngươi nhìn chằm chằm này tản ra thoang thoảng màn thầu bánh bao, tựa hồ là nhịn không được mùi thơm kia mê hoặc, tiểu gia hỏa tham nhân hướng về một cái màn thầu bắt ngắm quá khứ. Nhưng là vừa lúc đó, đang đỡ đẩy xe tên kia hán tử một ba trưởng phách ở tiểu gia hỏa nhân đường, cậu em bé, không cho phép loạn đụng, đây là cho binh ca ca ăn. Hoa một tiếng, tiểu gia hỏa tội nghiệp khóc ngắm đứng lên, mà này hán tử đọc quay đầu đi hướng về đi tới Phương Hiếu Ngọc đường, làm cho chư vị chê cười, hài tử không hiểu chuyện. Những thứ này đều là trong thành phụ lão một phen tâm ý, các ngươi ăn no cũng tốt đả quỷ tử, tất cả mọi người nói, coi như là đoàn người bị đói dạ dày uống nước lạnh cũng tuyệt đối sẽ không để cho mọi người bị đói dạ dày qua đả quỷ tử. Những thứ khác một ít nhóm người chung có tóc bạc hoa dâm hương lão, có đàng hoàng hán tử cũng có tiểu gia nhà nghèo phụ nhân, những thứ này người chính là thiên thiên vạn vạn hóa hạ dân chúng ảnh thu nhỏ a. Một bộ mẩn trí tuệ, không nao tản, logic, những màn đấu trí đỉnh cao và tờ cờ cực đỉnh. Hay đến làm. Chương 28, Nhật quân công thành. Những thứ khác một ít nhóm người chung có tóc bạc hoa dâm hương lão, có đàng hoàng hán tử cũng có tiểu gia nhà nghèo phụ nhân, những thứ này người chính là thiên thiên vạn vạn hóa hạ dân chúng ảnh thu nhỏ. Nhìn tờ này mở đầu chân thành mặt, nghe này giản dị tự nhiên rồi lại lệnh người rung động ngôn ngữ, Phương Hiếu Ngọc chỉ cảm thấy kích động trong lòng, con mắt có chút ướt át, âm thầm nắm chặt quyền đầu, trong lòng trầm mặc, ta hoa hạ có cái này thiên thiên vạn vạn chất phát con gái. Chạy xuôi viêm hoàng huyết mạch hoa hạ tử dân như thế nào chính là man di huy khấu có thể khi dễ, cuối cùng sẽ có một ngày, truyền thừa 5.000 năm huy hoàng hoa hạ đem bạo phát nhượng lại thế giới vì thế mà choáng. Váng quan mang, sừng sững ở thế giới đông phương. Kháng chiến 8 năm, hoa hạ vì thế trả giá 3.000 vạn tánh mạng, vô số nhân người chí sĩ lấy mình máu tươi, mình tánh mạng viết từng chương bất khuất văn chương. Phương Hiếu Ngọc chậm rãi cầm lấy một cái màn thầu đưa cho này chảy nước mũi tiểu gia hỏa. Nhẹ nhàng sờ sờ này loạn tao tao tóc đường, tiểu gia hỏa, ăn thật ngon, sớm đi lớn lên đả quỷ tử. Mặt trời đỏ sơ thăng, đàng thị trấn bên ngoài, hơn 10 môn đại pháo xếp song song, chỉ thấy một gã trong tay chống tá quan đao Nhật quân quân quan, gương mặt vẻ âm lệ, trong con mắt lóe ra một tia tàn khốc cười nhạt, túi đầu nhìn một chút cổ tay chi đồng hồ, đồng nhiên trong lúc đó rút ra tá quan đao hung hăng về phía trước đàng thị trấn vung lên, trong miệng quát, nạ pháo. Nhất thời hơn 10 môn đã sớm đạn pháo vào thang đại pháo phát ra đinh thai nhức óc cầm vang, phun ra chói mắt hỏa quang. Từng viên đạn pháo gào thét ra đang rơi vào trong thành, nhất thời trong thành như tận thế buông xuống một dạng, mỗi một chỗ đạn đại bác chỗ rơi đều là một mảnh đống hỗn độn, từng nóc nhà vật kiến trúc cứ như vậy ầm ầm sụp đổ, rất nhiều vô tội bách tính chết thảm ở lửa đạn ở giữa. Một trận địa di chuyển sân dung, chỉ thấy thành tường một trong miếng đạn pháo ầm ầm nổ lên, gạch đá đúc thành thành tường như thế nào chịu được như vậy pháo kích. Lúc này tiểu gia hiện tại một chỗ tiểu lỗ thủng. Cũng may đằng thị trấn thành tường không giống một dạng, dày không gì sánh được, cho dù là Nhật quân đại pháo đánh vào mặt cũng không có cách nào đem thành tường đánh sập, tối đa cũng là xuất hiện lỗ thủng. Đang ăn điểm tâm, Phương Hiếu Ngọc còn không có đem nhân từ này tiểu gia hỏa đầu lấy ra liền nghe đến đạn pháo phá không mà đến tiếng rít. Chỉ nghe này tiếng rít, Phương Hiếu Ngọc liền phản ứng lại, thứ nhất thời gian hét lớn, địch tập, hết thể cho ta nằm xuống. Trong lúc nói chuyện, Phương Hiếu Ngọc một tay lấy trước mặt mình tiểu gia hỏa còn có kỳ phụ thân cho vô ngã xuống đất. Rất nhanh thì thấy một viên đạn pháo ở 100 mét có hơn nổ lên, khắp nơi làm chấn động, đá vụn đuổi bằng tự không trung phiêu phiêu sái sái rơi, rất nhiều đá vụn rơi đều đập vào mọi người thân thể. Vài tên bách tính bị tạc ngắm vừa vặn, tại chỗ đã bị nổ cái xác không hồn, gãy chi hoành bay, một đoạn cụt tay đang rơi vào Phương Hiếu Ngọc trước mặt. Nhìn này tàn khốc tình hình, Phương Hiếu Ngọc trong lòng không khỏi làm căng thẳng. Nếu như nói đạn pháo trô rơi liền ở chính mình phụ cận mà nói, coi như là tự có bản lánh lớn hơn nữa chỉ sợ cũng bị tạc thành toái phiến ngắm. Ghé vào địa, Phương Hiếu Ngọc bốn nhìn một chút, chỉ thấy chính mình ra tay mấy cái người từng cái không hổ là lao binh cao, đều tự tìm chỗ ẩn trốn pháo kích. Đều nói tân binh sợ pháo, lao binh sợ thương, lời này một chút cũng không giả, đại bác nổ ẩm sắc thực khủng bố, có thể là đối với lao binh mà nói, kỳ thực chỉ cần tâm bình khí hòa không giống tân binh như vậy không biết né tránh ngược lại ở pháo kích thời điểm chạy tán loạn khắp nơi, bị pháo kích đánh chết có khả năng phi thường tiểu. Vương Hổ lúc này dán thành trại góc nhà một biên tướng trong tay màn thầu bỏ vào trong miệng, một bên hướng về phía Phương Hiếu Ngọc đường, lớp trưởng, mau tới đây, nơi đây với an toàn. Hoàn toàn chính xác, Vương Hổ không bình thường sẽ chọn địa phương, hắn trốn thành trại trong góc phòng, coi như là Nhật quân trọng pháo oanh kích, không có 2-3 phát đạn pháo đánh vào một chỗ, chỉ sợ cũng vô pháp đánh sập này kiên cố vô cùng thành sừng. Bốn phía đến đây đưa cơm bách tính bởi vì có Phương Hiếu Ngọc nhắc nhở từng cái đều ghé vào địa. Lúc này đang chưa tỉnh hồn, hiển nhiên là bị đột nhiên pháo kích làm cho sợ hãi. Kỳ thực những người này phản ứng đã ở tình lý ở giữa, đừng nói là những thứ này thông thường bách tính, coi như là Phương Hiếu Ngọc cũng giật nảy mình. Cũng may Phương Hiếu Ngọc tâm lý tố chất cuối cùng cũng không kém, phản ứng kịp về sau thần sắc khôi phục bình tĩnh, hướng về phía quanh mình bách tính đường, đại gia hỏa nhanh rời đi nơi này, không được bao lâu Nhật quân sợ là sẽ khởi xướng tấn công, các ngươi ngốc tại chỗ này thật sự là quá nguy hiểm. Nhìn theo những thứ này bách tính không người rời đi, Phương Hiếu Ngọc ngưng thần lắng nghe một phen, nhất thời tung người dựng lên, như một trận gió một dạng, đảo mắt công phu liền vượt qua khoảng cách mấy trăm thước chạy tới thành chỗ rẽ. Với may lúc này một viên đạn pháo rơi, chính tướng lúc trước Phương Hiếu Ngọc sở ngây ngô địa phương nổ thành đất bằng phẳng, nguyên bản xe đẩy tại chỗ đã bị nổ thành mạn thiên phi vũ toái phiến. Thấy như vậy một màn Phương Hiếu Ngọc trong lòng một trận nghĩ mà sợ, hạnh tốt chính mình chạy nhanh, nếu như chậm như vậy một hồi mà nói. Chính mình sợ rằng đã hài cốt không còn. Đừng nói là Phương Hiếu Ngọc sợ, cũng là Hầu Minh, Trình Lao Thập, Bạch Tú chỉ có mấy cái người nhìn cũng đều làm liễu lơi không ngớt, nhà mình lớp trưởng thật đúng là phúc thiên mệnh lớn a, ở trước quỷ môn quan đi một lượt. Tựa ở nơi góc tường, bên hai tiếng oanh minh thỉnh thoảng truyền đến, toàn bộ đằng thị trấn bị bao phủ ở một mảnh lửa đạn ở giữa. Ô, đột nhiên không trung truyền đến phi cơ phá không mà đến tiếng rít, Phương Hiếu Ngọc ngẩng đầu nhìn lại nhất thời thần sắc biến đổi, kinh hô một tiếng nói, phi cơ oanh tạc. Tương đối với đại pháo khóa không mà đánh, phi cơ oanh tạc nhưng là mang nhất định có mục đích tính còn có chuẩn xác tính. Phương Hiếu Ngọc tận mắt thấy một trận máy bay ném bom đột nhiên kéo thấp phi cơ, cân nhắc miếng bom rơi, tại chỗ đã đem một chỗ bại lộ ở người điều khiển trong tầm mắt hỏa điểm san thành bình địa. Cân nhắc danh chiến sĩ còn có một thẳng súng máy tạo thành hỏa điểm cứ như vậy bị hủy diệt, nhìn chung toàn thành, giống như vậy bị điểm danh nổ banh trận địa tuyệt đối không chỉ một chỗ. Vương Hổ mở to hai mắt, trong miệng tự lẩm bẩm, con bà nó. Cái này thiết chim cũng thật lợi hại đi, cũng không biết sẽ có bao nhiêu huynh đệ bị tạc chết. Không có quyền khống chế bầu trời, thậm chí có thể nói liền có thể uy hiếp được đối phương cao xạ súng máy cũng không có một cái. Nhật quân máy bay ném bom hoàn toàn là không cố kỵ gì tùy ý hàng thấp phi hành cao độ oanh tạc, thậm chí một ít máy bay ném bom đem mang theo bom chút xuống không còn về sau, chẳng những không có rời đi, phản mà chính là súng máy bắn phá đứng lên, một ít bị hoảng sợ bách tính không ít bị đánh trúng, tràn diện vô cùng sự thê thảm. Chỉ ít Phương Hiếu Ngọc tận mắt thấy một gã lao nhân bị máy bay niên súng máy bắn trúng, cả cá nhân bị một cái hỏa xà chặn ngang chặt đứt, nửa người rơi xuống đất, thê thảm kêu rên bỏ mấy mới vừa rồi không có khí tức. Phương Hiếu Ngọc ra tay mấy cái người bị dọa sợ không nhẹ, Trần Khuê quát to một tiếng, liền muốn ôm súng máy đối phó tiểu quỷ tử phi cơ, bất quá lại bị Phương Hiếu Ngọc một cái tung người trước gắt gao đè lại, một ba trưởng phách ở đối phương đầu gầm đường, nổi điên làm gì, muốn tìm cái chết khác kéo các huynh đệ. Nếu như nói Trần Khuê thực sự ôm súng máy nổ súng mà nói, đánh rơi máy bay ném bom có khả năng hầu như là số 0, thế nhưng gặp này máy bay ném bom trả thù tính bắn phá tỷ lệ cũng là 100%. Một khi bị máy bay ném bom cho nhìn chòng chọc, Phương Hiếu Ngọc cũng không nhận ra bọn họ mấy cái người có thể chống đỡ được, không phải vứt bỏ mấy cái cá nhân mạng mới là lạ. Đại pháo, phi cơ oanh tạc ước chừng hơn một giờ, ở pháo kích đình chỉ, phi cơ rời đi trong nháy mắt, một mảnh hỗn độn phế tích ở giữa, dồn dập chạm canh gác tiếng vang lên. Chính là trung đội trưởng Trần Khai thổi lên huýt sáo triệu tập nhân mã. Phương Hiếu Ngọc nghe được này dồn dập tiếng huýt gió thần sắc hơi đổi, vung tay lên hướng về phía Trần Khuê còn có Vương Hổ Đường, hai người các ngươi mang giá hỏa theo ta trợ giúp trung đội trưởng bọn họ qua, còn lại người chết cho ta chết đinh ở chỗ này, tuyệt đối không thể làm cho tiểu quỷ tử từ chúng ta nơi đây đột phá. Nói Phương Hiếu Ngọc hướng về Bạch Tú mới nói, Bạch Tú chỉ có, nơi đây liền giao cho các ngươi, cho dù chết hết cũng không cho mất tích trận địa. Bạch Tú chỉ có lập tức túi chào đường, lớp trưởng yên tâm, người đang trận địa đang ở. Đúng lúc này, một hồi dồn dập tiếng thương từ nơi không xa truyền đến, Phương Hiếu Ngọc chỉ nghe này tiếng thương vị trí cũng biết nơi đó là liên đội trọng điểm phòng thủ chỗ, liên trưởng đồng ngũ càng là trực tiếp mang một cái hàng đội ngũ thủ ở nơi nào. Hiện tại xem ra chắc là đồng ngũ sở coi chừng thành tường xuất hiện vấn đề, không phải vậy cũng không khả năng hội lấy gấp như vậy thuốc tiếng huýt gió triệu tập viện binh. Trực tiếp ôm một cái súng máy, Phương Hiếu Ngọc không lưng chạy như bay, ở sau lưng Trần Khuê còn có Vương Hổ lưỡng người cũng vẻ mặt nhạy bén theo sát mà Phương Hiếu Ngọc. Chuyển qua một cái nhà cao tầng kiến trúc, Phương Hiếu Ngọc đúng dịp thấy cách đó không xa một đoạn thành tường tháp sụp, phế tích chi, hơn tháng 10 năm 20 đạo thân ảnh chính là một người người đem nòng súng đối ngoại, liều mạng xạ kích lấy ngăn cản Nhật quân công kích. Ngoài thành trăm tên nhiều Nhật quân thành đội hình tản binh phân tán ra, nhìn qua khắp nơi đều là Nhật quân thân ảnh, khí thế cực kỳ kinh hãi người. Những thứ này Nhật quân chiến thuật rèn luyện hàng ngày cực cao, chạy di chuyển đứng lên tuyệt không đi thẳng tuyến, không ngừng biến ảo thân hình phương vị, làm cho người rất khó tập trung kỳ thân. Một bộ mảnh trí tuệ, không nao tản, logic, những màn đấu trí đỉnh cao và tờ cờ cực đỉnh. Hay đến làm. Chương 29, du tẩu sinh tử. Những thứ này Nhật quân chiến thuật rèn luyện hàng ngày cực cao, chạy di chuyển đứng lên tuyệt không đi thẳng tuyến, không ngừng biến ảo thân hình phương vị, làm cho người rất khó tập trung thân hình. Nhất là Nhật quân thương pháp không bình thường kinh hãi người, ở trăm mét khoảng cách bên trong, tỷ số trúng mục tiêu cực cao, nguyên bản canh dự ở thành tường chỗ lỗ hổng hơn 20 danh chiến sĩ chỉ là một hồi công phu mà thôi liền té ngắm cân nhắc người. Liên trưởng đồng ngũ gương mặt tái nhợt, toàn bộ liên đội cũng liền 60-70 người mà thôi, nhất là còn muốn phân tán ra thủ hộ lao trường một đoạn thành trại, lúc đầu cái này một nơi cũng là thành tường nhược điểm chỗ. Kết quả bị Nhật quân lấy đại pháo đánh vỡ thành tường, vì thế đồng ngũ thậm chí đem gần phân nửa liên đội đội ngũ đều triệu tập qua đây. Coi như là như vậy, nhìn bên ngoài thành trăm tên Nhật quân thời điểm, đồng ngũ cũng cảm giác ra đầu ngứa, thật không biết nên như thế nào bảo vệ đoạn này thành tường. Bất quá là mười mấy cái phút công phu, Nhật quân ở bỏ ra vài tên thương vong đại giới đã bách cận thành tường trăm mét trong phạm vi, nhất thời Nhật quân thương pháp tinh chuẩn ưu thế liền đột hiện đi ra, một con trai đã đem thủ vệ ở thành tường chỗ lỗ hổng mọi người chèn ép gắt gao ở. Một chỗ súng máy hỏa điểm chỗ, lưỡng danh chiến sĩ thi thể đã ngược lại ở một bên, đều là bị Nhật quân sở bắn giết, bất quá một người đứng đầu tay súng máy bị bắn giết thì có một danh chiến sĩ không chút do dự phóng đi, năm có súng hướng về phía ngoài thành chính là một hồi bắn phá. Phương Hiếu Ngọc đuổi lúc tới vừa lúc thấy như vậy một màn, nhất là chứng kiến ở súng máy một bên ngã lưỡng danh chiến sĩ thi thể, Phương Hiếu Ngọc ở phế tích trong lúc đó toát ra trong miệng hét lớn, nhanh rời đi súng máy hỏa điểm, tiểu tâm quỷ tử pháo kích. Phải biết rằng Nhật quân coi như là một cái tiểu đội cũng đều phối hữu súng phóng lựu đạn, nhược nhiên một chỗ hỏa điểm không phải nhiều lần rời đi mà nói, nhất định sẽ bị Nhật quân lửa đạn bao trùm. Phương Hiếu Ngọc cái này một tiếng nói cực kỳ to rõ, thậm chí ngoài thành Nhật quân cũng có thể nghe được, liên trưởng đồng ngũ nghe xong Phương Hiếu Ngọc mà nói thần sắc biến đổi, đang muốn lệnh rời đi súng máy hỏa điểm, nhưng là lúc này cũng là đã không còn kịp rồi. Chỉ nghe một tiếng ầm vang, một viên đạn pháo ở giữa này súng máy chỗ. Lúc này bao quát súng máy còn có hai gã tay súng máy ở bên trong hết thảy bị nổ thành toái phiến. A, tiểu quỷ tử, các ngươi những thứ này quy tôn tử, ra ra cùng các ngươi liều mạng. Một gã trung đội trưởng xem lấy chính mình ra tay chiến sĩ bị tạc không chết cấm trong cơn giận dữ, cầm trong tay hai súng đứng lên hướng về phía ngoài thành Nhật quân chính là một hồi liên xạ. Bất quá Phương Hiếu Ngọc thấy cũng là trong lòng thở dài, cái này trung đội trưởng cử động rõ ràng chính là cho Nhật quân dựng thẳng bia ngắm a, không chết vậy cũng chỉ có thể nói là vận may kinh người. Quả thật đúng là không sai, chỉ thấy cái này trung đội trưởng thân thể run lên, ngay sau đó thân thể liền sinh ra vài cái lỗ máu, một hồi lay động, ầm ầm ngã xuống đất. Trần Khai lúc này chính là một thương đem một gã Nhật quân bắn giết, nhưng người khi thấy tên kia trung đội trưởng ngã xuống đất không khỏi hung hăng vung tay tại địa đập một, máu me đầm địa đại thủ chợt nhấn một cái. Đã nghĩ đánh về phía đã xuất hiện ở ngoài mấy chục thước Nhật quân. Mà đúng lúc này, Phương Hiếu Ngọc hô to một tiếng đường, lựu đạn. Nhất thời mấy viên lựu đạn bị văng ra ngoài. Nhất là Phương Hiếu Ngọc dĩ nhiên tại ngắn ngắn trong thời gian quăng ra hơn 10 miếng nhiều lựu đạn, mang tới lựu đạn bị ném ra hơn phân nửa. Trong nháy mắt vọt tới chỗ lỗ hổng hơn 10 người Nhật quân bị một mảnh khói thuốc súng sở thôn phệ, lấy Phương Hiếu Ngọc lực cánh tay cùng nhãn lực, thêm luyện võ được tinh chuẩn lực khống chế, hầu như mỗi một miếng lựu đạn đều ở giữa mục tiêu. Một hồi nổ vang, đá vụn còn có Nhật quân phần còn lại của chân tay đã bị cụt loạn bay, đến khi khói thuốc súng tán đi, nguyên bản vọt tới gần 20 danh Nhật quân dĩ nhiên không có một sinh hoạt tới. Phương Hiếu Ngọc cái này vừa ra nhân cho Nhật quân tạo thành đả kích không chỉ là đồng ngũ, Trần Khai các loại người ngây ngẩn cả người, chính là ngoài thành một đám Nhật quân cũng đều bị sợ hãi. Nửa cái tiểu đội Nhật quân cứ như vậy không có, lại thêm thời điểm tiến công chết trận Nhật quân binh lính, không sai biệt lắm một cái tiểu đội hơn 50 người liền phân nửa cũng không có thừa lại. Cách đó không xa bị kinh hách trong khoảng thời gian ngắn không biết làm sao Nhật quân đang lo lắng là lui lại đâu. Còn tiếp tục vọt tới trước, đột nhiên trong lúc đó Phương Hiếu Ngọc ở phế tích trong lúc đó xê dịch nhảy, tránh mở một cái Nhật quân xạ kích. Lan khỏi chỗ, Phương Hiếu Ngọc dán một đoạn bức tường đổ bình phục hơi lộ ra dồn dập hô hấp, lúc này phản ứng lại Nhật quân rõ ràng chú ý tới hắn đột tiến, chí ít hơn 10 chi súng trường nhắm ngay hắn ẩn thân chỗ, có thể nói chỉ cần hắn dám thò đầu ra, bảo quản trong nháy mắt cũng sẽ bị đánh thành cái sảng. Khoảng cách Phương Hiếu Ngọc gần nhất một gã Nhật quân tối đa cũng liền mười mấy thước khoảng cách thẳng tắp mà thôi, Phương Hiếu Ngọc thậm chí có thể nghe được đối phương cực độ đè nén tiếng hít thở. Hít sâu một hơi, Phương Hiếu Ngọc ngăn lựu đạn kiếp nổ, nhẹ lung lay ném ra ngoài, tên kia Nhật quân chỉ thấy một đường hắc ảnh bị ném đi ra nhất là còn bốc khói, nhất thời biến sắc, ý thức liền muốn chạy trốn. Chỉ là Phương Hiếu Ngọc kháp thời gian ném ra lựu đạn nơi nào cho phép ngắm hắn né tránh, còn chưa kịp lúc ních, lựu đạn đang ở hắn đỉnh đầu muốn nổ tung lên. Tại chỗ đã đem bên ngoài nổ máu thịt bè bét một mảnh. Một hồi dồn dập súng máy tiếng xạ kích truyền đến, Phương Hiếu Ngọc chỉ cảm giác sau lưng bức tường đổ truyền đến chấn động, viên đạn loạn bay, khá có một loại mưa bom báo đạn cảm giác. Như vậy tình trạng chi, Phương Hiếu Ngọc trong lòng mơ hồ có chút khẩn trương, bất quá lúc này Phương Hiếu Ngọc cũng là cố làm cho chính mình lãnh tĩnh tới. Hơn 10 miếng lựu đạn đặt trước mặt, ngưng thần lắng nghe một phen, hai quả lựu đạn quả quyết bị Phương Hiếu Ngọc ném ra ngoài. Nhất thời hướng về phía Phương Hiếu Ngọc gần thân chỗ xạ kích không dứt này, một cái súng máy liên thông hai gã súng máy xạ thủ bị nổ thành toái phiến. Mà thành tường chỗ lỗ hổng, mắt thấy Phương Hiếu Ngọc lao ra thành tường bên ngoài, mọi người phản ứng kịp về sau cũng không khỏi vì Phương Hiếu Ngọc bóp một cái mồ hôi lạnh. Ngoài thành nhưng là hơn 10 danh điêu luyện quỷ tử binh đây, như vậy đi ra ngoài không phải là chính mình chịu chết sao? Nhưng là Phương Hiếu Ngọc nhạy bén còn có cường hãn cũng là làm cho mọi người làm thán phục. Mà Trần Khuê còn có Vương Hổ lưỡng người càng là hưng phấn kêu to không ngớt, nhất là Trần Khuê càng là ôm súng máy không ngừng xạ kích, áp chế một bộ phận Nhật quân, nỗ lực vì Phương Hiếu Ngọc kiến tạo một cái an toàn hoàn cảnh. Phương Hiếu Ngọc cái kia xưng tụng thần hồ kỳ thần trịch đạn thuật càng là lệnh làm người chi thán phục, mỗi một miếng lựu đạn giống như là dài quá con mắt một dạng, một hồi công phu thì có hơn 10 người nhiều tiểu quỷ tử bị tạc chết. Trốn ở góc phòng Nhật quân tiểu đội trưởng mắt thấy nhân binh sĩ từng cái bị tạc tử khí nổ phổi. Tuy nhiên lại cực sợ Phương Hiếu Ngọc này thần xuất quỷ một lựu đạn, căn bản cũng không dám mạo hiểm đầu, e sợ cho bị Phương Hiếu Ngọc cho nhìn chòng chọc. Bất quá cái này tiểu đội trưởng phản ứng cũng không chậm, nhìn thấy súng máy, súng trường đều cầm Phương Hiếu Ngọc không có cách nào, lập tức hướng về phía trong tiểu đội hai gã trịch đạn binh quát, bắt giác, cho ta nổ chết hắn. Hai gã trịch đạn binh lập tức nhìn ra Phương Hiếu Ngọc chỗ phương vị, sạch sẽ gọn gàng lấy ra đạn tháo, hưu một tiếng. Chỉ thấy hai quả đạn pháo lướt qua đường vòng cung hướng về Phương Hiếu Ngọc gần thân chỗ rơi xuống qua. Trong bất quá 1000 khắp đạn pháo, muốn nổ tung lên uy lực bao trùm chí ít phương viên 5 thước, hai quả đạn pháo rơi, coi như Phương Hiếu Ngọc là cường cân thiết cốt cũng sẽ bị nổ thành cạn. Thành tường chỗ lỗ hổng, một danh chiến sĩ mắt sắc, nhìn thấy Nhật quân lấy súng phóng lựu đạn đối phó Phương Hiếu Ngọc không khỏi hướng về phía Phương Hiếu Ngọc hét lớn, tiểu tâm súng phóng lựu đạn. Không thể không nói Nhật quân rèn luyện hàng ngày thật sự là kinh hãi người, ở này danh chiến sĩ báo hiệu đồng thời, hai gã đạn pháo đã bay tới, cho Phương Hiếu Ngọc phản ứng thời gian cũng bất quá chỉ có mấy cái hô hấp mà thôi. Phương Hiếu Ngọc chỉ cảm giác toàn thân lông tơ một con trai dựng thẳng ngắm đứng lên, trong lòng căng thẳng, cơ hồ là bản năng đồng dạng chợt một cái tung người phi phát ngắm đi ra ngoài. Kịch liệt sóng xung kích bao phủ phương viên mấy thước, Phương Hiếu Ngọc rơi xuống đất trong nháy mắt lăn khỏi chỗ tách ra liên tiếp đấu súng, thuận thế ghé vào một chỗ đường dốc chỗ cuối cùng là tránh được một kiếp. Nhưng mà hai gã trịch đạn binh âm hồn bất tán. Đỉnh đầu Phương lại là hai quả đạn pháo rơi, khiến cho Phương Hiếu Ngọc không được không hề lần né tránh. Lúc này thành tường chỗ mọi người cũng đều phản ứng lại, ở đồng ngũ giống lên một tiếng chung, từng cái liều mạng đem vật cầm trong tay viên đạn hướng về ngoài thành Nhật quân vọt tới, nỗ lực vì Phương Hiếu Ngọc khiên chế trụ một đám Nhật quân. Phương Hiếu Ngọc tung người đi ra trong nháy mắt, trong tay hai quả lựu đạn cũng bị bên ngoài văng ra ngoài, bất quá là chính là khoảng 100 thước mà thôi, khác người nhiều nhất cũng là ném ra hơn 10m. Thế nhưng Phương Hiếu Ngọc rất dễ dàng là có thể đem lựu đạn ném ra 100m. Ầm ầm hai tiếng vang, nguyên bản hai gã trịch đạn binh đã ngã vào vũng máu ở giữa, ngay cả hai quả súng phóng lựu đạn cũng bị nổ thành phế vật. Phương Hiếu Ngọc ghé vào đá vụn chồng chất ở giữa không dám ngẩng đầu, toàn thân bị đạn pháo nổ tung khí lãng đánh đau nhức, nếu không phải thân thể tố chất so với người bình thường mạnh hơn gấp mấy lần mà nói, cũng là này sóng xung kích cũng có thể đưa hắn cho đánh chết. Tốt ở đối Phương Hiếu Ngọc uy hiếp lớn nhất hai gã trịch đạn binh bị đánh giết. Phương Hiếu Ngọc hơi thở dài một hơi, sờ soạn một cái, thân thể mang theo lựu đạn cũng là đã tiêu hao hết, bất quá Phương Hiếu Ngọc duỗi nhân rút ra bên hông súng lục, hướng về phía một gã Nhật quân chính là nhất thương. Một bộ mảnh trí tuệ, không nao tản, logic, những màn đấu trí đỉnh cao và tờ cờ cực đỉnh. Hay đến làm. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 30, độc nhất trung đội trưởng. Tốt ở đối phương Hiếu Ngọc uy hiếp lớn nhất hai gã Trịch Đạn binh bị đánh giết, Phương Hiếu Ngọc hơi thở dài một hơi, sờ soạn một cái, thân thể mang theo lựu đạn cũng là đã tiêu hao hết, bất quá Phương Hiếu Ngọc duỗi nhân rút ra bên hông súng lục, hướng về phía một gã Nhật quân chính là nhất thương. Chỉ nghe tên kia Nhật quân kêu thảm một tiếng, bưng bả vai ghé vào địa không chịu lại có ngọn, Phương Hiếu Ngọc không khỏi một hồi nhếch miệng, chính mình cuối cùng là không có sờ qua thương, đột kích huấn luyện mấy lần tối đa cũng là làm cho chính mình không phải bắn không trúng bia mà thôi. Lúc đầu hắn là hướng về phía này Nhật quân trái tim đi, cũng là thật không ngờ đánh trúng bả vai của đối phương, có thể thấy được Phương Hiếu Ngọc thương pháp chỉ có thể coi là đồng dạng. Đương nhiên cái này là bởi vì Phương Hiếu Ngọc không có kinh nghiệm thực chiến nguyên nhân, bây giờ nhất thương thương đánh ra, mỗi nhất thương đánh ra, Phương Hiếu Ngọc cũng có thể cảm thụ được chính mình thương pháp đang nhanh chóng tiến bộ. Chờ đến hai thanh súng lục trong gần 20 miếng viên đạn bị đánh khoảng không, Phương Hiếu Ngọc thương pháp đã có rõ ràng tiến bộ. Đem viên đạn thẻ vào thương hạp tử chi trung, Phương Hiếu Ngọc lần nữa hướng về phía Nhật quân một hồi bắn tỉa, không ngừng nhảy né tránh. Phương Hiếu Ngọc có thể nói là mạo hiểm Nhật quân mưa bom báo đạn ở liều mạng, nếu không phải là hắn đối với nguy hiểm cảm chi năng lực cường đại mà nói, có thể sớm đã bị bắn chết. Giang có tốt một hồi, Phương Hiếu Ngọc cũng bất quá là bắn chết ba gã Nhật quân mà thôi, so với lựu đạn giết hiệu quả tới đơn giản là không so được. Bất quá như vậy giết địch hiệu suất đã thị phi thường kinh người, dù sao một tràng đại chiến đến, đánh ra hơn tháng 10 năm hai không thương. Liền một cái địch nhân đều không có bắn giết đều là chiếm đại đa số. Có người thống kê qua, ở chiến trường chi, bình quân đến, ngàn phát viên đạn mới có thể đánh chết một gã địch nhân, bởi vậy có thể thấy được súng trường, súng lục đối xạ trừ phi là thực sự thương pháp kinh hãi người, không phải vậy cũng là đụng vật khí. Bởi vì Phương Hiếu Ngọc đột nhiên tuôn ra, đầu tiên là cùng mọi người cùng nhau nổ chết vọt vào thành tường hơn 20 người Nhật quân binh lính, ngay sau đó lại đột tiến ngoài thành, lại lần cạn gần 10 tên nhiều Nhật quân. Nhất là hai gã Trịch Đạn binh bị Phương Hiếu Ngọc quanh sát, cho này may mắn còn sống sót Nhật quân tạo thành lớn lao tâm lý trùng kích. Ước chừng hai cái Nhật quân tiểu đội trăm tên Nhật quân lúc này đã bỏ ra gần 3-4 phần 10 đại giới, nguyên bản toàn tâm toàn ý sĩ khí vẫn như cũ biến mất, không còn có khởi xướng tấn công dũng khí. Nhận thấy được nhân binh lính sĩ khí hạ, hai gã tiểu đội trưởng trong lòng biết nhất định phải rút lui trước qua tập hợp lại mới được, không phải vậy tha càng lâu càng là bất lợi. Một tiếng lệnh. Cầm Phương Hiếu Ngọc không có biện pháp một đám Nhật quân cảm giác như được đại xá một dạng, vội vã ngay ngắn có thứ tự lui lại, nguyên bản con muốn nhân cơ hội chiếm chút lợi lộc Phương Hiếu Ngọc chứng kiến như vậy tình hình không thể làm gì khác hơn là phẫn nộ trở ra. Trở lại trong tường thành, Phương Hiếu Ngọc căng thẳng tinh thần rốt cục thư giãn đến, nhất thời bả vai truyền đến một đau nhức ý, không cần nhìn Phương Hiếu Ngọc cũng biết tất nhiên là chính mình lúc trước một phen xê dịch quần quận xúc động vừa mới hết bệnh hợp nhất chút vết thương. Vết thương băng liệt. Đối với bả vai vết thương, Phương Hiếu Ngọc nhưng thật ra không có lo lắng quá mức, hơn nữa, hắn cũng không phải hối hận mới vừa một phen mạo hiểm, mặc dù nói nhìn như hắn như vậy cử động có chút xung động không có suy nghĩ, nhưng là Phương Hiếu Ngọc lại biết nếu như chính mình không phải đụng một cái đem Nhật quân khí diễm cho đánh tiểu qua mà nói, chỉ bằng canh giữ ở chỗ lỗ hổng 2-30 nhận thức, tuyệt đối đỡ không được gấp mấy lần sốc vác Nhật quân trùng kích. Một ngày làm cho Nhật quân từ chỗ lỗ hổng xông vào, coi như là sau cùng có thể đem Nhật quân đánh lui. Thế nhưng sở muốn trả đại giới tuyệt đối thị phi thường kinh người. Nhìn Nhật quân thối lui, tất cả mọi người thở dài một hơi, mỗi một người đều dùng một loại đối đại anh hùng một dạng ánh mắt nhìn Phương Hiếu Ngọc. Liên trưởng Đồng Ngũ còn có trung đội trưởng Trần Khai đều là vẻ mặt mừng rỡ đánh giá Phương Hiếu Ngọc, đối với chính mình ra tay lớp trưởng, Đồng Ngũ đương nhiên không xa lạ gì, dù sao hắn nhân thêm đứng lên cũng bất quá 10 tên lớp trưởng mà thôi, thế nhưng hắn làm sao cũng thật không ngờ Phương Hiếu Ngọc lại vẫn hội mang đến cho hắn lớn như vậy kinh hỉ. Lúc đầu cho rằng lúc này đây muốn chiến chết xa trường, dù sao một ngày Nhật quân xông phá khuyết cửa, hắn làm liên trưởng nhất định phải cầm đầu phóng đi, kết quả không cần nghĩ cũng biết. Đồng Ngũ vô vỗ Phương Hiếu Ngọc bả vai, trong mắt lóe ra thần sắc khác thường đường, hảo tiểu tử, làm cho gọn gàng vào, hiện tại ta bổ nhiệm ngươi làm đại diện trung đội trưởng. Nói Đồng Ngũ lại lộ ra vài phần vẻ lúng túng đường, hiện tại chỉ làm cho ngươi đại diện, dù sao nhân mệnh còn cần doanh trưởng nơi đó gật đầu mới được. Còn có cũng là ngươi cái này trung đội trưởng cũng chính là một cái bảng hiệu, ta nhân cũng không có cái gì người phân cho ngươi thống lĩnh ngắm. Chuyện của tôi nẹt trái tim đen u ám. Cùng Nhật quân một cái cạn tràng, vốn là nhân thủ không nhiều lắm, hiện tại lại hy sinh hơn 10 người, thậm chí ngay cả một gã trung đội trưởng đều hy sinh, có thể tưởng tượng được Đồng Ngũ nhân là thật không có bao nhiêu người. Phương Hiếu Ngọc cười ha ha đường, liên trưởng nói chỗ nào nói, tốt xấu đến lúc đó chết trận, ta cũng là một cái trung đội trưởng ngắm không phải. Toàn bộ chỗ lỗ hổng lúc đầu có gần 30 người, nhưng là bây giờ sinh hoạt tới không đến 20 người, đánh đuổi Nhật quân hưng phấn tinh thần quá khứ về sau, tất cả mọi người đang trầm mặc làm trung tướng chiến hưu thi thể cẩn thận gom cùng một chỗ. Nhìn những thứ này một khắc trước còn cùng bọn họ vừa nói vừa cười chiến hưu lúc này chỉ có thể lặng yên không tiếng động nằm ở nơi đó, mọi người trong lòng dâng lên một tia thương cảm, có thể không được bao lâu bọn họ cũng sẽ một dạng hy sinh, bây giờ còn có bọn họ cho những thứ này người nhặt xác, thế nhưng đến lúc đó cũng không biết là ai bang bọn họ nhặt xác. Dựa vào ở trong góc, Phương Hiếu Ngọc cảm giác toàn thân toàn ý bề ngoài, Trần Khuê còn có Vương Hổ lưỡng người chính là một khuôn mặt hưng phấn ngồi ở hắn một bên, lưỡng người nhìn Phương Hiếu Ngọc ánh mắt sáng trong suốt. Cái loại này vẻ sùng bái làm cho Phương Hiếu Ngọc nhìn đều cảm giác có chút không có ý tứ. Ho nhẹ một tiếng, Phương Hiếu Ngọc hướng về Vương Hổ Đường. Vương Hổ, ngươi đi trận địa nhìn một cái, cũng không biết đạo hiện ở Bạch Tú chỉ có bọn họ thế nào. Vương Hổ lên tiếng, hóp lưng lại như mèo chạy thành tường xưng đi. Trần Khuê nhìn Vương Hổ rời đi đường. Trung đội trưởng, ngươi không cần lo lắng, mới vừa rồi mọi người đều thấy được, cái này chút tiểu quỷ tử đều chạy chỗ hổng mà đến, thủ vệ còn lại khu vực các huynh đệ cũng không có gặp công kích. Kỳ thực Phương Hiếu Ngọc cũng biết những thứ này, bất quá đối với chính mình ra tay cái này mấy cái cá nhân nhân, Phương Hiếu Ngọc vẫn còn có chút yên tâm không phải, dù sao hắn hiện tại đừng xem được bổ nhiệm làm đại diện trung đội trưởng, thế nhưng thuộc về hắn thống lĩnh thật ra thì vẫn là nhân cái này mấy cái cá nhân, thiếu bất kỳ một cái nào hắn cũng có đau lòng. Mặc dù nói bọn họ nơi này tiểu quỷ tử tạm thời bị đánh lùi, nhưng là vây công đẳng huyện thành nhưng là ước chừng một cái liên đội, lưỡng 3.000 người mã vây quanh chi, chung quanh xuất kích. Có thể nói khắp nơi đều có quỷ tử thân ảnh. Vô cùng kịch liệt thương pháo thanh liên tiếp, chỉ nghe này thương pháo thanh cũng biết lúc này giữa song phương chém giết có kịch liệt dường nào. Duy nhất làm cho Phương Hiếu Ngọc thoáng yên tâm một chút là nhãn đẳng thị trấn rõ ràng còn tại bọn họ nhất phương trong tay, hắn thật vẫn lo lắng bởi vì sự xuất hiện của hắn hội sử dụng chiến cục phát sinh lớn biến hóa, vạn nhất bị Nhật quân dễ dàng sát nhập đẳng thị trấn, như vậy đến lúc đó hắn khả năng liền vô pháp hoàn thành thủ vệ cây mây huyện 3 ngày nhiệm vụ. Khói thuốc súng tràn ngập, tìm được đường sống trong chỗ chết tránh thoát một kiếp chiến sĩ đều yên lặng ngồi ở nơi nào bảo dưỡng trong tay mình xuống ống. Lúc này Trần Khai ngậm một con thuốc lá đã đi tới đặt mông ngồi ở Phương Hiếu Ngọc một bên. Phương Hiếu Ngọc vội vàng nói, trung đội trưởng. Trần Khai cười ha ha nói, trung đội trưởng cái gì à, ngươi tiểu tử hiện tại cũng là trung đội trưởng lắm, không ngại mà nói liền gọi ta là một tiếng Trần Đại Ca. Phương Hiếu Ngọc nhìn Trần Khai này hào sảng dáng dấp, điểm gật đầu nói, Trần Đại Ca. Trần Khai gương mặt thỏa mãn, trong miệng thuốc lá lấy, hơi hơi hít cửa tức giận nói, Phương Thành, ngươi nói chúng ta lúc này đây có thể còn sống ly khai cái này đẳng thị trấn sao? Phương Hiếu Ngọc hiển nhiên thật không ngờ Trần Khai sẽ như vậy hỏi, hơi sừng sờ, phản ứng kịp cũng là không biết nên trả lời như thế nào, bởi vì hắn biết tại nguyên trong điện ảnh, ngoại trừ lác đác mấy cái nhóm người bên ngoài, có thể nói tất cả mọi người chết trận ở đẳng huyện thành. Nhất là bọn họ hiện tại sở bảo vệ thành tường bị đánh vỡ chỗ hổng. Như vậy một lần tất nhiên sẽ trở thành Nhật quân trọng điểm tấn công mục tiêu, khoảng cách số 7 Nhật quân vào thành còn có một ngày thời gian, nghĩ đến lúc đó nhưng phàm là thủ vệ ở chỗ này người không có mấy cái cá nhân có thể sống đến đây đi. Phương Hiếu Ngọc có thể nghĩ tới những thứ này, Trần Khai có thể hôn đến trung đội trưởng vị trí hiển nhiên cũng không phải là ngu ngốc, tự nhiên cũng có thể nghĩ đến, hắn sở dĩ hỏi như vậy, đơn giản cũng là muốn phát tiết một ít nội tâm tâm tình. Nhẹ nhàng xoa súng lục, Phương Hiếu Ngọc khỏe miệng lộ ra một tia cười gần nói, chết thì như thế nào, sinh hoạt thì như thế nào, ngược lại tiểu quỷ tử nếu muốn giết vào thành đến, vậy xem bọn họ có bao nhiêu quyết tâm, bằng lòng trả giá dạng gì giá cao. Phải biết rằng Phương Hiếu Ngọc còn có một cái nhiệm vụ, này cũng là giết chết 300 danh Nhật quân, bây giờ chết ở trong tay hắn Nhật quân thêm đứng lên không sai biệt lắm có 5-6 chục danh nhiều, khoảng cách 300 danh còn kém xa lắm đâu. Mặc dù nói Phương Hiếu Ngọc cũng không phải biết tự có không có tốt như vậy vận khí có thể sống đến sau cùng, thậm chí giết chết 300 Nhật quân. Tự đằng thị trấn đột phá vòng vây đi ra ngoài, thế nhưng nếu đạo tặc hệ thống cho ra nhiệm vụ, như vậy hắn nhất định phải nỗ lực đi hoàn thành, huống hồ làm là một cái phấn thanh, có thể có thời cơ thân thủ giết chết Nhật quân, hắn đương nhiên sẽ không bỏ rơi như vậy thời cơ. Có lẽ là bị làm sợ, ước chừng quá khứ 2 đến 3 giờ thời gian, dĩ nhiên tìm không thấy Nhật quân lần nữa khởi xướng tiến công, vài tên bách tính lúc này chịu trách nhiệm cơm trưa qua đây. Ăn cơm trưa, mọi người tinh thần vì đó rung một cái. Mọi người đều có một loại mưa gió sắp đến phong mãn lâu cảm thụ, ngoài thành tiểu quỷ tử có thể không phải là cái gì lương thiện, muốn nói bọn họ buông tha tiến công mà nói, tự nhiên không có nhân tướng tin, như vậy lâu như vậy tìm không thấy động tĩnh, chỉ có thể nói rõ tiểu quỷ ở lại nổi lên đại chiêu. Một bộ màn trí tuệ, không nao tản, logic, những màn đấu trí đỉnh cao và tờ cờ cực đỉnh. Hay đến làm. Chương 31, quỷ tử báo nổi. Ăn cơm trưa, mọi người tinh thần vì đó rung một cái, mọi người đều có một loại mưa gió sắp đến phong mãn lâu cảm thụ, ngoài thành tiểu quỷ tử có thể không phải là cái gì lương thiện, muốn nói bọn họ buông tha tiến công mà nói, tự nhiên không có nhân tướng tin, như vậy lâu như vậy tìm không thấy động tĩnh, chỉ có thể nói rõ tiểu quỷ ở lại nổi lên đại chiêu. Quả thật đúng là không sai, cũng là ở buổi trưa 2 giờ đồng hồ khoảng chừng, ăn uống no đủ Nhật quân lần nữa phát khởi tiến công, bất quá lần này tiến công trước, Nhật quân dĩ nhiên đưa tới giã pháo đại đội hướng về phía chỗ lỗ hổng một trận oanh tạc. Chỉ ít hơn 100 phát đạn pháo cứ như vậy đập vào thành tường lỗ thủng chỗ, phương viên vài trăm thước bao phủ ở một mảnh biển lửa còn có khói thuốc súng ở giữa. Trong tường thành một mảnh trận địa mô phỏng Phật hóa thành địa ngục một dạng, như vậy cao mật độ oanh tạc, coi như là thiết nhân qua cũng sẽ bị nổ thành toái phiến đi. Trốn cân nhắc ngoài 300 thước Phương Hiếu Ngọc, Đồng Ngũ các loại người từng cái nhìn này bị lửa đạn bao trùm trận địa, tất cả mọi người cảm giác một trận nghĩ mà sợ. Nếu như không phải Phương Hiếu Ngọc cường liệt kiên trì đồng thời thuyết phục Đồng Ngũ còn có Trần Khai mà nói, sợ rằng lúc này bọn họ chừng 20 người còn canh giữ ở trận địa, sợ là đã bị nổ thành thịt bầm đi. Cô lỗ một tiếng, nuốt nước miếng một cái, Đồng Ngũ nghiêng đầu qua chỗ khác hướng về phía Phương Hiếu Ngọc đường. Phương Thành, lần này ngươi vừa cứu mọi người một lần a, nếu không phải ngươi dốc hết sức kiên trì, chúng ta còn thủ ở nơi nào? Đồng Ngũ không có nói tiếp qua, nhưng là Đồng Ngũ muốn biểu đạt cái gì, mọi người cũng là lại rõ ràng bất quá. Phương Hiếu Ngọc ánh mắt từ này kinh khủng lửa đạn rời ra chỗ khác, ánh mắt hướng về ngoài thành nhìn lại, hít sâu một hơi, đống nhiên trong lúc đó đường, pháo kích ngừng, mọi người nhanh trận địa. Trong lúc nói chuyện, Phương Hiếu Ngọc một mã đương trước liền xông ra ngoài, cả cá nhân bên hông một hàng chữ lựu đạn, có ít nhất hơn tháng 10 năm 2 không khỏi nhiều. Mọi người lúc này đối với Phương Hiếu Ngọc đó là lại tín phục bất quá, nhìn thấy Phương Hiếu Ngọc xông ra, mọi người cũng đều tự nắm chặt trong tay vũ khí theo sát mà liền xông ra ngoài. Phương Hiếu Ngọc chạy nhanh trong lúc đó, như một trận gió mở dạng, tốc độ cực nhanh, mấy cái hô hấp công phu liền vượt qua khoảng cách mấy trăm thước, đoạn ở Nhật quân trước xuất hiện ở lỗ thủng chỗ. Mà lúc này bước pháo hợp tác chi đã tấn công đến rồi bên thành tường, hầu như muốn xông vào lỗ thủng một đám Nhật quân thân ảnh xuất hiện ở Phương Hiếu Ngọc trong mắt. Lúc này đây Nhật quân xuất động một cái Nhật quân trung đội, có chừng 50 nhóm người nhiều, lúc đầu Nhật quân một cái trung đội có 80 người nhiều, thế nhưng buổi trưa tổn thất hơn 30 người. Bây giờ cũng liền còn dư lại 50 người khoảng chừng. Nhìn ra được Nhật quân quan chỉ huy là bị buổi trưa tổn thất kích thích, duy nhất đem chọn cái trung đội đều cho tiểu, chợt nhìn gần 200 danh Nhật quân dường như thủy triều một dạng cuộn trào mãnh liệt mà đến. Phương Hiếu Ngọc thấy thế không nói hai lời nắm lên trong tay lựu đạn liền hướng về phía trước nhất vài tên Nhật quân ném ngắm quá khứ. Những thứ này xông lên phía trước nhất Nhật quân ở toàn bộ trung đội ở giữa tuyệt đối là nhất hung hãn tinh nhuệ binh sĩ. Ở Phương Hiếu Ngọc chứng kiến bọn họ đồng thời, những thứ này người cũng phát hiện Phương Hiếu Ngọc thân ảnh. Lúc đầu lấy vì bọn họ có thể dễ dàng vọt vào trong thành, dù sao mới vừa rồi này một hồi lửa đạn oanh kích chi, bọn họ cũng không nhận ra hội có người có thể ở như vậy lửa đạn ở giữa may mắn còn tồn tại tới. Nhưng mà Phương Hiếu Ngọc vừa xuất hiện chính là mấy cái miếng lựu đạn ném đi ra, nhất là buổi trưa tiến công lúc gặp qua Phương Hiếu Ngọc mấy cái danh chiến sĩ khi nhìn đến Phương Hiếu Ngọc thời điểm không tự chủ được cũng nhớ tới Phương Hiếu Ngọc buổi trưa anh dũng tư thế. Từng cái không tự chủ được đại gọi đứng lên trong tay súng trường nhắm ngay Phương Hiếu Ngọc chính là một trận xạ kích. Phương Hiếu Ngọc đương nhiên không có khả năng ngu đứng ở nơi đó tùy ý nhiều như vậy sốc vác Nhật quân công kích, ném ra lựu đạn bỏ túi trong nháy mắt liền thân hình thoát một cái đánh về phía mặt khác một chỗ bao cắt chỗ. Này một chỗ đông cắt vốn là làm như hỏa điểm bị chồng chất lên bao cắt chỗ, thế nhưng ở lửa đạn bao trùng chi, bao cắt chất lên hỏa điểm đã sớm biến mất, liền còn dư lại một chỗ đông cắt. Thế nhưng chỗ này đống cắt cũng là cho Phương Hiếu Ngọc cung cấp tránh né địa phương, ở Phương Hiếu Ngọc té nhào vào đống cắt phía sau thời điểm, có ít nhất hơn 10 phát viên đạn theo sát mà đến không có vào đống cắt ở giữa. Đạn động năng vì đống cắt sở hấp thu, làm cho Phương Hiếu Ngọc thiết thực cảm thụ một đem viên đạn hoành phi tư vị. Một hồi nổ vang, Phương Hiếu Ngọc ném ra ngoài lựu đạn giống như là từng viên đạn pháo một dạng, tại chỗ đã đem hơn 10 người Nhật quân bao phủ nơi tay lôi mảnh vụn ở giữa. Buổi trưa một màn kia lần nữa tái diễn. Xông lên phía trước nhất hơn 10 danh sĩ binh ngoại trừ vài tên phản ứng rất nhanh đúng lúc cút một bên ở ngoài, hết thể bị tạc chết. Bất quá lúc này đây Phương Hiếu Ngọc nhưng là bị vài tên Nhật quân trịch đạn binh cho nhìn chòng chọc, lần nữa kéo nhau trở lại Nhật quân nếu ở Phương Hiếu Ngọc trong tay ăn lớn như vậy thua thiệt, không có khả năng không một chút chuẩn bị. Cho nên nói làm Phương Hiếu Ngọc ra mặt đã bị Nhật quân cho nhìn chòng chọc, chỉ bất quá Phương Hiếu Ngọc phản ứng thật sự là quá nhanh, mấy viên lựu đạn ném ra ngoài, nổ chết hơn 10 người Nhật quân về sau. Này trịch đạn binh Phương chỉ có phản ứng kịp. Nhật quân trung đội trưởng trong tay nắm gương chỉ huy, sắc mặt tái nhợt, hướng về phía pháo binh ban lớp trưởng cũng là một hồi roi ra, trong miệng mắng to không ngừng. Đảo mắt công phu, tên kia Nhật quân tiểu trưởng lớp đầu liền xưng thành đầu heo răng rấp, nhưng là hắn đứng ở Nhật quân trung đội trưởng trước mặt nhưng cũng không dám nhúc nhích một, trong miệng chảy máu tươi, vẫn ưỡn ngực đem đầu đưa đi. Tựa hồ người nào đem trong lòng bạo lệ khí tức phát tiết đi ra, Nhật quân trung đội trưởng híp mắt hướng về phía pháo binh tiểu lớp trưởng quát, cho ta nổ chết hắn, không phải vậy ngươi cái này phế vật liền hướng thiên hoàng tận trung đi. Nay tiểu lớp trưởng nhất thời túc lập, mạnh gật đầu nói, hắc. Rất nhanh tiểu lớp trưởng đã đem thừa nhận lửa giận phát tiết ở một đám nhân thân thể, nhất thời ước chừng 6 con súng phóng lựu đạn phát ra lửa giận. Phương Hiếu Ngọc thật không ngờ Nhật quân thật không ngờ điên cuồng, dĩ nhiên cầm 6 con súng phóng lựu đạn đối phó chính mình một người, nhận thấy được bay tới mấy viên đạn tháo, Phương Hiếu Ngọc nhưng là lại càng hoảng sợ, nơi nào còn dám đình ở lại nơi đó a. Theo nhân đem mấy viên lựu đạn văng ra ngoài, chợt phát lực, cơ hồ là không để ý hình tượng liền lăn một vòng lao ra xa mấy chục thước. Còn không có đợi đến Phương Hiếu Ngọc từ địa bò đứng lên, nhất thời đại địa chấn động, đá vụn loạn bay, 6 miếng đạn pháo bao phủ phương viên mấy chục thước, mới vừa rồi Phương Hiếu Ngọc gần thân đống cắt đã bị nổ thành hãm hại, cắt đùi đầy trời phấn khởi. Khoảng cách Phương Hiếu Ngọc gần nhất một viên đạn pháo đang ở Phương Hiếu Ngọc bên trái cách xa mấy mét, may mắn mảnh đạn không có bắn vào Phương Hiếu Ngọc thân thể, nhưng là này sóng xung kích cũng là làm cho Phương Hiếu Ngọc một hồi đầu váng mắt hoa. Đầy trời cắt bụi vì Phương Hiếu Ngọc cung cấp che giấu, làm cho Phương Hiếu Ngọc trốn khỏi Nhật quân bộ binh lần thứ hai bắn giết, không phải vậy mà nói, hắn nhãn tình hình này thật vẫn có thể bị vọt tới Nhật quân phát hiện ra. Vài tên Nhật quân đã vọt vào lỗ thủng, khoảng cách Phương Hiếu Ngọc cũng chỉ có xa mấy chục thước, mà lúc này một hồi tiếng thương truyền đến, này vài tên trước Nhật quân từng cái ngã xuống đất, chính là đồng ngũ các loại người giết đến rồi. Rất xa chứng kiến Phương Hiếu Ngọc ghé vào địa nhất động bất động, đồng ngũ bọn họ nhưng là lại càng hoảng sợ, dù sao bọn họ đi theo Phương Hiếu Ngọc phía sau cũng là không có Phương Hiếu Ngọc tốc độ nhanh, đến khi bọn họ xông lúc tới, Phương Hiếu Ngọc đã cùng Nhật quân giao nhân một lưng ngắm. Thậm chí còn chính mắt thấy Phương Hiếu Ngọc bị Nhật quân súng phóng lựu đạn đánh nổ một màn kia, từng cái không ngừng đem viên đạn hướng về Nhật quân binh lính bắn ngắm quá khứ. Ước chừng 4 thẳng súng máy, hơn 10 cái súng trường hợp thành một đạo đạn mạc riêng là đem vọt tới lô thủng chỗ Nhật quân cho chèn ép gắt gao ở. Chầm qua thở ra một hơi, Phương Hiếu Ngọc một cái xoay người dựng lên, hướng về phía đồng ngũ mấy cái người dơ nhân, lan khỏi chỗ tránh ra một viên bắn tới viên đạn, trở về nhân cũng là mấy cái thương hướng về phía viên đạn bắn tới phương hướng đánh ngắm quá khứ. Phương Hiếu Ngọc thương pháp chỉ có thể nói là không sai, còn làm không được bách phát bách trúng, thế nhưng vận khí không tệ, mới vừa rồi cho hắn nhất thương tên kia Nhật quân vừa may bị Phương Hiếu Ngọc cho mấy cái thương bắn chết. Tựa ở nơi góc tường, ở bên cạnh làm theo là một cây thiêu đốt xà ngang, khói mù lượn lờ rất là sợ người, thế nhưng Phương Hiếu Ngọc cũng là không có chút nào cảm thấy, dù sao phương viên hơn 10m bên trong, trừ cái này trong ở ngoài, thật vẫn tìm không ra còn lại địa phương có thể ẩn thân. Vóc người gầy yếu Vương Hổ lúc này đang khiêng một cái dương lựu đạn mạo hiểm cực đại mạo hiểm liền lăn một vòng vọt tới Phương Hiếu Ngọc bên người. Trung đội trưởng, ta đây cho ngươi tiễn đạn dược tới. Vương Hổ gương mặt hưng phấn hướng về phía Phương Hiếu Ngọc kêu ngắm đứng lên, nhưng là lúc này Phương Hiếu Ngọc cũng là thần sắc đại biến, kéo lại Vương Hổ liền lăn ra ngoài. Ầm ầm mấy cái tiếng nổ, lại là mấy viên đạn pháo rơi xuống đến, rất nhiều không đem Phương Hiếu Ngọc cho nổ chết tuyệt không thôi ra tay tư thế. Súng phóng lựu đạn mỗi phút chí ít có thể đánh ra 20 phát đạn tháo, đối với Nhật quân những thứ này tinh nhuệ binh lính mà nói, thậm chí có thể làm được mỗi phút 2-3 chục phát nhiều. Mặc dù nói bọn họ mang theo đạn dược không nhiều lắm, nhưng là hơn 10 giây ở giữa, 6 con súng phóng lựu đạn đánh ra hơn 10 phát kéo dài tới đạn mạc vẫn là không có vấn đề. Lấy đạn pháo quét ngang, hoàn toàn cũng là không để cho Phương Hiếu Ngọc mạng sống thời cơ, hơn 10 giây ở giữa lan tràn 100m, chính là Phương Hiếu Ngọc phản ứng mau nữa cũng khó trốn súng tối oanh tạc. Một hồi liên miên bất tuyệt tiếng pháo đem Phương Hiếu Ngọc chỗ ở này một phiến khu vực bao phủ lại, như vậy tình hình chỉ nhìn đến đồng ngũ các loại người gân xanh nổi lên, hỏa lực mãnh liệt như vậy bao trùm chi, Phương Hiếu Ngọc chỉ sợ là hung đa cắt thiêu a. Trần Khuê mắt thấy Phương Hiếu Ngọc còn có Vương Hổ lưỡng người thân ảnh biến mất ở lửa đạn ở giữa không khỏi con mắt đỏ bừng, dường như điên cuồng châu được đồng dạng ôm súng máy hướng về phía vài tên hóc lưng lại như mèo nỗ lực vọt vào lỗ thủng Nhật quân chính là một hồi bắn phá. Một bộ mảnh trí tuệ, không nao tản, logic, những màn đấu trí đỉnh cao và tờ cờ cực đỉnh. Hay đến làm. Chương 32, không còn. Trần Khuê mắt thấy Phương Hiếu Ngọc còn có Vương Hổ lưỡng người thân ảnh biến mất ở lửa đạn ở giữa không khỏi con mắt đỏ bừng, dường như điên cuồng châu được đồng dạng ôm súng máy hướng về phía vài tên hóc lưng lại như mèo nỗ lực vọt vào lỗ thủng Nhật quân chính là một hồi bắn phá. Tại chỗ thì có hai gã Nhật quân bị bắn giết, bất quá Trần Khuê cũng bị vài tên Nhật quân cho nhìn chòng chọc, thân thể huyết hoa tràn ra. Trần Khuê cảm giác toàn thân khí lực nhanh chóng trôi qua, mắt tối sầm lại thân thể sủi xuống, sau cùng hướng về Phương Hiếu Ngọc chỗ phương hướng nhìn liếc một chút, Di Lưu Chi tế mơ hồ chứng kiến một đạo quen thuộc thân ảnh từ khói thuốc súng chi bên trong lao ra, Trần Khuê trong mắt phụt ra xuất sinh chúng mục tiêu sau cùng một đạo quan mang, dù gì nói. Trung đội trưởng. Phương Hiếu Ngọc sống đến, chuẩn xác mà nói là Vương Hổ lấy mình thân thể thay Phương Hiếu Ngọc cản một viên chí mạng đạn tháo, cựu thành mảnh đạn đều không vào Vương Hổ thân thể, mà Phương Hiếu Ngọc tuy nhiên đồng dạng trúng đạn, nhưng là phải hại đều bị Vương Hổ cản được, may mắn trốn khỏi một kiếp. Nhìn thấy chính mình chặn mảnh đạn Vương Hổ khuôn mặt sinh mệnh một khắc cuối cùng sở bộc lộ ra ngoài nụ cười, mắt thấy Trần Khuê bị bắn giết, Phương Hiếu Ngọc chỉ cảm thấy trong cơ thể một cổ lửa giận thiêu đốt đứng lên, chợt phát ra một tiếng dường như thụ thương sói đói vậy rít gào, lan khỏi chỗ, nhanh chóng hướng về kia một cái dương bị Vương Hổ đưa tới lựu đạn đi. Đối với hắn mà nói, dùng lớn nhất thuận nhân, lực sát thương lớn nhất cũng là lựu đạn, một dương này 30 miếng lựu đạn nếu như phát huy làm mà nói, ít nhất có thể với giết chết tháng 3 năm 5 không danh Nhật quân. Vốn cho là mới vừa rồi này một hồi lửa đạn bao trùm chi, Phương Hiếu Ngọc sớm đã bị nổ chết, nhưng mà giữa lúc Nhật quân may mắn tiêu diệt một cái khó dây dưa đối thủ thời điểm, Phương Hiếu Ngọc dĩ nhiên từ trong khói lửa xuất hiện lần nữa. Cũng là thương tâm không dứt đồng ngũ các loại người chứng kiến Phương Hiếu Ngọc thân ảnh thời điểm cũng đều là sức sở, tiện đà cao giọng hoan hô đứng lên. Đồng ngũ hét lớn, các huynh đệ, cho ta hung hăng đánh, làm chết cái này chút tiểu quỷ tử a. Phương Hiếu Ngọc nhanh chóng đem lựu đạn văng ra ngoài. Nguyên bản phủ phục ở nơi nào đem Trần Khuê bắn giết vài tên Nhật quân binh lính nhất thời từng cái bị tạt bay. Cùng lúc đó Phương Hiếu Ngọc ôm hòm đạn tử, không lưng, như linh hoạt ly miêu mở dạng, bằng vào kinh người cảm ứng tách ra từng viên viên đạn nỗ lực tiếp cận ngoài thành Nhật quân. Đi qua ống nhỏm, Nhật quân quan chỉ huy phát hiện Phương Hiếu Ngọc thân ảnh, nhất thời thần sắc đại biến, nhân trung gương chỉ huy vung lên. Không cần Nhật quân quan chỉ huy phát lệnh, bên ngoài sân trăm tên Nhật quân tề nhìn chăm chú vào Phương Hiếu Ngọc. Buôn đầu Phương Hiếu Ngọc chỉ cảm giác toàn thân phát lạnh, này chủng cảm giác giống như là bị cái gì nhân vật khủng bố cho nhìn chòng chọc mở dạng. Cũng không chạy. Vội vã lăn khỏi chỗ ghé vào một mảnh nhỏ phế tích trong lúc đó, nỗ lực đem mình thân ảnh ẩn tàng đứng lên. May mắn mới vừa rồi một hồi pháo kích, Nhật quân đạn dược không đủ, mấy cái súng phóng lựu đạn dĩ nhiên không có đạn pháo có thể dùng, không phải vậy mà nói, thật sự có mấy viên đạn pháo ném tới, lấy Nhật quân trịch đạn binh chiến thuật rèn luyện hàng ngày. Phương Hiếu Ngọc mắt chỗ cảnh tuyệt đối là khó thoát một kiếp. Nhưng là tức đã là như thế, trăm tên Nhật quân tấn công chi cũng đến rồi phụ cận, khoảng cách Phương Hiếu Ngọc chỉ có vài chục mét mà thôi. Phương Hiếu Ngọc đem đạn dược trong dương còn dư lại hơn 10 miếng lựu đạn hết thể ném ra ngoài, thừa dịp Nhật quân thế tiến công bị áp chế ở vội vã quay người vọt vào trong thành cùng đồng ngũ các loại người hối hợp lại cùng nhau. Lúc này đồng ngũ mang tới người thêm đứng lên cũng liền thừa lại không đến 10 người, hiển nhiên những người khác đều ở mới vừa đối xạ ở giữa hy sinh. Thủ hộ lớn như vậy lỗ thủng chỉ có không đến 10 người, mà tấn công Nhật quân một phương cho dù là tổn thất nặng nề vẫn còn có một hơn trăm người, song phương lực lượng quả thực không có biện pháp đối lập. Vẻ mặt khổ sở Phương Hiếu Ngọc hướng về đồng ngũ đường, liên trưởng, chúng ta sợ là không thủ được ngắm. Đồng ngũ cắn răng nói, cho dù chết cũng không có thể thả tiểu quỷ tử vào thành. Thời gian quá khứ có non nửa thiên, Nhật quân thân ảnh đã đi qua lỗ thủng liên tục không ngừng vọt vào trong thành. Mà lúc này thối lui đến thành bên trong kiên trì tới Nhật quân binh sĩ không đủ 5 người, ước chừng một cái liên đội, 60-70 người thêm Phương Hiếu Ngọc cũng liền thừa lại 5 người. Mà Phương Hiếu Ngọc ra tay mấy cái người lúc này cũng liền chỉ còn Bạch Tú chỉ có một người, trong đó Hầu Minh, Trình Lao Thập còn có Tôn Nhị Ngư 3 người đã tại tới Nhật quân thời điểm lục tục chết trận. Mấy cái người tụ lại ở Phương Hiếu Ngọc chu vi, mọi người chiếm giữ ở lỗ thủng bên trong một tòa sân đổ nát ở giữa. Đã xanh đúc thành vật kiến trúc vì Phương Hiếu Ngọc bọn họ mấy cái người cung cấp cao nhất công sự che chắn, không phải vậy mà nói lấy Nhật quân cường hãn, coi như là đồng ngũ đem chọn cái đại đội người triệu tập qua đây cũng không khả năng kiên trì lâu như vậy. Nhưng là song phương lực lượng chênh lệch quá lớn, coi như là kéo lại Nhật quân, cũng bỏ ra to lớn đại giới, Trần Khai chết trận, đồng ngũ đã ở không lâu nhắm mắt lại, trước khi chết, đồng ngũ đem thừa lại người đều giao cho Phương Hiếu Ngọc tới chỉ huy. Đồng thời lệnh Phương Hiếu Ngọc rút lui vào thành trung kế tiếp theo ngăn chặn Nhật quân. Phương Hiếu Ngọc nhìn phía xa này Nhật quân trong lòng thầm than, chung quy là làm cho Nhật quân vọt vào trong thành ngắm, lúc này sắc trời cũng dần dần tối sầm đến, chỉ nghe đằng trong huyện thành truyền tới tiếng thương cũng biết lúc này đại đa số Nhật quân đã đánh vào ngắm đằng huyện ngoại thành. Về điện ảnh mờ nhạt trong trí nhớ, Phương Hiếu Ngọc biết nội thành chính thức bị chiếm đóng là ở trưa mai, coi như là như vậy, ở sư trưởng Vương Minh Trương chỉ huy chi, còn sót lại chiến sĩ ở thành trung anh dũng phản kích. Vẫn là kiên trì tới trạng vạng tối, Nhật quân mới tính là chân chính chiếm cứ đằng thị trấn. Bạch Tú chỉ có kính mắt nát một mảnh, thân thể càng là đống hỗn độn bất ham, mà Phương Hiếu Ngọc cũng là mấy chỗ băng bó vết thương, đồng dạng chật vật. Trung đội trưởng, kế đó làm sao bây giờ, mọi người không sai biệt lắm đã hết đạn hết lương thực à. còn dư lại mấy cái người hướng về Phương Hiếu Ngọc nhìn lại, chờ đấy Phương Hiếu Ngọc làm quyết định. Phương Hiếu Ngọc ánh mắt từ mấy cái Trương Kiên kiên quyết không sợ mặt chi đảo qua, chợt dậm chân đường, rút lui, chúng ta đi tầm đoàn trưởng bọn họ, bổ sung đạn dược tiếp tục cùng quỷ tử khai chiến. Nhìn một chút phía ngoài Nhật quân binh lính, Phương Hiếu Ngọc hít sâu một hơi, chỉ vào thật dày chăn đông, mấy cái bị tưới nước ngắm chăn đông ở giữa thậm chí còn có các chiến sĩ tìm được thiết hỗn loạn trong đó. Cũng liền Phương Hiếu Ngọc lớn như vậy khí lực Phương mới có thể chịu đựng nổi cái này nặng mấy trăm cân chăn đông. Cả cá nhân giống như là một cá nhân hình tạ một dạng tre ở mấy cái danh chiến sĩ trước người lao ra. Lúc đầu mơ hồ đem Phương Hiếu Ngọc mấy cái người bao vây ở giữa sân Nhật quân đột nhiên trong lúc đó chứng kiến Phương Hiếu Ngọc các loại người dĩ nhiên từ bên ngoài bên trong lao ra không khỏi hoa hoa kêu to. Nhật quân quan chỉ huy càng là gào thét lớn chỉ huy sững sờ Nhật quân khởi xướng điên cuồng xạ kích. Phốc suy, viên đạn không có vào dày vô cùng chăn đông ở giữa, không thể không nói hơn 10 cái miên bị tầng tầng trở ngại chi. Cho dù là mưa bom báo đạn đều cả tới. Mấy cái thân người còn sót lại 3 miếng lựu đạn bị Phương Hiếu Ngọc quả quyết ném ra ngoài, rốt cục giải khai một cái huyết mạch, cũng không để ý sau lưng Nhật quân là như thế nào nổi giận, mấy cái người biến mất ở tràn đầy phế tích trong thành. Bởi vì sắc trời dần dần trở nên tối tăm đến, lại thêm đối với trong thành địa hình cũng không phải là rất quen thuộc, lớn nhất quan trọng là Nhật quân binh lính đối Phương Hiếu Ngọc sinh ra nhất định hoảng sợ tâm lý, cho nên dĩ nhiên không có có mấy cái cá nhân dám đuổi theo. Chạy ra có mấy trăm mét, Phương Hiếu Ngọc phát hiện phía sau cũng không có mấy người truy binh, chợt đem bao phủ trong người chăn bông xốc lên, cầm trong tay hai súng hướng về phía đuổi tới vài tên Nhật quân cũng là một hồi bắn tỉa. Chỉ là một ngày công phu, Phương Hiếu Ngọc thương pháp rõ ràng có cực đại tiến bộ, mấy cái thương đánh ra, riêng là đem hai gã Nhật quân cho bắn giết, nhất thời làm cho còn giữ lại vài tên Nhật quân sợ đến nằm dạp trên mặt đất hướng về phía Phương Hiếu Ngọc xạ kích, cũng không dám nữa tùy tiện truy kích. Phương Hiếu Ngọc thấy thế truy Bạch Tú chỉ có mấy cái người, mà Bạch Tú chỉ có mấy cái người chứng kiến Phương Hiếu Ngọc bình an trở về cũng đều thở dài một hơi. Bây giờ Phương Hiếu Ngọc nhưng là mấy người người đáng tin cậy, nếu như Phương Hiếu Ngọc thực sự xuất hiện cái gì ngoài ý muốn mà nói, bọn họ thật không biết kế đó nên làm gì bây giờ. Bạch Tú chỉ có hướng về Phương Hiếu Ngọc đường, trung đội trưởng, chúng ta cái này đi tìm doanh trưởng bọn họ sao? Phương Hiếu Ngọc hít cửa tức giận nói, lúc này sợ rằng Nhật quân đã công phá ngoại thành. Coi như là doanh trưởng bọn họ hoặc Hứa Đô bị đánh tan, chúng ta liền đụng một đụng vận khí đi. Đúng như là Phương Hiếu Ngọc nói vậy, bọn họ muốn thuộc về xây, chỉ sợ đều tìm không được đội ngũ, cũng chỉ có thể ở trong thành đụng vận khí. Ai cũng không biết lúc này có hay không Nhật quân tiểu đội nhân mã tiến vào trong thành, cho nên tất cả mọi người có vẻ vô cùng tiểu tâm. Bởi vì có tiếng súng làm chỉ dẫn, chí ít mọi người biết ở đâu có chính mình người đang cùng Nhật quân chém giết cùng một chỗ. Lúc này Phương Hiếu Ngọc mấy cái người đang chạy tiếng thương chuyển tới phương hướng đi, từ đông thành hướng tây đi, phía tây tiếng thương dày đặc nhất, nghĩ đến là Nhật quân trọng điểm công kích chỗ. Chỉ là một ngày công phu mà thôi, ở Nhật quân cuồng oanh lạm tạc chi, toàn bộ đằng thị trấn đã là đống hỗn độn một mảnh, rất nhiều bách tính càng là chết thảm ở Nhật quân pháo trong lửa, tùy ý đều có thể chứng kiến không người dọn dẹp thi thể. Đông nhiên trước nhất phương trận tiếng động chuyển đến, mấy cái người nhất thời đề cao cảnh giác, trong tay thương chỉ về đằng trước, Phương Hiếu Ngọc quát lên: Cái gì người, đi ra cho ta. Một bộ mảnh trí tuệ, không nao tản, logic, những màn đấu trí đỉnh cao và tờ cờ cực đỉnh. Hay đến làm. Chương 33, Đao Phách Quỷ Tử. Đông nhiên trước nhất phương trận tiếng động truyền đến, mấy cái người nhất thời đề cao cảnh giác, trong tay thương chỉ về đằng trước, Phương Hiếu Ngọc quát lên, cái gì người, đi ra cho ta. Chỉ thấy hai gã vô cùng chật vật binh sĩ từ khúc quanh đi ra, cái này lưỡng danh sĩ binh chứng kiến Phương Hiếu Ngọc mấy người lúc hậu minh lộ vẻ thở dài một hơi. Có lẽ là chứng kiến Phương Hiếu Ngọc vai trương, lưỡng danh sĩ binh lập tức trước túi chào đường, 1, 2, tứ sư, 74 linh đoàn, nhị doanh liên tiếp 3 hàng trình ánh sáng, Hàn Bình gặp qua trưởng quan. Phương Hiếu Ngọc đáp lễ thi lễ, nhướng mày nói, chúng ta là 1, 2, nhị sư, các ngươi 74 linh đoàn không phải phụ trách thủ vệ đông môn ấy ư, làm sao hai người các ngươi người. Trình ánh sáng còn có Hàn Bình nghe xong Phương Hiếu Ngọc mà nói nhất thời con mắt đỏ lên, cơ hồ là khóc nói. Trưởng quan, chúng ta đội ngũ bị Nhật quân cho đánh tan, lớp trưởng, trung đội trưởng bọn họ đều chết trận, chúng ta một cái liền cũng chỉ có mấy cái người trốn thoát ta. Đứng ở Phương Hiếu Ngọc bên người một danh chiến sĩ không khỏi hướng về phía lưỡng nhân đạo, nguyên lai là hai cái sợ chết kẻ đảo ngũ a. Nhất thời Trình ánh sáng còn có Hàn Bình lưỡng người mở to hai mắt nhìn, đỏ mặt lên đường, chúng ta không phải kẻ đảo ngũ, thật sự là tiểu quỷ tử thật lợi hại a, chúng ta đỡ không được a. Hai gã đầy người khói súng chiến sĩ nói không khỏi ngồi chồm hổm đi ôm đầu đau nhức khóc đứng lên. Than nhẹ một tiếng, Phương Hiếu Ngọc duỗi tay tại lưỡng người bả vai chi vô đường, đàn ông đổ máu không đổ lệ, khóc cái gì, lớn tiếng nói cho ta biết, còn có gan hay không theo ta đi sát quỷ tử. Nhất thời Trình Ánh Sáng lưỡng người đứng dậy, nhìn chằm chằm Phương Hiếu Ngọc lớn tiếng nói, báo cáo trưởng quan, chúng ta không sợ chết, chúng ta cấp cho liên trưởng bọn họ báo thủ. Thu hẹp Trình Ánh Sáng còn có Hàn Bình lưỡng người, Phương Hiếu Ngọc bọn họ đội ngũ thoáng lớn mạnh một ít, kế đó bọn họ một đường chi vận khí không tệ, rốt cuộc lại gặp vài tên hội binh, ở Phương Hiếu Ngọc một phen cổ động chi, dĩ nhiên làm cho bọn họ cái này một chi tàn binh bại tướng nhân số đạt tới 12 nhóm người nhiều. Một trận địa di chuyển sơn dung truyền đến, hiển nhiên là Nhật quân đang ở pháo kích Tây Thành, mà lúc này Phương Hiếu Ngọc bọn họ đã đến gần Tây Thành, thậm chí rất xa vẫn có thể chứng kiến song phương đại chiến kích lên khói thuốc súng. Đang ở Phương Hiếu Ngọc chuẩn bị mang người cùng phía trước thủ thành đội ngũ hội họp thời điểm, đột nhiên trong mắt hơi híp, mi đầu mặt nhăn ngắm đứng lên. Tòa trấn Tây Thành chính là sư trưởng Vương Minh Trương, có lẽ là biết được Vương Minh Trương đang ở Tây Thành, cho nên Nhật quân ở Tây Thành đè ép đại lượng binh mã. Thủ vệ Tây Thành chiến sĩ đánh phi thường gian khổ, nhất là phải đối mặt Nhật quân đại pháo thậm chí xe tăng oanh kích, nếu như không phải Vương Minh Trương sư trưởng điều tới nhân mã gắt gao ngăn trở Nhật quân thế tiến công mà nói, chỉ sợ đã làm cho Nhật quân vọt vào trong thành ngắm. Coi như là như vậy, Tây Thành thành tường đã là thiên sang bách khổng, rất nhiều lỗ thủng chỗ ngoại trừ chết trận chiến sĩ thi thể ở ngoài căn bản cũng không có người đóng ở, đã có một ít Nhật quân binh lính tiến vào trong thành. Chỉ đáng tiếc Vương Minh Trương căn bản là không cách nào nữa điều đi càng nhiều đội ngũ tới đối phó cái này một phần nhỏ vào trong thành Nhật quân. Mà lúc này vừa vặn liền có một tổn thất nặng nề liền thừa lại hơn 20 nhân Nhật quân tiểu đội âm thầm vào Tây Thành. Đồng thời ở tiểu đội trưởng chỉ huy lặng lẽ hướng lấy Tây Thành thành môn chỗ phương hướng ẩn nút quá khứ. Rất nhanh, hơn 20 danh Nhật quân liền đến gần Tây Thành nơi cửa thành, may mắn một danh chiến sĩ phát hiện đúng lúc cảnh báo, thủ vệ cửa thành chiến sĩ phản ứng kịp, lập tức phân ra một ít người nỗ lực ngăn cản cái này một chi Nhật quân tiểu đội. Vương Minh Trương cũng ở thứ nhất thời gian biết được có Nhật quân tiểu đội sờ gần tin tức, cả cá nhân làm kinh hãi, hầu như bản năng muốn cầm trong tay sau cùng một chi đội dự bị phái đi ra ngoài. Tuy nhiên lại bị bên người tham mưu cho khuyên nhủ ngắm. Đi qua ống nhòm, Vương Minh Trương thấy rõ ràng này một chi Nhật quân tiểu đội đang chậm rãi tiếp cận, nếu như nói tình huống thực sự đến rồi trong lúc nguy cấp mà nói, như vậy Vương Minh Trương cũng cố không được những thứ khác, coi như là không còn có đội dự bị phòng bị đột phát tình trạng hắn cũng muốn đem vật cầm trong tay đội dự bị cho phái đi. Mà lúc này Phương Hiếu Ngọc một hàng người cũng đến gần cửa Tây, Phương Hiếu Ngọc híp mắt vung lên nhân. Đi theo phía sau hắn hơn 10 danh chiến sĩ lập tức dừng bước đồng thời làm ra phòng bị tư thế. Trong mọi người, đương trúc Phương Hiếu Ngọc nhãn lực mạnh nhất, dù sao khoảng cách thành môn chỗ còn có mấy trăm mét, thêm này tràn ngập khói thuốc súng, đại gia hỏa kỳ thực căn bản là thấy không rõ lắm thành môn nơi miệng rốt cuộc là tình hình gì. Bất quá Phương Hiếu Ngọc lại kinh ngạc phát hiện một chi Nhật quân tiểu đội đang ở trong thành vọt mạnh thành môn miệng trận địa, thủ hộ trận địa chiến sĩ kiên thủ phi thường khổ cực. Nhổ một bãi nước miếng nước bọt, Phương Hiếu Ngọc chửi má nó đường. Con mẹ nó, cái này chút tiểu quỷ tử thật sự là quá càng rỡ, thành môn còn không có công phá đây, dĩ nhiên cũng làm có tiểu đội ngũ âm thầm vào tới làm đánh bất ngờ. Bạch Tú chỉ có kinh ngạc nói, trung đội trưởng, chẳng lẽ nói phía trước có Nhật quân đội ngũ vào thành sao? Phương Hiếu Ngọc đem chính mình phát hiện tình hình cho mọi người nói một lần, sau cùng mang theo vài phần nóng lòng muốn thử còn có hung tàn nhìn mọi người đường. Các huynh đệ, chúng ta sát quỷ tử cơ hội đã đến, lúc này tiểu quỷ tử đều bị chúng ta người hấp dẫn chú ý lực. Căn bản cũng không biết rõ đạo ta nhóm hội ra hiện tại bọn họ phía sau. Nghe Phương Hiếu Ngọc mà nói, hơn 10 người từng cái con mắt đều lượng ngắm đứng lên, mang theo vẻ hưng phấn nhìn về phía Phương Hiếu Ngọc, Trình Ánh Sáng càng là để cho đường, Phương Trung đội trưởng, đoàn người tất cả nghe theo ngươi, ngươi liền mệnh lệnh đi. Phương Hiếu Ngọc rút ra hai súng đường, cầm lên ra hỏa đến, theo ta cùng nhau sông, giết sạch này chút tiểu quỷ tử. Mười mấy người đang Phương Hiếu Ngọc chỉ huy chi lén lút tiếp cận Nhật quân tiểu đội. Dần dần xuất hiện ở Nhật quân hậu phương, khoảng cách Nhật quân chỉ có 100 mét khoảng trường. Nhật quân tiểu đội trưởng gương mặt ngông cuồng còn có hưng phấn, bởi vì hắn cảm giác chính mình sẽ lập lớn lao công hơn ngắm, chỉ muốn xông ra phía trước trận địa có thể cùng ngoài thành đồng bạn tiền hậu giáp kích đánh phá thành môn phòng ngự, cái này đoạt môn phá thành công cũng đủ hắn thăng nhiệm nhất cấp ngắm. Nghĩ đến mình có thể trở thành một danh trung đội trưởng, cái này tiểu đội trưởng hưng phấn thân thể một dạng run rẩy đứng lên, sắc mặt từng hồng. Không biết còn tưởng rằng cái này tiểu đội trưởng phát gió xoáy đón gió. Vẫn chú ý nơi này chiến hướng Vương Minh Trương nhìn thấy tình huống không ổn, vỗ bàn một cái kêu lên, cảnh vệ viên, nhanh chuyện mệnh ta lệnh, làm cho đặc vụ liền cho ta tự qua. Sư trưởng, chấm đã, ngươi xem những thứ kia là cái gì người. Ở nơi này một chút, một bên tham mưu quát to một tiếng, hướng về phía Vương Minh Trương hồi báo phát hiện của mình. Vương Minh Trương hơi sừng sờ, lần nữa cầm lấy ống nhòm ngắm ngắm quá khứ, vừa nhìn chi. Vương Minh Trương không khỏi lộ ra vẻ giật mình, tùy theo vô cùng hưng phấn vỗ bắp đùi Đường, qua hoa tử, đây là đâu chỉ đội ngũ, xuất hiện quá kịp thời, nhất là làm phong hung hãn, này chút tiểu quỷ tử sợ là phải bị thua thiệt ta. Không cần phải nói, xuất hiện ở Vương Minh Trương tầm mắt của bọn họ chính giữa chính là Phương Hiếu Ngọc các loại người, làm tiếp cận Nhật quân tiểu đội không đủ 100 mét thời điểm, Phương Hiếu Ngọc rốt cục không hề bảo trì tiềm hành, từng cái đứng lên, tốc độ thêm đến nhanh nhất, vọt mạnh đồng thời cũng sắp từng viên viên đạn bắn về phía không có một tia phòng bị Nhật quân phía sau lưng. Phương Hiếu Ngọc hai súng liên xạ, chớp mắt công phu thì có vài tên Nhật quân phía sau lưng chúng đạn ghé vào địa cũng nữa bỏ không tầm thường tới. Chỉ chớp mắt công phu, hơn 20 tên Nhật quân liền bị bắn chết phân nửa khoảng trường, còn dư lại này Nhật quân cũng đều hoảng hồn, xoay người lại thời điểm liền thấy hơn 10 đạo an mặc đồng nát vô cùng xuyên quân binh lính đã vọt tới phụ cận. Thân thể một viên cuối cùng viên đạn hao hết, Phương Hiếu Ngọc cầm trong tay hai súng trợn đập ra ngoài, ở giữa một gã nỗ lực nổ súng bắn Nhật quân binh lính đầu, tại chỗ đã đem bên ngoài đập óc văng tung tóe. Bạch Tú mới đưa con đại đao ném về phía Phương Hiếu Ngọc Đường, trung đội trưởng, tiếp đao. Tiếp nhận đại đao, Phương Hiếu Ngọc khỏe miệng lộ ra một tia nhe răng cười, chỉ thấy đao quang lóe lên, đỉnh dao găm nỗ lực đồng Phương Hiếu Ngọc liều mạng lưỡi lê tên kia Nhật quân binh lính dĩ nhiên liền thường còn có người cùng nhau bị tà chém thành hai khúc. Ha ha, thực sự là thống khoái a. Đại đao nơi tay, Phương Hiếu Ngọc tiểu như cùng hung thần đến trái đất một dạng, nhất là Phương Hiếu Ngọc thân hình tốc độ cực nhanh, tất cả đều là nhất đao chí mệnh, căn bản cũng không có Nhật quân binh lính có thể chống đỡ được Phương Hiếu Ngọc nhất đao vai. Mỗi nhất đao đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ có một gã Nhật quân bị Phương Hiếu Ngọc chém thành hai khúc, chẳng mấy chốc, nguyên bản ôm súng trường nỗ lực liều mạng lưỡi lê hơn 10 người Nhật quân liền bị Phương Hiếu Ngọc đánh chết hơn phân nửa. Còn dư lại vài tên Nhật quân gặp quỷ vậy nhìn Phương Hiếu Ngọc, nhất là chứng kiến một gã đồng bạn bị Phương Hiếu Ngọc nhất đao chạm ngắm đầu, lại thêm còn lại mấy cổ ngã xuống đất 708 bể thi thể, cái này vài tên Nhật quân không khỏi hoa hoa kêu to, ôm đầu bỏ chạy, nơi nào còn có một chút Nhật quân tinh nhuệ dáng dấp a. Xuyên thấu qua ống nhòm thấy rõ ràng một màn này, Vương Minh Trương cũng không khỏi há to miệng, trong miệng tự lẩm bẩm, chỉ sợ cũng liền hắn chính mình cũng không biết chính mình đang nói cái gì đi. Một bộ màn trí tuệ, không nao tản, logic, những màn đấu trí đỉnh cao và tờ cờ cực đỉnh. Hay đến làm. Chương 34, thành phá sắp tới. Xuyên thấu qua ống nhòm thấy rõ ràng một màn này, Vương Minh Trương cũng không khỏi há to miệng, trong miệng tự lẩm bẩm, chỉ sợ cũng liền hắn chính mình cũng không biết chính mình đang nói cái gì đi. Đừng nói là vài tên bị sợ mất mật Nhật quân binh lính, cũng là đi theo Phương Hiếu Ngọc phía sau phí hết đại lực khí chỉ có giết chết 3-4 tên Nhật quân trình ánh sáng, Hàn Bình mấy cái người cũng đều ngây ngốc nhìn cả người đẫm máu Phương Hiếu Ngọc. Phương Hiếu Ngọc toàn thân tràn ngập một cỗ sát khí, nhất là khuôn mặt còn dính vẩy ra ra máu tươi, lúc này Phương Hiếu Ngọc lau mặt một cái máu tươi, nắm lên bên tam bát bộ thương hướng về phía này vài tên Nhật quân chính là liền mở mấy cái thương. Sợ vỡ mật, người điên đồng dạng chạy ra Nhật quân binh lính nhất thời từng cái bể đầu. Chạy ra bất quá hơn 10m từng cái lung la lung lay tè ngã xuống đất. Lúc này Phương Hiếu Ngọc mới xem như toàn thân sát khí thu lại, hướng về phía sững sờ mấy cái người quát, đều ngu ấy ư, còn không mau một chút quét tước chiến trường, con bà nó, cái này cuối cùng là không thiếu súng ống đạn dược. Nửa tan Nhật quân tiểu đội nhưng thật ra cho Phương Hiếu Ngọc bọn họ cống hiến mười mấy cái súng trường, bao quát một cái súng máy, còn có mấy cái dương tiểu Nhật lựu đạn. Phương Hiếu Ngọc các loại người quét tước chiến trường thời điểm cũng là không biết lúc này trong bộ chỉ huy, Vương Minh Trương đang hưng phấn vỗ bản cười to nói, thống khoái, thật sự là thống khoái à, các ngươi đều thấy được ấy ư, giết tiểu quỷ tử thật là như chém dưa thái rau một dạng, lúc nào chúng ta trong quân có một cái như vậy hãn tướng nữa à. Đối với Phương Hiếu Ngọc một cái như vậy tiểu lớp trưởng, bộ chỉ huy mọi người tự nhiên là không có một biết, bất quá coi như là không biết. Mọi người nhưng có thể bằng lòng định Phương Hiếu Ngọc các loại người tuyệt đối là bọn họ xuyên quân một thành viên. Vương Minh Trương hút một hơi thuốc lá, phun ra cây khói bụi hướng về phía bên cạnh một gã tham nhu đường, Liêu Tham Nhu, ngươi đi chuyện mệnh ta lệnh, để mới vừa rồi chi này đội ngũ dò xét Tây Thành bị đánh vỡ này một đoạn thành tường. Mọi người thật không ngờ Vương Minh Trương dĩ nhiên hội một cái như vậy mệnh lệnh, ngu ngốc đều biết sụp đổ thành tường chỗ tuyệt đối là hung hiểm chỗ, thật quá khứ, sợ là sẽ không có nhiều đại hy vọng sống tới. Xem đến mọi người phản ứng, Vương Minh Trương không khỏi cười khổ một tiếng nói, ta một, hai, nhị sư, một, hai, tứ sư tự mà, tới sư trưởng, đến một danh chiến sĩ, không người không thể chết trận, khó đạo ta không biết nơi đó là một chỗ chết ấy ư, nhưng là nếu như không phải phái ra sốc vác đội ngũ phòng thủ, sợ là như đồng phương mới bị Nhật quân tiểu đội đánh bất ngờ tình hình còn có thể lần nữa phát sinh. Mọi người lặng lẽ, giống như Vương Minh Trương nói. Hắn phái Phương Hiếu Ngọc các loại người đi thủ hộ lỗ thủng, không phải là không một loại bất đắc dĩ, một loại đối Phương Hiếu Ngọc coi trọng. Dơ dơ nhân, Vương Minh Trương có chút tịch liêu than thở, Liêu Thăng Nhiêu, cho ta với này người tiện thể nhắn, thì nói ta Vương Minh Trương đối với không tầm thường hắn, nếu như bọn họ chết trận, ta Vương Minh Trương sau đó cũng sẽ theo. Tất cả mọi người có thể nghe được ra Vương Minh Trương trong lời nói quyết tuyệt còn quyết chí chết. Kỳ thực mọi người quyết định tử thủ Đằng huyện thành thời điểm, đều không có tính toán sống ly khai. Liêu Tham Nhu gật đầu rời đi. Tận mắt thấy Phương Hiếu Ngọc các loại người đem một con Nhật quân tiểu đội hơn 20 người chém dưa thái rau đồng dạng đơn giản giết chết, cách đó không xa xuyên quân chiến sĩ đều dùng một loại sùng mộ ánh mắt nhìn Phương Hiếu Ngọc các loại người. Trong quân đồng bào, không ít chiến sĩ thậm chí hướng về phía Phương Hiếu Ngọc các loại người lớn tiếng hoan hô đứng lên, vẫn bị Nhật quân đè đánh, đại gia hỏa trong lòng đều cảm giác vạn phần biệt khuất, mà Phương Hiếu Ngọc thứ nhất liền dễ dàng tiêu diệt hơn 10 danh Nhật quân, không chỉ là cho mọi người giải vây, càng là cổ vũ quân coi giữ sĩ khí. Tiểu quỷ tử cũng là người, một dạng đều là thân thể máu thịt, nhất đao qua đồng dạng là đầu tách ra, lúc này để mọi người đối với Nhật quân kính nể yếu bớt rất nhiều. Liêu Tham Nhu tốc độ rất nhanh, bất quá là một hồi công phu liền một hồi chạy chậm chạy tới, Phương Hiếu Ngọc các loại người tự nhiên là phát hiện chạy thẳng tới Liêu Tham Nhu. Chứng kiến Liêu Tham Nhu thời điểm, Phương Hiếu Ngọc trước một bước, túi chào đường, ti chức tháng 3 năm 6 bốn lữ, 727 đám tam doanh nhị liên một hàng trung đội trưởng Phương Hiếu Ngọc gặp qua trưởng quan. Mặc dù đã biết Phương Hiếu Ngọc là một, hai, nhị sư người, Liêu Tham Nhu nghe xong Phương Hiếu Ngọc quân chức cũng là sửng sờ, ngược lại không phải là Phương Hiếu Ngọc quân chức cao, phản mà chính là cảm thấy có chút thấp. Lấy Phương Hiếu Ngọc lúc trước biểu hiện ra dũng mãnh, chí ít cũng với đến một gã đại đội trưởng vị trí đi. Bất quá Liêu Tham Nhu cũng không có nghĩ quá nhiều, tất cả mọi người muốn chết, quân chức thăng cao tới đâu thì có ích lợi gì. Cho nên Liêu Tham Nhu mang theo vài phần khen còn có tiếc hận nhìn Phương Hiếu Ngọc, đáp lễ thi lễ nói, Phương Trung đội trưởng nhận lệnh. Phương Hiếu Ngọc lập tức túc lập nhìn Liêu Tham Nhu, chỉ nghe Liêu Tham Nhu nghiêm giọng nói, đặc biệt lệnh Phương Hiếu Ngọc bộ phận dò xét tây thành tường lỗ thủng, vụ khác địch khấu, không để một người vào thành. Túi chào, tuân mệnh. Phương Hiếu Ngọc lập tức lĩnh mệnh, nhắn nhủ hết mệnh lệnh. Liêu Tham Nhu vô vô Phương Hiếu Ngọc bả vai nói, Phương Trung đội trưởng không hổ là ta xuyên quân nhi lang, giết địch quả quyết anh tuấn uy vũ, chính là sư trưởng đều gọi khen không ngớt, sư đoàn trưởng mệnh lệnh, ngươi tùy cơ mà động chính là, thật không thủ được mà nói, liền rút lui vào trong thành cùng tiểu quỷ tử đánh chiến đấu trên đường phố đi. Nhìn theo Liêu Tham Nhu rời đi, mấy cái người lập tức vây quanh đến, nhìn Phương Hiếu Ngọc đường, Trung đội trưởng, sư trưởng không phải muốn chúng ta đi chịu chết đi, này thành tường lỗ thủng tuyệt đối là Nhật quân công kích trọng điểm. Chúng ta điểm ấy nhân mã với làm gì á, sợ là Nhật quân một cái tấn công, đại gia hỏa sẽ thông báo. Đại gia hỏa từng cái phát ra bực tức, mặc dù nói trong miệng phát tiết trong lòng bị đè nén, tuy nhiên lại không có một nói ra không phải qua mà nói tới. Phương Hiếu Ngọc ánh mắt đảo qua mọi người đường, chư vị, chúng ta có thể sống đến bây giờ đã là kiếm tiền, ngẫm lại này chết trận các huynh đệ đi, nếu sư trưởng để mắt chúng ta, như vậy chúng ta liền đem hết toàn lực đem Nhật quân ngăn chặn tại ngoại. Từng dương đạn dược bị Phương Hiếu Ngọc bọn họ đặt ở xe đẩy chi, ước chừng mấy cái xe đạn dược cũng đủ bọn họ hơn 10 người sử dụng. Tây thành tường lớn nhất một chỗ lỗ thủng tự nhiên là không tới phiên bọn họ hơn 10 người đến thủ vệ, huống hồ bọn họ như thế điểm người cũng không khả năng thủ ở lớn như vậy lỗ thủng. Phương Hiếu Ngọc bọn họ muốn thủ vệ chỉ là một đoạn 4 mét khoảng chừng chiều rộng lỗ thủng mà thôi, đại khái hậu thế một gian mặt tiền của cửa hàng lớn nhỏ lỗ thủng nếu là không có người trấn thủ mà nói, đủ có thể khiến Nhật quân liên tục không ngừng vào trong thành. Lúc này màn đêm buông xuống, Nhật quân hiển nhiên sẽ không tuyển trạch đánh đêm, chiếm ưu thế tình huống, đêm chiến minh lộ vẻ không phải lựa chọn sáng suốt. An lạnh như băng lương khô, đại gia hỏa phân tán ở lỗ thủng chỗ, nhìn ngoài thành Nhật quân đèn đuốc huy hoàng doanh địa, trong lòng đều biết làm trời sáng thời điểm, Nhật quân tuyệt đối sẽ khởi xướng điên cuồng công kích, mà đằng thị trấn đỉnh trệ kỳ hạn cũng liền gần. Coi như là không có đối với ban đầu điện ảnh trí nhớ, Phương Hiếu Ngọc cũng có thể nhìn ra kỳ thực đằng thị trấn đã không thủ được ngắm, rõ ràng thiên tất nhiên sẽ đình trệ. Đơn giản cũng là Nhật quân phải bỏ ra bao nhiêu đại giới mà thôi. Qua tối nay cũng là số 7, từ số 5 đến số 7, vừa lúc 3 thiên thời gian, đến lúc đó hắn chỉ cần có thể sống ly khai đằng thị trấn, như vậy thì có thể hoàn thành thứ nhất cái nhiệm vụ. Tử thủ cây mây huyện 3 ngày, giết địch 300, cái này thứ nhất cái nhiệm vụ kỳ thực có thể xa nhau làm hai cái, tính toán đâu ra đấy, Phương Hiếu Ngọc sở giết chết Nhật quân cũng bất quá là 7-8 chục mà thôi, căn bản cũng không với 300 người. Thế nhưng chớ quên, kế đó hắn còn muốn đi trước thai nhi trang này một chỗ chân chính chiến trường chính, có thể nói huyết nhục nơi say bột tồn tại, Nhật quân ở chỗ này ít nhất phải ném mấy nghìn gần 10.000 cái tánh mạng, cũng nói đúng là Phương Hiếu Ngọc muốn phải hoàn thành giết địch 300 nhiệm vụ, vậy khán đài nhi trang đại chiến Phương Hiếu Ngọc phát huy. Suốt đêm không nói chuyện, tinh tọa khôi phục tinh lực Phương Hiếu Ngọc có vẻ tinh thần phân chấn, bả vai vết thương lần nữa khép lại, bất quá Phương Hiếu Ngọc lại biết tiếp đến tướng là một cuộc các chiến, bất kỳ một cái nào sơ sẩy cũng có thể mất tích tánh mạng, đến lúc đó vết thương này chỉ sợ còn muốn sụp đổ. Trời mới vừa tờ mờ sáng, một hồi phi cơ ông hưởng tiếng đã đem đằng thị trấn sở hữu người thức dậy, ngay sau đó đại pháo ầm vang, từng viên đạn pháo bị máy bay ném bom đầu quân, trong nháy mắt, đằng thị trấn lần nữa lâm vào một mảnh trong biển lửa. Thành trong ngoài ngoại trừ Bắc Quan bởi vì hệ nước Mỹ giáo đường bên ngoài, trong chốc lát khói thuốc súng tràn ngập, tường đổ phong sập, trường ngai chi sụp đổ vật kiến trúc xếp thành từng cái đồi núi nhỏ, nguyên lai bàn đá phố bị tạc thành từng cái hố sâu, toàn thành một mảnh biển lửa, khắp nơi đều có đất khô cằn. Từ sớm 6 điểm đến 8 giờ, Nhật quân ước chừng oanh tạc 2 giờ, mà 2 giờ sau, Nhật quân đại bộ đội bắt đầu tự đông đóng mà vào, hơn 10 chiếc tạ từ đông trại tường sập cửa xông qua, phía sau theo sát mà từng hàng ngày binh. Nguyên bản đông đóng đã bị đánh phá, chỉ có một chút tàn quân còn bảo vệ đông quan một ít yếu hại cứ điểm, nhưng mà những thứ này cứ điểm căn bản là đỡ không được Nhật quân đại pháo tạ tấn công. Đối mặt Nhật quân tạ, các chiến sĩ chỉ có thể đem lựu đạn bó cùng một chỗ làm thành bó bom, lấy thân thể máu thịt phóng đi làm nổ bùm lấy ngăn cản Nhật quân tiến lên cước bộ. Một tấc sơn hà một tấc huyết, tử thủ cây mây huyện xuyên quân lấy mình thân thể máu thịt gắt gao ngăn trở Nhật quân đi tới cước bộ. Thẳng đến buổi trưa 2 điểm, Nhật quân phương mới hoàn toàn công hãm đông đóng. Từ đó rất nhiều Nhật quân giết vào trong thành, cùng lúc đó, Nam Thành Tường cũng bị Nhật quân lấy trọng pháo đánh vỡ, Nhật quân tiến nhanh mà vào, xuyên quân quan binh thương vong thảm trọng. Mà lúc này Phương Hiếu Ngọc mấy người cũng đến rồi sinh tử trước mắt, Nhật quân mánh công đông đóng còn có Nam Thành đồng thời, đối với Tây Thành đồng dạng phát khởi công kích. Một bộ mảnh trí tuệ, không nao tàn, logic, những màn đấu trí đỉnh cao và tờ cờ cực đỉnh. Hay đến làm. Chương 35, Tử chiến hy sinh cho Tổ quốc. Mà lúc này Phương Hiếu Ngọc mấy người cũng đến rồi sinh tử trước mắt, Nhật quân mánh công đông đóng còn có Nam Thành đồng thời, đối với Tây Thành đồng dạng phát khởi công kích. Lửa đạn bao trùm, tạ trùng kích, bộ binh theo sát, như vậy đơn giản tam bản phủ kỳ thực tốt ứng đối, nhưng mà không có phá địch lợi khí xuyên quân lại bị Nhật quân cái này lại đơn giản bất quá tam bản phủ áp chế không có sức đánh trả. Trong lúc nguy cấp, Phương Hiếu Ngọc ném ra bó lựu đạn đem một chiếc tạ nổ hư cuối cùng là tạm thời chặn Nhật quân điên cuồng trùng kích. Nhưng mà lúc này Phương Hiếu Ngọc bọn họ hơn 10 người cũng liền chỉ còn 4-5 người mà thôi, trong đó Bạch Tú chỉ có đã lừng lẫy hy sinh, đến tận đây Phương Hiếu Ngọc buông xuống cái này nhất phương thế giới ra tay mấy cái người toàn bộ chết trận. Trình Ánh Sáng, Hàn Bình lưỡng người vận khí không kém, dĩ nhiên sống đến nay, bất quá lượng nhân tình huống cũng không tốt lắm, thân thể đều treo màu. Lúc này xuyên thấu qua này lỗ thủng hướng ra phía ngoài nhìn lại, nhiều đội Nhật quân đang chậm rãi đè xuống, mọi người đều biết cái này tiếp là tuyệt đối không ngăn được. Chỉ nghe Trình Ánh Sáng hướng về Phương Hiếu Ngọc đường, trung đội trưởng, thừa dịp tiểu quỷ tử còn không có đánh tới, ngươi đi trước đi, lấy trung đội trưởng bản lĩnh của ngươi chỉ cần tránh được kiếp nạn này, tất nhiên có thể giết càng nhiều hơn tiểu quỷ tử, vì mọi người báo thủ. Còn lại mấy cái người cũng đều nhất tề khuyên bảo Phương Hiếu Ngọc rời đi, kỳ thực Phương Hiếu Ngọc sớm trời sáng thời điểm liền chiếm được hệ thống nêu lên, tử thủ cây mây huyện 3 ngày nhiệm vụ đã đạt thành, hắn tùy thời có thể chọn rời đi cây mây huyện đi trước thai nhi trang. Nhưng là Phương Hiếu Ngọc cũng không có như vậy rời đi, phản mà chính là vẫn từ sớm kiên trì đến giữa trưa, người không phải cây cỏ ai có thể vô tình, ngắn ngủn 2 ngày ở chung, Phương Hiếu Ngọc rất khó cứng rắn tâm qua ném những thứ này binh lính một mình đảo sinh. Nhưng là lúc này Phương Hiếu Ngọc trong lòng rõ ràng bạch, không đi nữa mà nói, vậy thực sự không đi được. Chứng kiến Phương Hiếu Ngọc mặt vẻ do dự, Trình Ánh Sáng chợt đem súng lục đối với chuẩn mình đầu hướng về phía Phương Hiếu Ngọc đường, trung đội trưởng, ngươi nếu không phải đi mà nói. Chúng ta sẽ chết ở trước mặt ngươi. Trung đội trưởng, đi mau a. Thay chúng ta sống thật tốt qua. Mấy cái người dùng thương đối với lấy mình đầu uy hiếp Phương Hiếu Ngọc rời đi, đối mặt tình cảnh này, Phương Hiếu Ngọc con mắt một đau, nước mắt nhịn không được rơi. A. Hét dài một tiếng, Phương Hiếu Ngọc đem Trình Ánh Sáng mấy người mặt lao lao nhớ ở bụng tim, cắn răng một cái xoay người rời đi. Ly khai bất quá xa vài trăm thước, sau lưng chuyển tới ngắm Trình Ánh Sáng mấy cái người hào mại tiếng ca. Sóng gió nổi lên, Sơn Hà Động, Hoàng Bộ xây quân thanh thế hùng, cách mạng tráng sĩ tên tận trùng chiến tranh, bách chiến xa trường. Ngang dọc xa trường, phục hưng Trung Hoa, không ai địch nổi, lập đại công tinh kỳ sáng, kim chống vang, long đẳng hổ dược quân uy lớn mạnh, trung thành tinh thật quân kỳ dương. Cơ động thế tiến công, dũng cảm bình tĩnh, tập kích bất ngờ chủ động mưu trí phổ biến cởi mở, đoàn kết tự cường. Tiêu diệt địch khấu. Tiếng ca to rõ, một hồi kịch liệt nổ vang truyền đến. Phương Hiếu Ngọc không cần nhìn cũng biết Trình Ánh Sáng bọn họ nhất định là kéo vang lên trói trong người hơn 10 miếng lựu đạn cùng địch đồng quy vô tận. Tiếng ca tựa hồ vẫn ở bên thai quanh quẩn, Phương Hiếu Ngọc nước mắt nhịn không được lăn xuống mà, trong miệng nỉ non, sóng gió nổi lên, Sơn Hà Động chiến tranh. Trong thành thỉnh thoảng truyền đến xuyên quân chiến sĩ cùng địch đồng quy vô tận nổ vang tiếng, Phương Hiếu Ngọc thẳng đến Tây Thành lầu đi, hắn đây là muốn đi gặp Vương Minh Trương một lần cuối. Trong điện ảnh, Vương Minh Trương cùng Sặc Sỡ Thành Tường chi thể không phải đầu hàng, chúng đạn tự sát, lừng lẫy hy sinh, lấy tử vong bảo vệ chính mình quân nhân tôn nghiêm. Phương Hiếu Ngọc không có nghĩ qua phải cứu đi Vương Minh Trương, không phải hắn không nghĩ, mà chính là căn bản cũng không khả năng, vốn là bế hẳn phải chết quyết tâm Vương Minh Trương cũng không khả năng theo hắn cùng rời đi. Cũng chỉ có chết trận Vương Minh Trương, bị tiêu diệt một. Hai. Nhị sư, chỉ có thể dùng cây mây huyện trở kích chiến quang diệu sử thi, Vương Minh Trương chi dũng liệt, cây mây huyện tên oanh truyền hoa hạ. Làm Phương Hiếu Ngọc chạy tới thành tường chi thời điểm, Vương Minh Trương bên người đã không có mấy cái người, mà lúc này Vương Sư trưởng an vị ở bức tường đổ chi, rút ra một điếu thuốc, vừa một gã lính truyền tin chạy nước mắt ghi chép hắn sau cùng một phong điện báo. Hiện nay, địch dùng giáp pháo, phi cơ không ngừng đánh mạnh, thành tường chỗ hổng mấy chỗ quyết lấy cái chết liều mạng, lấy báo quốc gia, vì chi ngộ. Phương Hiếu Ngọc không có phát hiện thân thể, chỉ là nhìn tên kia lính truyền tin rơi lệ rời đi, mà Vương Minh Trương làm theo tiếp tục cùng vây Nhật Khấu đại chiến, sau cùng bên người chi người toàn bộ lừng lây hy sinh. Nhìn quanh mình Nhật quân, Vương Minh Trương thần sắc bình tĩnh, hung hăng rút trong cuộc sống một miếng cuối cùng thuốc lá, ném thuốc lá, sửa sang lại chính mình này tràn đầy khói súng quân phục, nắm thương chúng đạn tự sát. Tránh trong bóng tối Phương Hiếu Ngọc chậm rãi bế hai mắt, nước mắt lăn xuống, trong đầu không khỏi hiện ra hậu thế cái này đánh một trận ảnh hưởng. Lý Tông Nhân than, nếu không có Đằng huyện kiên cố thủ, đâu có thai nhi Trang Chi đại thắng Đằng huyện nhất chiến, xuyên quân lấy quả địch chúng, không tiếc trọng đại hy sinh, ngăn trở địch nam, đặt thành tác chiến nhiệm vụ, viết ra xuyên quân lịch sử lớn nhất vinh quang một tờ. Quốc Tâm Tỉnh dân chính phủ tháng 9 năm 38 năm ngày mùng ngày 6 tháng 4 truy tặng Vương Minh Trương vì lục quân tướng, lúc đó Hán Khẩu, Trùng Khánh, Thành Đô đều cử hành công hạ giờ. Mao Tâm Tỉnh chủ tịch, Vương Tâm Tỉnh rõ ràng, thu được tâm tình cổ các loại người hợp viết một câu đối phùng điếu. Chiến đấu hăng hái thủ cô thành, thấy chết không sờn, là quân nhân cách mạng bản sắc quyết tâm tiêm cường địch, lấy thân thể hy sinh cho tổ quốc, vì Trung Hoa dân tộc giành vinh quang. Linh cứu vận chuyển về Tứ Xuyên thời điểm, quân chúng mạch hạ giờ nối liền không dứt, Quốc Tâm Tỉnh dân chính phủ chủ tịch Lâm Sâm tặng lớn mạnh tiết công trạng đặc biệt, quốc dân tâm tình loại quân sự ủy viên trưởng tặng chết trọng thái sơn bốn chữ, biểu đạt đối với Vương Minh Trương hồi tưởng. Tưởng tâm tình giới thạch hôn nghĩ câu đối phúng điếu thương tiếc Vương Minh Trương. Nắm can qua lấy vệ ban ra, tráng sĩ không trả, liều mạng đem trung thành thủy vũ trụ. Nghe thấy trống nhỏ mà nghĩ tướng soái, hy sinh vì nước cùng khóc, nhẫn ngọn di ảnh túc thanh cao. Theo thành trung sĩ tốt hy sinh, chống lại càng ngày càng yếu, Phương Hiếu Ngọc nhưng không có tuyển trạch rời đi, phản mà chính là mạo hiểm cực đại mạo hiểm lưu tại đằng trong huyện thành. Lúc này đây Phương Hiếu Ngọc không phải muốn lưu tới giết tiểu quỷ tử, mà chính là muốn tìm máy bay mang ra khỏi Vương Minh Trương tướng quân thi thể. Hắn không thể làm cho như vậy một gã vị quốc vong thân tướng quân thi thể rơi vào Nhật quân trong tay, làm cho quỷ tử cầm đi tuyên dương bọn họ quân công. Bất quá bởi vì là phá thành thủ đêm nguyên nhân, thêm trong thành còn mà còn có tán lạc xuyên quân chiến sĩ vẫn ở ngoan cố chống lại, điều này cũng làm cho có thể dùng Nhật quân ban đêm phòng ngự vô cùng nghiêm mật. Phương Hiếu Ngọc đang ở Đỗ Vương Minh Trương tướng quân di thể đại viện phụ cận bồi hồi, nhưng mà Nhật quân an bài ước chừng một cái tiểu đội hơn 50 người phòng thủ, như một cái thích nhí một dạng. Dĩ nhiên làm cho Phương Hiếu Ngọc tìm không được cái gì thời cơ nhân. Phương Hiếu Ngọc trong lòng âm thầm mắng chửi Nhật quân vấn đề nhỏ hành động lớn, nhưng là làm cho hắn cứ thế từ bỏ, trong lòng hắn lại vô cùng không cam lòng, vô luận như thế nào cũng không thể làm cho Vương Minh Trương tướng quân thi thể ở lại Nhật quân trong tay. Bồi hồi một lúc lâu, mấy lần nỗ lực âm thầm vào đại viện ở giữa đều bị Nhật quân nghiêm mật phòng ngự cho ngăn cản, nếu như không phải Phương Hiếu Ngọc đúng lúc rời khỏi mà nói, có thể đã bị Nhật quân phát hiện. Trận một ba trưởng phách tại một cái đá vụ chi, Phương Hiếu Ngọc nhìn chằm chằm đại viện phương hướng, nào tử nói cho chuyển động, nỗ lực nghĩ ra lẻn vào biện pháp. Xa xa, một hồi nhỏ bé tiếng bước chân truyền đến, Phương Hiếu Ngọc đông nhiên trong lúc đó xoay người, thân hình nào qua, đôi nhân lộ ra đem lưỡng đạo thân ảnh gắt gao kẹt cổ. Thúc lưỡng đạo thân ảnh dán tại lạnh như băng tường chi, Phương Hiếu Ngọc trầm giọng nói, các ngươi là cái gì người? Đen thùi lùi một mảnh căn bản là thấy không rõ lắm cái gì. Bất quá lúc này Phương Hiếu Ngọc cũng đại khái nhìn ra bị chính mình chế trụ lưỡng người là người như thế nào. Một thân đồng nát xuyên quân quân phục, hiển nhiên biểu lộ lưỡng nhân thân phận. Đứng im lưỡng người cổ nhân hơi hơi bưng lỏng, lưỡng danh chiến sĩ vội vã miệng to hắc khí, trong đó một người dùng một loại ánh mắt khác thường nhìn Phương Hiếu Ngọc rung giọng nói, ngươi là đại đao Phương Thành, Phương Liên trưởng sao? Bởi vì lúc trước Phương Hiếu Ngọc lấy đại đao chém sát quỷ chết anh Tuấn Uy Vũ hình tượng xem ở trong mắt của rất nhiều người. Cho nên Phương Hiếu Ngọc liền có một cái đại đao Phương Thành xưng hô. Chân mày cau lại, Phương Hiếu Ngọc buông ra lưỡng nhân đạo, hai người các ngươi người không nghĩ biện pháp ra khỏi thành, chạy đến nơi này làm cái gì? Triệu Minh con mắt đỏ bừng đường, chúng ta muốn dẫn sư trưởng cùng nhau rời đi, nếu là không thể cứu trở về sư trưởng, chúng ta cũng không sống được. Phương Hiếu Ngọc thở dài, chỉ phía trước đại viện đường, sư đoàn trưởng thi thể đang ở đại viện ở giữa, ta ở nơi đây cũng là đang nghĩ biện pháp tiến nhập đại viện mang đi sư đoàn trưởng thi thể, nhưng là tiểu quỷ tử phòng thủ thật sự là quá nghiêm mật, căn bản là vô pháp tiếp cận. Nghe được Phương Hiếu Ngọc nói như vậy, Triệu Minh Lưỡng mặt người lộ ra vẻ vui mừng, hiển nhiên là không ngờ rằng Phương Hiếu Ngọc dĩ nhiên cũng cùng bọn họ mục tiêu một dạng. Đi qua Phương Hiếu Ngọc chỉ điểm, Triệu Minh Lưỡng người phát hiện Nhật quân bày lính gác nhiều, chi nghiêm mật, sau cùng Triệu Minh Lưỡng mặt người đều nhịn không được lộ ra xa suốt tinh thần vẻ đường, trời giết tiểu quỷ tử, phòng thủ nghiêm mật như vậy, chúng ta căn bản là không có cách tử a. Một bộ màn trí tuệ, không nao tản, logic, những màn đấu trí đỉnh cao và tờ cờ cực đỉnh. Hay đến làm. Chương 36, Tướng tinh tập hợp. Đi qua Phương Hiếu Ngọc chỉ điểm, Triệu Minh Lưỡng người phát hiện Nhật quân bày lính gác nhiều, chi nghiêm mật, sau cùng Triệu Minh Lưỡng mặt người đều nhịn không được lộ ra xa suốt tinh thần vẻ đường, trời giết tiểu quỷ tử, phòng thủ nghiêm mật như vậy, chúng ta căn bản là không có cách tử a. Phương Hiếu Ngọc cũng là cười khổ, nếu như nhiều người mà nói còn có thể nếm thử trùng kích một, cho dù là vì vậy kinh động trong thành quỷ tử chỉ cần có thể mang đi vương tướng quân thi thể cũng đáng, quan trọng bọn họ thêm đứng lên cũng liền ba cá nhân, chỉ cần lộ diện một cái, chỉ sợ cũng là một con đường chết. Trầm mặc đã lâu, Triệu Minh đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn Phương Hiếu Ngọc đường, Phương Trung đội trưởng, hai chúng ta người phụ trách đem đóng ở nơi này quỷ tử dẫn dắt rời đi một bộ phận, còn dư lại liền đều xem Phương Trung đội trưởng của ngươi. Bất kể là phụ trách dẫn đi Nhật quân Triệu Minh Lưỡng nhân hay là phụ trách vọt vào giữa sân mang đi Vương Minh Trương gì thể Phương Hiếu Ngọc đều muốn thừa nhận cực đại mạo hiểm. Có thể nói Triệu Minh bọn họ hoàn toàn là cầm mình tánh mạng tới dẫn đi Nhật quân, đồng dạng Phương Hiếu Ngọc cũng là ở liều mạng. Nhìn thật sâu lưỡng người liếc một chút, Phương Hiếu Ngọc trọng trọng điểm gật đầu nói, được, coi như là liều mạng tánh mạng, ta cũng nhất định mang xuất sư dáng dấp thi thể. Nghe được Phương Hiếu Ngọc nói như vậy, Triệu Minh Lưỡng mặt người lộ ra nụ cười, ở Phương Hiếu Ngọc trong mắt, hai nhân nụ cười là như vậy bình thản thần thánh. Lưỡng người hướng về Phương Hiếu Ngọc kính cẩn chào, xoay người biến mất ở màn đêm ở giữa. Phương Hiếu Ngọc nhìn theo lưỡng người thân ảnh biến mất tìm không thấy, khẽ thở dài một cái, chuyến đi này lưỡng người chỉ sợ là chắc chắn phải chết. Không có suy nghĩ nhiều còn lại, Phương Hiếu Ngọc đem thân hình giấu ở trong bóng tối, không có nhiều đại một hồi, đống nhiên tiếng súng vang lên, chỉ thấy gác đại viện một gã quỷ tử binh lính ngã xuống đất, nhất thời bốn phía quỷ tử đã bị kinh động. Lúc này liền có một lớp quỷ tử binh lính ghim súng ở tiểu trường lớp chỉ huy chi sạch sẽ gọn gàng hướng về tiếng thương chuyển tới phương hướng truy ngắm quá khứ. Mà Phương Hiếu Ngọc chính là bắt được cái này thời cơ, thừa dịp quỷ tử triệu tập đội ngũ hỗn loạn lẻn vào đến ngắm đại viện ở giữa. Kinh ngạc một thân mồ hôi lạnh Phương Hiếu Ngọc cuối cùng là hữu kinh vô hiểm tiến vào đại viện ở giữa, Phương Hiếu Ngọc ngưng thần ám tra, đem viện tử chi trong vài cái trạm gác ngầm chỗ tìm cho ra. May mắn Nhật quân là bên ngoài chặt bên trong thả lỏng, càng nhiều hơn chú ý lực đều đặt ở ngoại vi cảnh giới mặt, mà đại viện ở giữa cũng bất quá là chỉ có 3 cái trạm gác ngầm mà thôi. Lặng lẽ sờ 3 cái trạm gác ngầm, Phương Hiếu Ngọc cái này mới xem như thoáng thở dài một hơi, chạy thẳng tới đại sảnh đi. Đại sảnh nơi cửa, chỉ thấy một gã quỷ tử binh lính ôm thương ngồi ở cánh cửa chỗ không ngừng ngã xuống đầu, hiển nhiên là khốn không nhẹ. Một cái thủ đao chém vào ngắm quỷ tử cổ chi, chỉ nghe răng rắc một tiếng, này quỷ tử binh lính ở trong ngủ mơ liền đi gặp thiên hoàng. Liếc nhìn lại, chỉ thấy trong chính sảnh một tấm ván cửa chi, Vương Minh Trương tướng quân thi thể liền nằm ván cửa chi. Một gã quỷ tử tiểu đội trưởng lúc này phải dựa vào ở một tấm không biết từ nơi này cướp đoạt đi ra ghế dựa thái sư mặt đang ngủ say, tiếng ấy như sấm một dạng, thảo nào mới vừa rồi Phương Hiếu Ngọc giết tử môn cửa này danh sĩ binh thời điểm không làm kinh động cái này Nhật quân tiểu đội trưởng. Bước tới, Phương Hiếu Ngọc đang cầm này tiểu đội trưởng cổ tử mánh lắc một cái, chỉ nghe răng rắc một tiếng, mở hai mắt, tràn đầy khiếp sợ còn có không thể tin được vẻ tiểu đội trưởng chỉ nhớ kỹ Phương Hiếu Ngọc này một khuôn mặt liền hoàn toàn không có khí tức. Lúc này trong phòng trừ hắn ra sẽ không có những người khác, đứng ở Vương Minh Trương tướng quân thi thể một bên, Phương Hiếu Ngọc kính cẩn chào, ba lượng đã đem Nhật quân tiểu đội trưởng người vũ trang mang cho rút đến, lại tìm tới ngắm sợi dây, mang hoạt một phen sau cùng đem Vương Minh Trương tướng quân thi thể bó ở tại tự mình cõng. Đồng dạng người nếu như có một cụ thi thể không được bao lâu sợ rằng sẽ gặp mệnh thở hừng hực, bất quá Phương Hiếu Ngọc cũng là không có vấn đề, trước đây hắn chính là có nặng mấy trăm cân súng ống đạn dược đi hơn 10 dặm mạch trở về thành. Có Vương Minh Trương tướng quân thi thể, Phương Hiếu Ngọc ban đầu lộ ra đại viện, cũng mất đi không có quỷ tử phát hiện viện tử chi trong kinh biến, không phải vậy khẳng định có thể đem Phương Hiếu Ngọc cho chặn vừa vạn. Cuối cùng là ly khai đại viện, Phương Hiếu Ngọc yên tâm đến, nhìn một chút sau lưng Vương Minh Trương tướng quân thi thể nhẹ giọng nói, sư trưởng, chúng ta cùng đi. Nói xong Phương Hiếu Ngọc lẻn vào đêm sát chung. Muốn phải ly khai đằng thị trấn kỳ thực không có chút nào khó, dù sao lớn như vậy đẳng thị trấn sớm đã bị Nhật quân cho đánh nổ thiên sang bách khổng, Nhật quân có thể đem thủ thành môn, nhưng là tuyệt đối không có nhiều như vậy binh lực đem tất cả chỗ hổng trận lại. Hơn nữa, Nhật quân cũng không khả năng đem tinh lực tốn hao đến bề mặt này, cho nên Phương Hiếu Ngọc thuận lợi ra khỏi thành. Nhìn xa tinh không, biện nhận phương hướng, Phương Hiếu Ngọc xác định thai nhi trang chỗ, chạy thẳng tới thai nhi trang đi. Thai nhi trang chỗ Tô Lô giao giới, ở vào Tảo Trang Nam Bộ, chỗ từ châu Đông Bắc 30 cây số Đại Vận Hà Bắc Ngạn, Lâm Thành nay Tảo Trang thành phố Tiết Thành khu nơi dùng chân tới Triệu Đôn đường sắt chi nhánh, Bắc Liên Tân Phổ Mạch, Nam Tiếp Lung Hải Tuyến, phía Tây Tiếp Giáp Nam Bốn Hồ, Thành Sơn Đông Nam Đại Môn, Từ Châu Chi Môn Hộ, chính là Nam Từ Châu sau cùng nhất đạo bình chướng, trên đời nổi tiếng kinh hàng Đại Vận Hà ngang toàn bộ cảnh, tự cổ là Nam Bắc Thủy Vận đầu mối then chốt, chiến. Lược vị trí vô cùng trọng yếu, lịch sử vì binh gia tất tranh chi địa, là Nhật quân giáp công Từ Châu thủ cạnh tranh nơi. Một đêm cấp bách đuổi, lấy Phương Hiếu Ngọc cước lực, cho dù là có Vương Minh Trương thi thể vẫn là chạy tới Thai Nhi Trang. Sa khán đài Nhi Trang tiểu như cùng một tòa hung thú chiếm giữ ở Tô Lô khắp nơi chi, bị Càn Long Đế xưng là thiên thứ nhất trang, cho dù là bây giờ vì chiến hỏa sở lan tràn, vẫn khí thế bất phàm. Thai Nhi Trang tuy nói là một tòa cổ trấn, nhưng là bên ngoài trong kiến xây tuyệt đại đa số đều là lấy đá xanh đúc thành, không thể so thành chi kém, có thể nói bình thường đại pháo hoanh kích chi đều chưa chắc có thể đem bên trong vật kiến trúc cho san thành bình địa. Cũng đang là bởi vì như thế, Thai Nhi Trang chỉ có sẽ trở thành Trung Nhật song phương tranh đoạt tiêu điểm, Nhật quân muốn cầm Thai Nhi Trang, thẳng đến Từ Châu, thu được Từ Châu chạm trán thắng lợi, đồng dạng Trung Phương cũng chọn ở Thai Nhi Trang ngăn chặn Nhật quân, bảo vệ Từ Châu trọng địa không mất tình huống cho Nhật quân lấy bị thương nặng. Đến tận đây song phương thêm đứng lên cân nhắc 10 vạn binh lính hội tụ ở Thai Nhi Trang quanh thân trong vòng trăm dặm, một phương có thể nói là tướng tinh tập hợp, Lý Tông Nhân, Lý Phẩm Tiên, Trương Tự Trung, Tôn Liên Trọng, Thang Ân Bá, Bàng Bính Huân, Tôn Trấn, Chỉ Phong Thành chờ một chút hậu thế nghe nhiều nên thuộc tướng quân hội tụ một đường. Nhật quân một phương Hoa Bắc cánh quân tự nội thọ nhất, thứ hai cánh quân Huyết Sen thọ tạo, hai đại sư đoàn trưởng, thứ năm sư đoàn bản hàng Trinh Tư Lang, thứ 10 sư đoàn trưởng Kỳ Cốc Liêm Giới, đồng dạng cũng là tướng tinh loại ra. Làm Phương Hiếu Ngọc chạy tới Thai Nhi Trang thời điểm đã là ngày mùng ngày 9 tháng 3, lúc này Kỳ Cốc sư đoàn đã thừa dịp công cây mây huyện thanh thế một lần hành động cầm Lâm Thành, Tảo Trang cùng cây mây huyện một dạng đều với ngày 8 thất thủ, đến tận đây Nhật quân binh sơn nhắm thẳng vào Thai Nhi Trang. Còn không có tiếp cận Thai Nhi Trang, Phương Hiếu Ngọc liền bị mấy cái danh tiếu binh phát hiện ra. Mấy cái danh sĩ binh lấy súng trường hướng về phía Phương Hiếu Ngọc quát lên, cái gì người? Phương Hiếu Ngọc có Vương Minh Trương tướng quân thi thể, một đêm buôn đậu, cho dù là tinh lực lại sự dư thừa cũng không nhịn được, mặc dù có thể kiên trì lâu như vậy, hoàn toàn là dựa vào một ngụm lòng dạ, cho nên khi chứng kiến một phương binh sĩ thời điểm, Phương Hiếu Ngọc trong lòng buông lỏng, chỉ tới kịp báo mình phiên hào. Nói rõ tự mình cóng lấy chính là Vương Minh Trương tướng quân thi thể về sau liền bất tỉnh ngắm quá khứ. Mấy cái danh sĩ binh nhìn Phương Hiếu Ngọc bất tỉnh quá khứ gương mặt ngạc nhiên, nhất là biết được Phương Hiếu Ngọc cóng dĩ nhiên là 22 sư tư lệnh một sư đoàn thi thể thời điểm càng kinh hãi hơn. Một bộ mảnh trí tuệ, không nao tản, logic, những màn đấu trí đỉnh cao và tờ cờ cực đỉnh. Hay đến làm. Chương 37, chịu đến tiếp kiến. Mấy cái danh sĩ binh nhìn Phương Hiếu Ngọc bất tỉnh quá khứ gương mặt ngạc nhiên. Nhất là biết được Phương Hiếu Ngọc cong dĩ nhiên là 22 sư tư lệnh một sư đoàn thi thể thời điểm càng kinh hãi hơn. Mặc dù nói khai chiến tới nay, chết trận sư trưởng cũng không phải là không có thể là thực sự tiếp xúc đến, đối với bọn họ mà nói thật đúng là lần đầu tiên. Nhất là bọn họ rõ ràng hơn 22 sư trấn thủ cây mây huyện, hiện tại liền sư trưởng đều chết trận, vậy đã nói rõ cây mây huyện đã thất thủ. Mấy cái danh sĩ binh thương lượng một, ngay lập tức sẽ đem Phương Hiếu Ngọc còn có Vương Minh Trương giao cho nhà mình đi. Lúc đầu Phương Diện ở ngày 8 buổi trưa liền bỏ vào Vương Minh Trương trước khi chết phát ra chiến báo, từ nay về sau liền không còn có cây mây huyện Phương Diện tin tức, một phương tự nhiên biết cây mây huyện thất thủ, tuy nhiên lại thật không ngờ 22 sư dĩ nhiên chạm trán thảm liệt như vậy, liền tư lệnh một sư đoàn đều chết trận. Tầng tầng báo qua, rất nhanh liền kinh động tọa trấn Thai Nhi Trang, tự mình chỉ huy trận này đại chiến Lý Tông Nhân. Theo Lý Tông Nhân một tiếng lệnh, Phương Hiếu Ngọc còn có Vương Minh Trương thi thể bị đưa đến chỉ huy bộ. Ước chừng ngủ một cái ba ngày, Phương Hiếu Ngọc mới vừa rồi hồi tỉnh lại, một tỉnh lại Phương Hiếu Ngọc liền phát hiện tại chính mình dĩ nhiên ngây người ở một cái trướng đồng ở giữa. Một cái xoay người, không cẩn thận đụng lật một cái chén trà, tráng men vại trên mặt đất cuộn phát ra đinh đinh đương đương tiếng vang ngay lập tức sẽ kinh động phía ngoài người. Chỉ thấy mấy cái đạo thân ảnh tiến vào trướng đồng ở giữa, một thân bạch đại quái, cánh tay chi mang theo chữ thập đỏ, rõ ràng cho thấy thầy thuốc còn có y tá. Một ga tiểu y tá nhìn Phương Hiếu Ngọc, trong đôi mắt mang theo vài phần vui vẻ nói, tỉnh. Người rốt cục tỉnh a. bên thầy thuốc đi lên vội tới Phương Hiếu Ngọc kiểm tra rồi một phen, lại hỏi Phương Hiếu Ngọc có hay không khó chịu chỗ nào, chứng kiến Phương Hiếu Ngọc một bộ tinh lực dồi dào răng rấp, chính là này thầy thuốc cũng không khỏi cảm thán Phương Hiếu Ngọc cường hãn sức khôi phục. Nhìn một chút bả vai rõ ràng bị một lần nữa xử lý qua vết thương, Phương Hiếu Ngọc muốn bắt đầu trước khi mình hôn mê sự tỉnh, vội vàng nói, chúng ta sư trưởng đâu? Hiển nhiên hỏi cũng là hỏi không, thầy thuốc còn có y tá rõ ràng không biết những thứ này, bất quá Phương Hiếu Ngọc tỉnh lại tin tức đã bị bẩm báo qua. Làm vì người thứ nhất sống từ đằng thị trấn đi ra, lại lộ ra Vương Minh Trường tướng quân di thể người, không ít người đều chú ý lấy Phương Hiếu Ngọc, bây giờ Phương Hiếu Ngọc hồi tỉnh lại, rất nhanh thì có người đái Phương Hiếu Ngọc đi chỉ huy bộ. Mặc dù nói Phương Hiếu Ngọc lộ ra Vương Minh Trương tướng quân thi thể, bất quá nên làm kiểm tra vẫn phải làm, dù sao bọn họ phải đi có thể nói là hạch tâm trong địa, nếu như nói Phương Hiếu Ngọc là Nhật quân phái tới gian tế mà nói, một ngày ở chỉ huy trung tâm chế tạo hỗn loạn, làm không tốt là có thể làm cho một phương tổn thất mấy cái danh tướng quân. Nhìn thủ vệ xâm nghiêm quân sự trọng địa, Phương Hiếu Ngọc có vẻ thần sắc bình tĩnh, thật ra khiến tự mình dẫn hắn tiến nhập bộ chỉ huy tên kia tham mưu đối kỳ vài phần kính trọng. Trong lòng thầm khen một tiếng, quả nhiên không hổ là có thể từ đỉnh trệ đằng trong huyện thành mang ra khỏi Vương Minh Trương tướng quân thi thể người. Đi qua tầng tầng đồn biên phòng, rốt cục tiến vào trong bộ chỉ huy, đứng ở nơi cửa, chỉ nghe tên kia tham mưu một tiếng thông báo, rất nhanh bên trong truyền đến mệnh lệnh. Phương Hiếu Ngọc tiến vào chỉ huy bộ ở giữa, huyên náo thanh âm truyền đến, khắp nơi đều là qua lại quân nhân, tích tích đáp đáp đài phát thanh thanh âm bên tai không dứt, không phải thiếu tham mưu cầm vừa mới nhận được điện văn hối báo tình hình chiến đấu. Trong đó mấy cái đạo thân ảnh càng là làm người khác chú ý, Phương Hiếu Ngọc chứng kiến trong đó một người chỉ là đứng ở nơi đó liền khí thế phi phàm, không phải Lý Tông Nhân lại là cần gì phải người. Không hổ là có thể cùng lão tưởng tranh phong cả đời cường nhân, Phương Hiếu Ngọc cùng với đối diện liếc một chút liền cảm giác đối phương như là một con trai xem thấu chính mình một dạng. Đương nhiên Phương Hiếu Ngọc trong lòng rõ ràng bạch cái này là bởi vì đối phương thân ở cao vị, trưởng khống đại quyền sinh sát, thời gian dài sở dưỡng thành một loại vô hình khí thế. Cũng không phải là đối phương thật có thể xem thấu chính mình. Trước mắt vị này nếu như thả ở hậu thế mà nói, vậy ít nhất cũng là quân ủy mấy cái đại cự đầu một vị, Phương Hiếu Ngọc đi tới gần, một áp lực tự nhiên mà sinh. Cũng may Phương Hiếu Ngọc ban đầu ở Phương Thế Ngọc thế giới ở giữa đã từng chính diện tiếp chạm qua Càn Long Hoàng đế, đối với cái này chủng vị người to lớn khí thế có nhất định sức chống cự, nhờ vậy mới không có ở Lý Tông Nhân cùng với một bên vài tên vai khiêng tướng tinh tướng quân trước mặt thất thố. Ở Phương Hiếu Ngọc len lén quan sát mấy người đồng thời, mấy cái người làm sao không phải là đang quan sát Phương Hiếu Ngọc, có thể đem Vương Minh Trương thi thể mang ra khỏi, lại buôn tẩu một đêm chạy tới Thai Nhi Trang. Nếu như nói không phải Phương Hiếu Ngọc sống sờ sờ đứng tại bọn họ trước mặt mà nói, đột nhiên nghe thế tin tức, đều có một loại nghe chuyện xưa cảm giác. Bây giờ chứng kiến Phương Hiếu Ngọc một cái nho nhỏ trung đội trưởng ở mặt đối với bọn họ thời điểm lại có thể bảo trì bình tĩnh như vậy, cũng là làm cho tại chỗ mấy cái người đối Phương Hiếu Ngọc vài phần kính trọng. Trước một bước, Phương Hiếu Ngọc nghiêm nghị túi chào đường, ti chức 22 sư tháng 3 năm 6 bốn lữ, 727 đám tam doanh nhị liên một hàng trung đội trưởng Phương Hiếu Ngọc gặp qua chư vị trưởng quan. Lý Tông Nhân đồng dạng đáp lễ lại, ánh mắt sáng quắc nhìn Phương Hiếu Ngọc đường, các ngươi 22 sư đều là vậy mới tốt chứ, nhất là ngươi mang về Vương Minh Trương tướng quân thi thể, không để anh hùng chi thi thể rơi vào địch nhân chi nhân, công lớn lao đâu, chỗ này. Phương Hiếu Ngọc nghiêm giọng nói, ti chức xấu hổ, sư trưởng lệnh toàn sư tử thủ cây mây huyện. Ti chức lại không có thể tuân thủ sư trưởng nghiêm lệnh, thực sự hổ thẹn sư trưởng trên trời có linh thiêng. Một bên đảm nhiệm đệ nhị tập đoàn quân tư lệnh Tôn Liên Trọng khẽ mỉm cười nói, ngươi không nên tự trách, có thể đem chiến tranh đánh tới trình độ như vậy, các ngươi không thẹn quân nhân thân phận. Lúc này một người mang theo nồng nặc Tây Bắc cửa âm đạo, Phương Trung đội trưởng, Vương Minh Trương sư trưởng có ngươi như vậy thuộc, tuyển có biết rõ cũng có thể yên nghỉ, lần này 22 sư tổn thất nặng nề, sợ là muốn tiến hành chỉnh biên. Ta ba sư nguyện lấy doanh trưởng chức mời Phương Trung đội trưởng hết sức giúp đỡ, cùng chống chọi với địch khấu. Nhất thời mấy cái người cười nói, tốt ngươi một cái chỉ phong thành, một cái như vậy hạt giống tốt, ngươi đã nghĩ lay đến nhà mình đội ngũ qua, để cho chúng ta làm sao bây giờ a? Phương Hiếu Ngọc trong lòng không khỏi nhất động, chỉ phong thành a, lại là một vị ở Thai Nhi Trang đại chiến ở giữa tiếng tăm lừng lây tướng quân. Muốn nói cây mây huyện thành tiểu Vương Minh Trương, như vậy Thai Nhi Trang không phải là không thành tiểu chỉ phong thành. Mặc dù không có Vương Minh Trương chói mắt như vậy, thế nhưng đề cập Thai Nhi Trang huyết chiến, bất luận cái gì người trở về tránh không được khổ thủ cô thành Chỉ Phong Thành. Thai Nhi Trang đại chiến, chính là Chỉ Phong Thành lấy không đủ vạn nhân chi sư ở Nhật quân cuồng oanh lạm tạc, điên cuồng tiến công chi thủ vững 20 dư Nhật, gắt gao chặn Nhật quân thế tiến công, vì quân đội bạn thắng được vây quanh Nhật quân thời cơ, thành tựu kháng chiến lịch sử sặc sỡ lóa mắt một tờ, Thai Nhi Trang đại thắng. Nhìn thấy còn lại mấy cái danh sư dáng dấp phản ứng, Trì Phong Thành cười nói, nếu như thế, để Phương Trung đội trưởng mình làm tuyển trạch như thế nào? Nếu như không phải hệ thống nhiệm vụ mà nói, Phương Hiếu Ngọc tự nhiên sẽ không tuyển trạch tiến nhập ba sư, thật sự là quá kinh khủng, đại chiến lúc mới bắt đầu, ba sư có hơn vạn nhân mã, tử thủ thai nhi trang hơn 20 thiên, có thể nói là 10 không còn 1, sau cùng chỉ còn chính là ngàn người mà thôi, cao như vậy tỷ lệ tử vong, Phương Hiếu Ngọc đầu không có nước vào mà nói tự nhiên sẽ không tuyển trạch. Nhưng là Phương Hiếu Ngọc trong lòng rõ ràng bạch, muốn hoàn thành nhiệm vụ, tiến nhập ngày 3, cũng là lựa chọn tốt nhất. Trong lòng có quyết đoán, Phương Hiếu Ngọc cùng nhân hướng về phía còn lại mấy cái nhân đạo, tiểu tử có tài đức gì, như thế nào xứng đáng chư vị trưởng quan xem trọng, nếu chỉ sư trưởng để mắt tiểu tử, như vậy tiểu tử nguyện vì sư trưởng huy. Trì Phong Thành vỗ tay hoan nghênh khen, được, nếu như thế, ta liền nhận mệnh ngươi cho ta ba sư 9 lữ 183 đoàn nhất doanh trưởng. Tuân mệnh. Lúc này Trì Phong Thành cười hắc hắc, hướng về phía mấy cái người chắp tay nói, chư vị, đa tạ à. Một bộ mảnh trí tuệ, không nao tản, logic, những màn đấu trí đỉnh cao và tờ cờ cực đỉnh. Hay đến làm. Chương 38, mở màn chi chiến. Lúc này Trì Phong Thành cười hắc hắc, hướng về phía mấy cái người chắp tay nói, chư vị, đa tạ à. Thân là Trì Phong Thành đỉnh đầu ti, Tôn Liên Trọng cười nói, ngươi à, nếu Phương Trung đội trưởng nguyện ý gia nhập vào ngươi huy, như vậy ngươi liền mang cho ta được rồi người, chớ làm mất ba sư mặt mũi. Kế đó Lý Tông Nhân các loại người lại hỏi thăm một ít về cây mây huyện tình huống, mặc dù nói đã biết được cây mây huyện thất thủ, nhưng là chuyển tới tin tức chung quy không đủ toàn diện, bây giờ đã có Phương Hiếu Ngọc một cái như vậy từ đằng trong huyện thành sống đi ra người, tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Cây mây huyện đánh lén chiến thảm liệt ở Phương Hiếu Ngọc tự thuật ở giữa bày ra ở trước mặt mọi người, theo Phương Hiếu Ngọc giảng thuật, bốn phía dần dần an tĩnh rất nhiều, không ít người ngưng thần lắng nghe, phảng phất tại bọn họ xuất hiện trước mặt nhất mạc thảm thiết hình ảnh. Nhất là sau cùng nghe được Vương Minh Trương phát ra tuyệt mệnh điện văn, ở Nhật quân vây quanh Chi Ninh không chết hàng Nhật khấu chúng đạn tự sát thời điểm, không ít người đều cảm giác khỏe mắt ướt át. Một lúc lâu, Lý Tông Nhân bình phục nội tâm sóng lớn, khen, Vương Minh Trương chết nặng như Thái Sơn, không hổ là quân nhân thiên trước, chúng ta làm noi theo trì, hy sinh vì nghĩa lớn, lấy cái chết báo quốc. Hy sinh vì nghĩa lớn, lấy cái chết báo quốc. Như vậy rung động ngôn ngữ từ bên hai. Lúc này khoảng cách Phương Hiếu Ngọc gặp mặt Lý Tông Nhân các loại tướng quân đã quá khứ 2-3 ngày. Phương Hiếu Ngọc lúc này đã tiến nhập ba sư, trở thành ba sư một thành viên, ở Trì Phong Thành tự mình chỉ huy chi. Phương Hiếu Ngọc gặp được 9 lữ lữ trưởng Khiết N.I. Tử Bân, làm như Trì Phong Thành đồng hương. Khiết Tử Bân sắp tới đem mang tới thảm liệt đại chiến chi chung đồng dạng là biểu hiện không tầm thường, có liều mạng tam lang xưng hảo. Đồng dạng còn có Phương Hiếu Ngọc đỉnh đầu ti, 183 đoàn trưởng Vương Âu Bân. Hiển nhiên Khiết Tử Bân còn có Vương Âu Bân đều nghe nói qua Phương Hiếu Ngọc tên, bây giờ nhìn thấy tự gia sư trưởng đem Phương Hiếu Ngọc đưa đến nhà mình bộ đội ở giữa, hai người tự nhiên là rất là hoan hỉ. Dù sao chiến trường quân nhân, người nào không thích nhân cũng như Phương Hiếu Ngọc như vậy có tình có nghĩa a. Phương Hiếu Ngọc trước cho lưỡng người túi chào đường, ti trước Phương Hiếu Ngọc gặp qua Khiết trưởng quan, Vương trưởng quan viên. Khiết Tử Bân một bộ hào sảng tinh khí, thỏa mãn vô cùng nhìn Phương Hiếu Ngọc, trước ở Phương Hiếu Ngọc bả vai chi vô đường. Được, về sau mọi người chính là một cái trong nồi ăn cơm, làm rất tốt, không muốn cho Vương Minh Trương sư trưởng xấu hổ. Phương Hiếu Ngọc nghiêm nghị túi chào đường, dạ. Trì Phong Thành cười nói, được rồi, người ta là cho các ngươi đưa đến, giữa các ngươi tốt thật quen thuộc một, kế đó còn muốn cùng nhau đả quỷ từ đâu. Liên như vậy quá khứ có 3-4 ngày thời gian, Phương Hiếu Ngọc xem như là hoàn toàn dung nhập vào đội ngũ ở giữa. Trong quân chi người bội phục nhất liền là cường giả. Làm Phương Hiếu Ngọc ở mình một đám tiêu pha trước đem chính mình cường hãn một mặt hiện ra thời điểm. Một cách tự nhiên liền thu được một đám thuộc cùng đới. Phương Hiếu Ngọc sở thống soái doanh là 183 đoàn đệ tứ doanh, nhân số thêm đứng lên có chừng 48 không ta người, tổng cộng 4 cái liền, nhiều như vậy nhân mã nhưng là không có chút nào thiếu, chí ít so với hắn lúc trước lớn nhất lâu dài chỉ huy hơn 10 người muốn nhiều ra gấp mấy chục lần đâu. Cái này mấy cái thiên ở giữa, Phương Hiếu Ngọc đem tất cả tinh lực đều đặt ở thu phục những thứ này tiêu pha. Dù sao không có người so với hắn rõ ràng hơn kế đó đại chiến là bực nào tàn khốc. Chớ nhìn hắn hiện tại nơi tay có gần 500 người, nhưng là Phương Hiếu Ngọc không dám hứa chắc đến lúc đó đến tột cùng có thể có bao nhiêu người có thể sống tới, dù sao ngay cả hắn cũng không có quá lớn nắm chắc có thể sống đến, càng không muốn nói những người khác. Ba sư chính là Tây Bắc quân xuất thân, cho nên quân trung sĩ tốt cũng đều là có huyết tính cường tráng hán tử, những thứ này Tây Bắc hán tử một ngày tín phục mô cá nhân, như vậy thì sẽ vì bên ngoài mà chiến. Ngày 23 tháng 3, Phương Hiếu Ngọc đang ở huấn luyện một đám nhân, đồng nhiên thông tín viên đến đây truyền tin. Doanh trưởng, đoàn trưởng truyền đến mệnh lệnh, để cho chúng ta tập hợp nhân mã xuất phát. Phương Hiếu Ngọc hơi sừng sờ, hít sâu một hơi, điểm gật đầu, xoay người thổi lên tập hợp trạm canh gác, mấy ngày ma luyện nhưng thật ra hiện ra một chút như vậy hiệu quả đến, rất nhanh đen thủi lùi một mảnh nhân mã liền chỉnh tề tập hợp ở Phương Hiếu Ngọc trước mặt. Chỉ nghe Phương Hiếu Ngọc nghiêm giọng nói, các huynh đệ, đoàn trưởng ra lệnh, chúng ta cái này muốn cùng quỷ tử khai chiến, đều cho ta đánh bắt đầu tinh thần đến, lập tức thu thập đồ, vật, một khắc đồng hồ về sau toàn thể xuất phát. Nhìn một đám nhân ngay ngắn có thứ tự chuẩn bị xuất trình muốn mang theo vũ khí trang bị, Phương Hiếu Ngọc tâm tư cũng là đặt ở kế đó đại chiến mặt. Nếu như đoán không sai mà nói, lần này bọn họ xuất phát khẳng định sẽ cùng Nhật quân giao thủ, cũng liền kéo ra thai nhi trang đại chiến mở màn. Mơ hồ nhớ ký tựa hồ là bọn họ 9 lữ kỵ binh liền trước hết cùng Nhật quân va chạm, sau lại Khiết Tử Bân xuất lĩnh một đoàn đội ngũ cùng Nhật quân đại chiến, vừa đánh vừa lui phản hồi thai nhi trang, từ đó kéo gần một tháng thai nhi trang huyết chiến mở ra. Làm Phương Hiếu Ngọc cùng Vương Âu Bân hội họp thời điểm, Phương Hiếu Ngọc quả nhiên gặp được lữ trưởng Khiết Ni Tử Bân, Khiết Tử Bân quả nhiên không hổ là có liều mạng tam lang danh hiệu manh tướng, một lữ dài dĩ nhiên không có tọa trấn hậu phương, phản mà chính là tự mình dẫn đội. Chính là chỗ này một điểm liền làm cho Phương Hiếu Ngọc cảm thầm than. Hậu thế chi người đối với ấn tượng thường thường là bất kham nhất kích, mục nát bất kham, nhưng là mọi người cũng không suy nghĩ một chút, nếu như cho là thật không chịu được như thế mà nói, lấy tiểu quỷ tử hung hãn, lại làm sao có thể gắt gao tới 8 năm nhiều, đồng thời còn thắng được kháng chiến thắng lợi. Cười ở thượng cấp đại mã chi, Khiết Tử Bân nhìn thấy nhân mã đến tề, lập tức nói, đều cho ta tinh thần, các loại gặp tiểu quỷ tử, từng cái cho ta chiếu trong chết đánh. Đều nhớ rồi không? Nhớ. Khiết Tử Bân bắt chuyện Vương Âu Bân đoàn trưởng còn có vài tên doanh trưởng ở đội ngũ nửa đoạn trước đổi mạch, từ Khiết Tử Bân trong miệng, Phương Hiếu Ngọc biết được tại bọn họ phía trước còn có lưu chủ một cái kỵ binh liền tại liên trưởng Lưu Lan Trai chỉ huy chi hướng phía dịch tí sở xì huyện siêu tầm tiểu quỷ tử hành tung đi. Đại đội nhân mã một đường đi về phía trước, khoảng cách dịch thị trấn Nam 20 tròng, một tòa là khang trang thôn trang xuất hiện ở tầm mắt của mọi người ở giữa. Cũng vừa lúc đó, phía trước truyền đến một hồi kịch liệt tiếng thương, rất nhanh thì thấy kỵ binh liền xuất hiện ở kỵ binh liên hậu phương rõ ràng là một chi Nhật quân đội ngũ. Nhìn thấy như vậy tình hình, Khiết Tử Bân không phải là không có lộ ra vẻ sợ hãi, phản mà chính là chiến ý 10 phần quát, chuẩn bị chiến tranh. Phương Hiếu Ngọc vài tên doanh trưởng cũng liền vội vàng trở về riêng mình doanh đội, mỗi người tổ chức nhân mã chuẩn bị ngăn chặn truy kích mà đến Nhật quân. Nhật quân quả nhiên kiêu ngạo, cho dù là đã nhận ra Khiết Tử Bân cái đoàn này tung tích, dĩ nhiên không tránh không né. Cứ như vậy một đầu đụng phải tới. Cho tới nay đại thắng làm cho Nhật quân không chút nào đem không coi vào đâu, nhưng không ngờ bọn họ cái này một đầu đánh tới cũng là huyết cái đầu rơi máu chảy. Nằm ở đơn sơ trận địa chi, kỳ thực cũng chính là một cái sườn đất mà thôi, đơn giản thu thập một là được ngăn chặn Nhật quân trận địa. Rất xa Phương Hiếu Ngọc liền chứng kiến Nhật quân một cái đại đội ngàn người mã thỉ hoàng nhất mảnh nhỏ tiểu đi qua, không thể không nói quả nhiên không hổ là Nhật quân điêu luyện thứ 10 sư đoàn thuộc đội ngũ. Chỉ nhìn Nhật quân tấn công trong lúc đó buôn tẩu phương thức cũng biết những thứ này đều là nghiêm chỉnh huấn luyện tinh nhuệ lao binh. Như vậy một cái Nhật quân đại đội, coi như là cứng rắn xông một cái quốc quân lữ cũng không được vấn đề gì, dù sao Nhật quân một cái liên đội đuổi theo một sư giống như nghiện con thỏ vậy tình hình cũng bình thường phát sinh. Ngược lại cũng khó trách cái này một cái Nhật quân đại đội không đem Phương Hiếu Ngọc bọn họ cái này một chi đội ngũ không coi vào đâu, song phương nhân mã kỳ thực chênh lệch không phải đại. Vương Âu Bân 183 đoàn tính toán đâu ra đấy có 1.500 ta người, mà Nhật quân một cái đại đội lại có 1.100 người khoảng trường, song phương nhìn như người số tướng mô phỏng, nhưng là luận cùng chiến đấu lực mà nói, lại thì kém rất nhiều. May mắn Phương Hiếu Ngọc bọn họ đánh là đánh lén chiến, lại thêm có Khiết Tử Bân một cái như vậy lữ trưởng tự mình toa chấn, ngược lại cũng si khí không kém. Mắt thấy Nhật quân tiến vào xạ kích quay vòng ở giữa, chỉ nghe Khiết Tử Bân một tiếng lệnh, nhất thời chỉ nghe liên miên không dứt tiếng súng vang lên. Đối diện Nhật quân lập tức ngã xuống đất song phương đối xạ đứng lên. Một bộ màn trí tuệ, không nao tản, logic, những màn đấu trí đỉnh cao và tờ cờ cực đỉnh. Hay đến làm. Chương 39, Đại triển uy phong. Mắt thấy Nhật quân tiến vào xạ kích quay vòng ở giữa, chỉ nghe Khiết Tử Bân một tiếng lệnh, nhất thời chỉ nghe liên miên không dứt tiếng súng vang lên. Đối diện Nhật quân lập tức ngã xuống đất song phương đối xạ đứng lên. Hiu, hiu, hiu. Rất nhanh Nhật quân đội ngũ ở giữa liền bắn ra hơn 10 mai đạn tháo, chính là Nhật quân súng phóng lựu đạn cùng với pháo cối bắt đầu phát huy. Song phương hỏa lực chênh lệch cái này liền đột hiện đi ra, Phương Hiếu Ngọc ra tay một cái doanh, súng máy cũng chỉ có không đến 10 thẳng, còn như nói đại pháo, tiểu pháo căn bản cũng không có. Cũng liền trong đoàn có một đại đội pháo binh, thêm đứng lên bất quá ngũ môn tiểu pháo mà thôi, lửa đạn thậm chí ngay cả Nhật quân một cái tiểu đội cũng không sánh bằng. Theo Nhật quân lửa đạn áp chế, 183 đoàn mấy cái thẳng súng máy trước sau bị đập rơi, chỉ sợ đến mọi người không dám ở tùy ý sử dụng súng máy hỏa lực, cho nên rất nhanh Nhật quân liền phủ phục tiến lên, khoảng cách giữa song phương gần hơn đến rồi 200 mét khoảng chừng. Như vậy khoảng cách Nhật quân thương pháp vô cùng tinh chuẩn, rất nhanh Phương Hiếu Ngọc liền phát hiện nhân tổn thất nặng nề. Chỉ chớp mắt công phu mà thôi, hơn 10 người không cẩn thận có ngọn binh sĩ liền bị đánh trúng hy sinh, Phương Hiếu Ngọc liên tục quát, bí mật, chú ý bí mật, đều cho ta nhắm trúng mới bắn, làm tâm quỷ chết bắn giết. Tiền quý là Phương Hiếu Ngọc cảnh vệ viên, lúc này đang giảm thấp xuống đầu hướng về Phương Hiếu Ngọc đường, doanh trưởng, như vậy đi không được được à, tiểu quỷ tử thương pháp, hỏa lực thật sự là quá mạnh mẽ, các huynh đệ đều ăn không tiêu à. Phương Hiếu Ngọc hướng về xa xa còn lại ba cái doanh trận địa xem quá khứ, tất cả mọi người một dạng, hết thảy bị Nhật quân chế trụ. Kỳ thực cái này cũng ở nằm trong dự liệu, nếu như nói thật có thể ở giã ngoại cùng Nhật quân đánh ngang sức ngang tài mà nói, đó mới là gặp quỷ đây. Bất quá Phương Hiếu Ngọc cũng không nguyện ý nhìn Nhật quân như thế ngông cuồng, lập tức hướng về phía Tiền Quý đường, làm cho ngươi chuẩn bị lựu đạn lấy tới cho ta. Tiền Quý lên tiếng, giống lên vài tiếng, ngay lập tức sẽ thấy mấy cái danh chiến sĩ có hòm đạn hóc lưng lại như mèo chạy tới. Tiếp qua một cái hòm đạn đánh khai phóng ở Phương Hiếu Ngọc trước mặt đường, doanh tọa, lựu đạn. Phương Hiếu Ngọc tiếp nhận lựu đạn, nhìn chằm chằm xa xa chậm rãi tới gần Nhật quân, bỗng nhiên trong lúc đó đem lựu đạn ném ra ngoài. Gần 200 thước khoảng cách coi như là viên đạn đều sẽ mất đi nhất định tinh chuẩn, còn như nói lựu đạn còn thật không có người có thể ném xa như vậy, cũng liền Nhật quân súng phóng lựu đạn miễn cưỡng có thể đánh tới xa như vậy. Đang phủ phục đi tới hai gã Nhật quân bỗng nhiên trong lúc đó phát hiện tựa hồ có cái gì đồ, vật theo trời rơi đến, ý thức xem ngắm quá khứ, bất quá lưỡng người vừa nhìn nhất thời sợ đến vai cả linh hồn, trong miệng hoa hoa kêu to nỗ lực ba khai lại chỉ nghe nổ vang một tiếng. Mảnh đạn tứ tán, hai gã Nhật quân tại chỗ bị nổ thành huyết nhân. Ngã xuống đất không tầm thường co quắp mấy cái liền không có khí tức. Cách đó không xa một gã Nhật quân tiểu đội trưởng thấy như vậy một màn không khỏi quát to một tiếng, bắt rát, chuyện gì xảy ra, Trung Quốc nhân pháo kích sao. Một bên một gã Nhật quân rụt cổ lại, khiếp xanh xanh đường, tựa hồ là một viên lựu đạn. Dạ mạ đà tiểu đội trưởng nghe vậy nhất thời như bị dẫm ở ngắm cái đuôi mèo đồng dạng nhảy đứng lên hướng về phía tên kia Nhật quân cũng là một cái tắt rút ra ngắm quá khứ, kêu lên, bắt rát, ngươi giọt mù mắt ấy ư. Lựu đạn có thể bay xa như vậy sao? Bị tắt một bạt thai Nhật quân binh lính nửa bên mặt tại chỗ liền sưng ngắm đứng lên, tuy nhiên lại không dám nói thêm cái gì, chỉ là cúi đầu. Phương Hiếu Ngọc nhãn tình sáng lên, vừa lúc phát hiện cái này tiểu đội trưởng ở chiến trường cử động, khỏe miệng hơi hơi nhếch lên, đưa tay nói, cầm hai quả lựu đạn bó buộc cùng một chỗ cho ta. Rất nhanh Tiền Quý đã đem hai quả lựu đạn đưa cho Phương Hiếu Ngọc, Phương Hiếu Ngọc hít sâu một hơi, dùng lực đem hai quả lựu đạn ném ra ngoài. Mới vừa nơi tay thân thể phát tiết một phen trong lòng lửa giận dạ mạ đạ tiểu đội trưởng đang hướng về phía một đám nhân rít gào thúc giục ra tốc thời điểm xung phong, đỉnh đầu chi tựa hồ có đổ, vật đập tới. Bị đánh một cái tắt tên kia Nhật quân binh lính thấy thế hú lên quái dị, chợt hướng về xa xa ngã nhào xuống đất. Dạ mạ đạ tiểu đội trưởng bị lại càng hoảng sợ, đang chuẩn bị đem chỉ huy đao phách hướng tên kia Nhật quân binh lính thời điểm, dạ mạ đạ tiểu đội trưởng thấy được chính mình bên hai quả đang bốc khói lựu đạn. Con mắt mở thật to, miệng mở ra, trong miệng dù gì nói, thật là lựu đạn. Vang một tiếng vang, lựu đạn nổ lên, tại chỗ chỉ thấy dạ mạ đạ tiểu đội trưởng bị nổ thành mấy khối máu thịt bè bét toái thịt. Cái này nổ vang một tiếng, nhất là đem một gã Nhật quân tiểu đội trưởng cho nổ chết, đang giao hỏa song phương không ít người chú ý tới. Nhất là bị Nhật quân lửa đạn cho chen ép gắt gao ở một phương, khiết tử bân đem người bùn đất vô xuống qua, đúng dịp thấy dạ mạ đạ tiểu đội trưởng bị lựu đạn cho tạc bay ra ngoài. Gặp quỷ, chẳng lẽ nói Nhật quân trong xuất hiện gian tê ư? Không phải vậy làm sao có thể sẽ có Nhật quân tiểu đội trưởng bị tạc bay ra ngoài a? Ở khiết tử bân một bên, một gã cảnh vệ viên đường, lữ tọa, tựa hồ này lựu đạn tựa hồ là từ chúng ta bên này trận địa bay ra ngoài a? Khiết tử bân ở một, kinh ngạc đường, điều này sao có thể, phải biết rằng tiểu quỷ tử cách chúng ta không sai biệt lắm có 200 mét a, đó là 200 mét, không phải 20 m, ngươi làm ai có thể đem lựu đạn ném ra 200 mét xa a? Cũng khó trách khiết tử bân sẽ nói như vậy. Kỳ thực hơi biết thưởng thức người đều biết, vậy chiến sĩ ném lựu đạn mà nói, đại thể cũng chỉ có thể ném ra 20 mét khoảng chừng, coi như là thân thể cường lực lớn mạnh, lực cánh tay cường đại người, có thể ném ra tháng 3 năm 40 m liền tương đối khá. Hiện tại ở mình cảnh vệ viên dĩ nhiên nói cho chính mình không sai biệt lắm 200 mét bên ngoài Nhật quân đội ngũ ở giữa nổ tung lựu đạn dĩ nhiên là chính mình nhất phương người ném ra ngoài, khiết tử bân thứ nhất phản ứng cũng là chính mình cảnh vệ viên đầu xảy ra vấn đề. Vừa lúc đó, lại một miếng lựu đạn bay ra ngoài, này cảnh vệ viên thấy thế kêu lên, lữ tọa mau nhìn, thật là từ chúng ta trận địa ở giữa bay ra ngoài a. Lúc này khiết tử bân cũng trợn tròn mắt, trơ mắt nhìn này một viên từ nhà mình trận địa ở giữa bay ra lựu đạn rơi vào Nhật quân đội ngũ ở giữa nổ lên, sinh sôi nổ chết hai gã Nhật quân. Một ba trưởng phách ở chính mình bắp đùi, tựa hồ là dùng sức quá mạnh, Khiết Tử Bân tuét miệng nói, tàn sát, ta thật không phải là nằm mơ à, rốt cuộc là người nào mánh nhân đem lựu đạn ném ra xa như vậy. Cảnh vệ viên nhãn lực cũng thực không tồi, Phương Hiếu Ngọc ném lựu đạn bỏ túi thời điểm lại bị hắn cho thấy được, đối với Phương Hiếu Ngọc, còn lại người chưa quen thuộc, nhưng là làm Khiết Tử Bân cảnh vệ viên, hắn lại thuộc tất bất quá, cho nên liếc mắt một cái liền nhận ra Phương Hiếu Ngọc. Chỉ nghe cảnh vệ viên đường, lữ tọa, tựa hồ là Phương Doanh trưởng A. Khiết Tử Bân ý thức đường, Phương Doanh trưởng, người nào Phương Doanh trưởng A? Không khỏi nhanh Khiết Tử Bân liền phản ứng kịp, kinh hô một tiếng nói, ngươi nói là Phương Thành, Phương Hiếu Ngọc sao? Cảnh vệ viên khẳng định gật đầu nói, ta khẳng định không có nhìn lầm. Khiết Tử Bân bỗng nhiên trong lúc đó nở nụ cười, hướng về phía cách đó không xa đang chỉ huy tác chiến đoàn trưởng Vương Âu Bân đường, lão Vương, nơi đây ngươi nhìn chằm chằm chút, ta đi Phương Hiếu Ngọc nơi đó nhìn một cái. Vương Âu Bân lên tiếng đường, lữ tọa cẩn thận. Khiết Tử Bân mang cảnh vệ viên hóp lưng lại như mèo một đường chạy chậm, rất nhanh thì đến Phương Hiếu Ngọc tứ doanh trận địa. Rất xa liền thấy Phương Hiếu Ngọc xoa bóp một cánh tay lần nữa ném ra một viên lựu đạn, một quả này lựu đạn tối đa bay ra 105 hơn 10m, mặc dù không so với trước kia này mấy viên phi xa, nhưng là cũng sắp một gã đột tiến Nhật quân binh lính cho tạt bay. Thấy như vậy một màn, Khiết Tử Bân không khỏi quát to một tiếng đường, nổ tốt. Lấy Phương Hiếu Ngọc thai thính mắt tinh trình độ, tự nhiên là thật sớm đã nhận ra Khiết Tử Bân mấy cái người, lúc này Phương Hiếu Ngọc cũng có chút ăn không tiêu. Dù sao nặng 1kg lựu đạn ném ra tháng 3 năm 50m rất nhẹ nhàng, nhưng là phải ở ngòi nổ cháy hết trước đem ném ra 100m có hơn, tuyệt đối phải tiêu hao cực đại tinh lực. Chính là Phương Hiếu Ngọc ở ném ra mấy viên về sau cũng cảm giác cánh tay có chút phát đau, nếu như cố dùng lực mà nói, ngược lại là có thể lại ném ra mấy viên, thế nhưng bởi như vậy ắt sẽ làm thương cánh tay, lại là có chút được trả bằng mất. Coi như là Khiết Tử Bân không tới, Phương Hiếu Ngọc cũng không có ý định tiếp tục ném tới ngắm, thật sự là có chút chịu không nổi. Lữ tọa. Chiến trường chi hướng về phía tự gia trưởng quan viên túi chào tuyệt đối là cấm chỉ, cho nên Phương Hiếu Ngọc cũng không có cho Khiết Tử Bân túi chào. Khiết Tử Bân ghé vào Phương Hiếu Ngọc bên người sườn đất, hướng về phía xa xa xung phong Nhật quân nhìn liếc một chút, lại nhìn một chút Phương Hiếu Ngọc đường. Phương Hiếu Ngọc, này mấy viên lựu đạn thật đúng là kinh hãi người à, nếu không phải là tận mắt nhìn thấy mà nói, ta đều không thể tin được có người có thể đem lựu đạn ném ra xa như vậy. Phương Hiếu Ngọc mặt lộ ra vẻ cười khổ, nhu liếu nhu tê dại cánh tay đường, vì ném ra này mấy viên lựu đạn, ta cái này cánh tay đều kém chút phế đi. Khiết Tử Bân thấy thế lo lắng nói, muốn đừng lo. Ngươi tiểu tử đừng sinh cường, tựa hồ ngươi bả vai còn có thương tổn đâu. Một bộ mảnh trí tuệ, không nao tản, logic, những màn đấu trí đỉnh cao và tờ cờ cực đỉnh. Hay đến làm. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 40, pháo binh tiểu đội. Mặt trời dáng không kỳ đi ẩn tiền. Khiết Tử Bân thấy thế lo lắng nói, muốn đừng lo, ngươi tiểu tử đừng sinh cường, tựa hồ ngươi bả vai còn có thương tổn đâu. Nói Khiết Tử Bân một bộ lo lắng dáng dấp, hiển nhiên là thực sự quan tâm Phương Hiếu Ngọc, thật ra khiến Phương Hiếu Ngọc đối kỳ sinh ra cực đại hảo cảm. Khẽ lắc đầu một cái, Phương Hiếu Ngọc đường, nghỉ ngơi một thì tốt rồi, cũng là lữ trưởng, chúng ta ngăn chặn Nhật quân trong chốc lát không có vấn đề, nhưng là nếu như cùng Nhật quân ở cái này giã ngoại khai chiến mà nói, chỉ sợ không phải là đối thủ a. Khiết Tử Bân hướng về đối diện Nhật quân nhìn liếc một chút, trong mắt lóe lên một đường tinh mang đường, đáng tiếc chúng ta không có lựa đạn. Không phải vậy mà nói cũng không phải là không thể được cùng Nhật quân nhất chiến, bất quá chúng ta nhiệm vụ cũng là đem Nhật quân dẫn vào thai nhi trang, cái này đã sớm cho Nhật quân chuẩn bị xong phần mộ là được. Nói Khiết Tử Bân hướng về Phương Hiếu Ngọc điểm gật đầu nói, chờ nghe mệnh ta lệnh, mọi người vừa đánh vừa rút lui, trước đem các loại tiểu quỷ tử dẫn vào thai nhi trang lại nói. Chờ đến Khiết Tử Bân rời đi không bao lâu, rút lui mệnh lệnh liền đặt đến, thường thường lui lại đều sẽ một vỡ ngàn dặm, cũng may có Khiết Tử Bân tự mình áp trận đồng thời đi ở sau cùng. Cho nên 183 đoàn nhưng thật ra chưa từng xuất hiện giải tán tình hình. Nhật quân nhìn thấy phía trước ngăn chặn bọn họ đội ngũ lui lại, Nhật quân quan chỉ huy lập tức kêu to chỉ huy Nhật quân truy kích. Hai chi đội ngũ ngươi truy ta trốn, thậm chí thỉnh thoảng tiểu chiến một hồi, trong lúc bất chi bất giác, Thai Nhi Trang đã gần trong gang tấc. Chứng kiến Thai Nhi Trang đang ở trước mắt, trốn có chút chật vật 183 đoàn binh sĩ lúc đầu hề vải bất ham, lúc này lại đánh bắt đầu tinh thần ngay ngắn có thứ tự lui vào ngắm Thai Nhi Trang. Nhật quân đại đội trưởng Mỹ Dạ Mổ Tổ xạ sủ kẹ ngược lại cũng không phải ngu ngốc, khoảng cách Thai Nhi Trang có 2 dặm xa địa phương liền ngừng đến, đại đội nhân mã mặc dù có sở tổn thất, có thể là đối với ngàn nhiều một cái đại đội, tổn thất hơn 10 danh sĩ binh căn bản liền không coi là cái gì. nhưng là đối mặt với thai nhi trang, coi như là mị giả mổ tổ xả sủ kẻ như thế nào đi nữa ngông cuồng cũng không dám mang người phóng đi, ngu ngốc đều biết lúc này thai nhi trang khẳng định làm xong phòng bị, nếu quả như thật một đầu đụng qua mà nói, vậy thật là tự tìm tử lộ ngắm. Mị giả mổ tổ xả sủ kẻ đưa tới đại đội truyền tin binh đạo, lập tức cho liên đội trưởng phát tin, thì nói ta nhóm truy kích Trung Quốc bộ đội, đã đạt được thai nhi trang, mời liên đội trưởng chỉ thị một bộ quân sự tình hành động. Thai nhi trang trong, 183 đoàn chiến sĩ thân thể có thương tích bị đưa đi trị thương, mà thừa lại thì còn lại là ở các cấp sĩ quan chỉ huy chi tiến nhập đã sớm định rõ trong trận địa sẵn sàng đón quân địch. Khiết Tử Bân đi vào sư bộ hội báo chiến báo đi, mà Phương Hiếu Ngọc lúc này còn lại là dò xét bọn họ tứ doanh sở phụ trách trận địa. Tứ doanh trước khi lên đường có gần 500 người, bất quá một hồi trở kích chiến đến, mấy cái khác doanh tổn thất Phương Hiếu Ngọc không biết, ngược lại bọn họ tứ doanh thương vong có hơn 30 người. Dạng này tính một mà nói, toàn bộ 183 đoàn không sai biệt lắm thương vong có hơn 100 người, cùng Nhật quân thương vong so sánh với, song phương chiến tổn so với cơ hồ là 1-3 thậm chí 1-4 ngắm. Trong lòng cảm thán Nhật quân cường hãn chiến lược đồng thời, Phương Hiếu Ngọc đã cùng kế đó đại chiến tràn đầy chờ mong, thật không biết lại như vậy cường đại Nhật quân mãnh công chi, ba sư rốt cuộc là như thế nào dựa vào thai nhi trang gắt gao ngăn trở Nhật quân tấn công hơn 20 ngày. Tiền Quý đi theo Phương Hiếu Ngọc bên người tò mò đường, doanh trưởng, phía ngoài này chút tiểu quỷ tử tựa hồ không có động tĩnh a. Phương Hiếu Ngọc đại thủ ở Tiền Quý đầu chi vỗ 13 trường đạo, ngươi làm tiểu quỷ tử đều là ngu ngốc a, cái kia điểm nhân mã thực sự xông vào tới mà nói, chỉ sợ cũng đừng nghĩ đi ra ngoài. Tiền Quý cười hắc hắc nói, xem ra tiểu quỷ tử cũng có sợ thời điểm a. Phương Hiếu Ngọc thần sắc nhất chính đường, làm cho các huynh đệ thật tốt nghỉ ngơi dưỡng sức đi, nay thiên không có gì đại chiến khả năng, nhưng là một ngày Nhật quân đại bộ phận nhân mã tới rồi, chúng ta cuộc sống khổ sắp đến. Quả nhiên như Phương Hiếu Ngọc nói vậy, làm sân thượng nhì trang ra mỉ giả mổ tô đại đội ngoại trừ phái ra trinh sát binh 4 kiểm tra ở ngoài, nhưng thật ra không có đối với thai nhi trang khởi xướng bất kỳ dò xét tính công kích. Một đêm mộng đẹp, sắc trời sáng choang, Phương Hiếu Ngọc mới vừa mở hai mắt chỉ nghe Tiền Quý giọng oang oang của truyền đến, doanh tọa, doanh tọa, không xong, tiểu quỷ tử đại bộ đội tới a. Phương Hiếu Ngọc xoay người dựng lên, xuyên quân phục ra khỏi phòng nhìn Tiền Quý đường, không phải cũng là tiểu quỷ tử đi tìm cái chết rồi không, kêu la om sòm làm cái gì? Tiền Quý thật thà sờ sờ mình đầu hướng về phía Phương Hiếu Ngọc cười hắc hắc. Từ Tiền Quý trong tay đưa qua dưa muối còn có màn đầu, miệng to ăn đường, đi, qua kiến thức một tiểu quỷ tử trận thế qua. Trận địa chi, tứ doanh chiến sĩ từng cái ngây người ở mình trận địa mặt, hơi khẩn trương nhìn chằm chằm phía ngoài Nhật quân đại đội nhân mã. Đi qua ống nhỏm, Phương Hiếu Ngọc có thể thấy rõ ràng ở thai nhi trang ở ngoài, đen thùi lùi toàn là đầu người, hiển nhiên Nhật quân đại bộ phận nhân mã đã chạy tới. Phương Hiếu Ngọc chân mày cau lại, chỉ nhìn Nhật quân nhân số cũng biết đây không phải là một cái liên đội như thế đơn giản, mơ hồ trí nhớ mơ hồ làm cho Phương Hiếu Ngọc nhớ kỹ Nhật quân tiền kỳ tiến công thai nhi trang chính là Nhật quân một cái chi đội. Lại cốc chi đội, lấy lại cốc lữ đoàn vì cơ sở, dựa vào sư đoàn tương ứng trang giáp binh, pháo binh, có thể nói thực lực mạnh mẽ. Lúc này thông tín viên một đường tật đường băng, doanh tọa, đoàn trưởng triệu tập doanh tọa ngài qua khai hội đâu. Phương Hiếu Ngọc điểm gật đầu, đơn giản an bài một nhân đội ngũ liền chạy tới đoàn bộ chỗ. Phương Hiếu Ngọc chạy đến thời điểm, còn không có tiến vào hầm trú ẩn trong liền mơ hồ nghe được một hồi kịch liệt tranh chấp tiếng. Chúng ta nhất doanh chiến lược mạnh nhất, lần này nhiệm vụ liền giao cho chúng ta nhất doanh. Hắc hắc, các ngươi nhất doanh nơi nào mạnh nhất ngắm, ta xem chúng ta tam doanh mới là mạnh nhất, đoàn trưởng, đem nhiệm vụ giao cho chúng ta tam doanh đi. Ta Cao Hồng Kiện dám lập quân lệnh trạng, không phải phá hủy Nhật quân pháo binh trận địa, ta tam doanh liền không trở lại. Trong lúc nói chuyện, Phương Hiếu Ngọc đã đi tới, cười ha ha đường, chư vị, có chuyện gì tốt, cũng coi như ta một phần A. Nguyên bản ba vị doanh trưởng chính diện hồng thai đỏ vì phá hủy Nhật quân pháo binh nhiệm vụ tranh chấp, lúc này nhìn thấy Phương Hiếu Ngọc lại nhúng tay vào, ba người lập tức nhất trí đối ngoại, rất nhiều đem Phương Hiếu Ngọc bài xích ra ngoài tư thế. Đương nhiên đó cũng không phải nói ba người thực sự bài xích Phương Hiếu Ngọc. Phương Hiếu Ngọc cười cười hướng về phía đoàn trưởng Vương Âu Bân túi chào đường, đoàn trưởng, khác không dám nói, nhưng là làm đánh bất ngờ nhưng là ta Phương Hiếu Ngọc cầm nhân cho vui, Nhật quân pháo binh trận địa liền giao cho ta tứ doanh đi. Lúc này Phương Hiếu Ngọc xem như là toàn bộ muốn ngắm đứng lên, ở thai nhi trang đại chiến mở ra lúc, chính là mới vừa rồi vị kia tam doanh doanh trưởng Cao Hồng Kiện chỉ huy tam doanh nhân mã, cầm trong tay đại đao, mỗi người 10 miếng lựu đạn. Riêng là đem Nhật quân thiết lập ở trang Bắc Lưu ra hồ thôn Nhật quân pháo binh trận địa cho nổ cái cơ sở hướng lên trời, để lại một đoạn giai thoại. Vương Âu Bân trong lòng nhân tuyển có hai cái, một cái Cao Hồng Kiện, một cái cũng là Phương Hiếu Ngọc, lưỡng người là dũng manh dám chiến chi sĩ, cho nên Vương Âu Bân trong khoảng thời gian ngắn khó có thể quyết định đến cùng phái người nào đi vào. Cao Hồng Kiện đang muốn nói cái gì, Phương Hiếu Ngọc vẻ mặt cười mờ ám tiến đến Cao Hồng tập thể hình một bên, đại thủ nắm ở Cao Hồng Kiện bả vai ở bên thai một hồi nói thầm, cũng không biết cùng Cao Hồng Kiện nói gì đó, chỉ thấy Cao Hồng Kiện mắt càng ngày càng sáng, sau cùng hung hăng ở Phương Hiếu Ngọc lồng ngực chi đập một đạo, được, ta đây rất cao sẽ đem lần lập công cơ hội nhường cho ngươi tiểu tử, ngươi có thể chớ quên bằng lòng ta điều kiện a. Phương Hiếu Ngọc cười hát hát nói, Cao đại ca yên tâm, ta khẳng định nói được thì làm được. Mặc dù không biết Phương Hiếu Ngọc cùng Cao Hồng Kiện nói gì đó, bất quá nếu trong hai người Cao Hồng Kiện chủ động rời khỏi, như vậy Vương Âu Bân cũng liền ngắm quyết định. Chỉ nghe Vương Âu Bân nhìn Phương Hiếu Ngọc đường, Phương Hiếu Ngọc nghe lệnh. Phương Hiếu Ngọc lập tức túc lập hai mắt nhìn thẳng nhìn Vương Âu Bân. Đặc biệt lệnh Phương Hiếu Ngọc dẫn đầu tứ doanh phá hủy Nhật quân thiết lập với Lưu Gia Hồ thôn pháo binh trận địa, cần phải toàn bộ công mà phản hồi. Phương Hiếu Ngọc nghiêm nghị lĩnh mệnh. Nhật quân ở Lưu Gia Hồ thôn thiết lập pháo binh trận địa, đại pháo thập môn, đối diện Thai Nhi Trang, có thể nói chỗ này pháo binh trận địa tồn tại đối với Thai Nhi Trang bên trong thủ quân mà nói có lớn lao uy hiếp, nếu như không đem biến mất mà nói, kế đó đại chiến không biết sẽ cho thủ quân tạo thành nhiều lớn tổn thất. Phương Hiếu Ngọc tự đoàn bộ trở lại tứ doanh nơi dùng chân, lập tức triệu tập tứ doanh nhân mã, bởi vì là làm đánh bất ngờ, Phương Hiếu Ngọc cũng không định đem chọn cái doanh người đều mang, phản mà chính là chọn lựa 300 giám chiến chi sĩ, mỗi người mang hơn 10 miếng lựu đạn, lại độc đại đao. Thậm chí Phương Hiếu Ngọc còn nghĩ trong doanh tất cả súng lục cho tập hợp lại cùng nhau, không sai biệt lắm có 4-50 cái súng trường, nếu như những thứ này súng trường tập trung ở cùng nhau mà nói. Nhưng thật ra một không thể khinh thường hỏa lực. Lưu Gia Hồ thôn bình tĩnh của ngày xưa bị phá vỡ, toàn bộ trong thôn hầu như nhìn không thấy một cái thôn dân, nghe thấy biết rõ Nhật quân sắp sửa tấn công Thai Nhi Trang, trừ phi là ngu ngốc, không có ai sẽ lưu ở trong thôn chờ chết. Một bộ mảnh trí tuệ, không nao tản, logic. Những màn đấu trí đỉnh cao và tờ cờ cực đỉnh. Hay đến làm. Chương 41, đại pháo doanh này. Lưu Gia Hồ thôn bình tĩnh của ngày xưa bị phá vỡ, toàn bộ trong thôn hầu như nhìn không thấy một cái thôn dân, nghe thấy biết rõ Nhật quân sắp sửa tấn công Thai Nhi Trang, trừ phi là ngu ngốc, không có ai sẽ lưu ở trong thôn chờ chết. Thập môn đại pháo bị an trí ở Lưu Gia Hồ thôn, Nhật quân không có khả năng không một chút phòng bị, chuyên môn phối trí một cái trung đội gần 200 danh Nhật quân đóng ở, lại thêm pháo binh. Nhật quân tụ tập ở Lưu Gia Hồ thôn đội ngũ không sai biệt lắm có 250 nhóm người nhiều. Lúc này Nhật quân đại pháo đã trở về vị trí cũ, tùy thời đều có thể nhận được mệnh lệnh hướng về phía Thai Nhi Trang khởi xướng pháo kích, phụ trách thủ hộ pháo binh trận địa Nhật quân trung đội đội ngũ phân tán bốn phía, dĩ nhiên có vẻ hơi tản mạn. Loại này tản mạn nhưng là bị Nhật quân pháo binh binh sĩ sở mang theo, dù sao này Nhật quân trung đội cũng là thứ 10 sư đoàn đội ngũ, tinh nhuệ trong tinh nhuệ, bất quá Nhật quân cuồng vọng tự đại quán. Căn bản là không nghĩ tới sẽ có người nhìn chòng chọc bọn họ, thêm Nhật quân pháo binh tản mạn bầu không khí, cho nên toàn bộ pháo binh trận địa chi, tất cả Nhật quân đều có vẻ rất là tản mạn. Phương Hiếu Ngọc đang dẫn theo một đám nhân từ từ tiếp cận Nhật quân pháo binh trận địa chỗ, cũng là Nhật quân thật không có lòng phòng bị, dĩ nhiên làm cho Phương Hiếu Ngọc bọn họ đến gần Nhật quân pháo binh trận địa. Khoảng cách càng ngày càng gần, làm tiếp cận có gần 100 mét thời điểm, Phương Hiếu Ngọc biết nhiều như vậy người, khoảng cách gần như thế, còn muốn bí mật đã không có khả năng. Lúc nào cũng có thể sẽ bị Nhật quân phát hiện, cho nên Phương Hiếu Ngọc hô to một tiếng, tất cả người nhao nhao đem viên đạn bắn về phía không phòng bị chút nào Nhật quân. Nhật quân bị đột nhiên đả kích cho đánh hôn mê, nhất là Phương Hiếu Ngọc thật sớm liền nhìn chòng chọc Nhật quân tên kia trung đội trưởng. Thật sự là tên kia trung đội trưởng quá mức bắt mắt, gươm chỉ huy nơi tay, Phương Hiếu Ngọc cũng không phải người mù, lại không chú ý tới hắn liền nói bất quá đi. Phương Hiếu Ngọc trước ném ra lựu đạn đem nổ chết, rắn không đầu không được, mặc dù nói Nhật quân tinh nhuệ phản ứng cực nhanh, nhưng là trung đội trưởng chết trận rốt cuộc là ảnh hưởng đến Nhật quân phản ứng. Chờ đến Nhật quân phản ứng lại thời điểm, Phương Hiếu Ngọc các loại người đã vọt vào pháo binh trận địa, theo Phương Hiếu Ngọc hô to, lựu đạn. Nhất thời ngàn viên nhiều lựu đạn ở ngắn ngủn hơn 10 giây ở giữa ném ra ngoài, có thể tưởng tượng được, ở nhiều như vậy lựu đạn bao trùm chi, toàn bộ pháo binh trận địa lâm vào một mảnh trong khói lửa. Nguyên bản phản ứng lại Nhật quân tức thì bị nổ vô cùng thê thảm, chỉ là cái này một lúc qua, Nhật quân ít nhất bị nổ chết hơn phân nửa. Mấu chốt là lúc này, này quý giá vô cùng pháo binh dĩ nhiên ném đại pháo xoay người chạy, những thứ này pháo binh phản ứng thật ra khiến Phương Hiếu Ngọc các loại làm người chi sững sờ, tiện đà Phương Hiếu Ngọc các loại người thanh thế làm một lớn mạnh. Lưu đạn bị ném ngắm sạch sẽ, mọi người mỗi người rút ra cong đại đao hướng về bên cạnh bị tạc sở không được đầu não Nhật quân phách ngắm quá khứ. Phương Hiếu Ngọc mỗi nhất đao qua đều sẽ đem một gã quỷ tử cho chém giết, một hồi công phu liền chém hơn 10 người nhiều quỷ tử, vợ lạ đều bị chém đột ngắm. Theo càng ngày càng nhiều Nhật quân binh lính bị chặt giết, những thứ này Nhật quân rốt cục hỏng mất, còn dư lại hơn 10 danh Nhật quân theo sát mà này pháo binh xoay người bỏ chạy. đang ở Nhật quân pháo binh trận địa lâm vào hỗn loạn chính giữa thời điểm, xuất hiện ở thai nhi trang phía trước lại cốc chi đội đã làm xong tấn công chuẩn bị. Theo một tiếng lệnh, nhất thời Nhật quân hướng về phía thai nhi trang ngoại vi trận địa phát khởi điên cuồng thế tiến công, Nhật quân đại pháo ầm vang, quốc tâm tỉnh quân trận địa hãm vào đến một cái mảnh nhỏ trong khói lửa. Lúc này quốc tâm tỉnh quân trận đất phảng phất thành địa ngục hỏa hải một dạng, thỉnh thoảng có thể chứng kiến có bị đạn pháo trúng mục tiêu chiến sĩ thi thể bay ra. Hầm trú ẩn trong, đi qua ống nhòm, Khiết Tử Bân thấy rõ ràng nhân đội ngũ ở Nhật quân pháo trong lửa chịu đựng lấy sinh tử khảo nghiệm. Một cái lại một cái Tây Bắc Hán tử thậm chí đều không có có thời cơ mù cả hỉ trước kia quân bắn ra một quả viên đạn đã bị đạn pháo cho nổ chết, Khiết Tử Bân quyền đầu nắm chặt, chợt đập tại thạch bích chi, nhất thời quyền đầu chi có máu tươi chảy ra. Một bên cảnh vệ viên không khỏi lo lắng nói, Lữ trưởng. Khiết Tử Bân nhíu mặt nhăn mi đầu đường, ghê tởm, tiểu quỷ tử lửa đạn kịch liệt như thế, không biết còn muốn bao nhiêu huynh đệ muốn chết ở Nhật quân lửa đạn ở giữa. Một gã tham mưu nhẹ giọng nói, Lữ trưởng, cũng không biết lưu ra hồ thôn này một chỗ Nhật quân pháo binh trận địa có hay không bị cầm, nếu như nói này một chỗ pháo binh trận địa không có bị cầm mà nói, như vậy lấy vị trí địa lý vị trí, đối với chúng ta uy hiếp hội càng lớn a. Khiết Tử Bân hít sâu một cái tức giận nói, chúng ta muốn đối phương doanh trưởng có lòng tin, hắn nhất định có thể với đem Nhật quân pháo binh trận địa cho diệt đi. Nói tuy nhiên nói như thế, nhưng là Khiết Tử Bân trong lòng kỳ thực cũng không có sức, dù sao ai cũng không dám cầm loại này sự tình bảo đảm, thế nhưng ở một đám thuộc trước mặt, Khiết Tử Bân lại không thể đem chính mình nội tâm sức mạnh không đủ biểu hiện ra ngoài. Nhật quân lửa đạn càng phát mãnh liệt, lúc này Nhật quân một gã liên đội trưởng đang tập kết nhân đội ngũ, gương mặt vẻ thỏa mãn nhìn bao phủ ở một mảnh trong khói lửa quốc tâm tình quân trận địa, không khỏi nhanh cái này liên đội trưởng liền nhíu mi đầu đường, bắt giác, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, lưu ra hồ thôn lửa đạn vì sao không có gia nhập đến pháo kích ở giữa, lập tức cho ta qua điện hỏi hỏi đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Mà lúc này đây, ở lưu ra hồ thôn nguyên bản Nhật quân pháo binh trận địa chi, này chạy trốn Nhật quân đã biến mất, lưu ngắm đầy đất thi thể. Phương Hiếu Ngọc tứ doanh hơn 300 người đã ở sông trận ở giữa hao tổn hơn 10 nhóm người nhiều, có tính nhẩm vô ý chi đâu còn tổn thất nhiều như vậy người, đủ có thể thấy Nhật quân chiến lực. Bất quá nhìn bị cầm Nhật quân pháo binh trận địa, Phương Hiếu Ngọc các loại mặt người đều lộ ra vẻ mừng rỡ, điểm ấy tổn thất tương đối với chiến quả mà nói lại đáng giá bất quá. Khuôn mặt bị hun đen như mực tiền quý không biết từ nơi này chui ra tiến đến Phương Hiếu Ngọc trước mặt hướng về Phương Hiếu Ngọc đường, doanh trưởng, tổng cộng phát hiện thập môn đại pháo, trong đó bị nổ hư tứ môn. Còn lại lục môn đại pháo, muốn không muốn các huynh đệ lập tức vừa bên ngoài nổ. Phương Hiếu Ngọc ý thức điểm gật đầu, bất quá ngay lập tức sẽ phản ứng lại quát to một tiếng đường, tặc cái gì tặc à, cái này nhưng đều là bà bối. Xa xa truyền tới Nhật quân pháo kích tiếng oanh minh làm cho Phương Hiếu Ngọc trong lòng sinh ra một cái suy nghĩ đến, nhìn này lục môn hoàn hảo không hao tổn đại pháo, Phương Hiếu Ngọc nhổ một bãi nước miếng nước bọn, khoe miệng lộ ra một tia nhe răng cười. Tập kết ở chung với nhau, Nhật quân lúc này cũng không kịp đợi lưu ra hồ thôn pháo binh lên tiếng. Chỉ thấy này liên đội trưởng một tiếng lệnh, đã sớm các loại không nhịn được Nhật quân tiểu như cùng một đầu lĩnh dã chư chu lên nhằm phía quốc tâm tỉnh quân trận địa. Vừa lúc đó, không trung bỗng nhiên truyền đến một hồi hô khiếu chi thanh, nhưng phàm là đã tham gia chiến tranh quân nhân đối với cái này chủng hô khiếu chi thanh căn bản cũng không xa lạ, bởi vì đó là đạn pháo gần rơi thanh âm. Vài tên Nhật quân không khỏi tò mò ngẩng đầu hướng về không trung nhìn lại, đây là nơi nào bay tới đạn pháo a, nếu như nói là đúng mặt quốc tâm tỉnh quân tựa hồ bất đại đối kính a. Khi trước tên kia liên đội trưởng nghe được đạn pháo tiếng rít liền liền gật đầu, thỏa mãn vô cùng đường, ưu tây xem ra lưu ra hồ này đế quốc quân nhân cuối cùng là kịp phản ứng a, cho ta hung hăng tạc a. Bất quá đúng lúc này, đi theo liên đội trưởng bên người một gã Nhật quân binh lính chợt đánh tới, ở liên đội trưởng kinh ngạc chi trung tướng bên ngoài gắt gao tiểu tại thân. Bát giác, lấy phạm, ta muốn giết ngươi. Chỉ đáng tiếc tiếng gầm gừ của hắn lại bị một hồi kịch liệt tầm vang bao phủ, đại địa chấn động. Khắp nơi đều là đá vụn còn có gãy chi tàn cánh tay rơi đập tới. Cái này liên đội trưởng cảm giác mình bị chấn lỗ thai ẩm vàng không nớt, bột một tiếng, chỉ thấy một cái chạy xuôi máu tươi bắp đùi rơi đập ở trước mắt hắn, máu tươi bắn tung tóe một khuôn mặt. Nguyên bản đặt ở hắn người này danh sĩ binh đã bị một viên mảnh đạn hoa phá đầu, liên đội trưởng thật vất vả chỉ có bò ngắm đứng lên, lung la lung lay hướng về bốn phía nhìn lại. Chỉ thấy vốn chuẩn bị khởi xướng xung phong liên đội dĩ nhiên tại một hồi pháo kích ở giữa lâm vào hỗn loạn ở giữa. Bởi vì không có phòng bị, cho nên cái này đột nhiên pháo kích cho Nhật quân tạo thành thương tổn phi thường đại, nhìn ra chi có ít nhất mấy trăm Nhật quân thương vong. Chợt rút ra gươm chỉ huy, hầu như lâm vào trong điên cuồng liên đội trưởng quát, tản ra, hết thể cho ta tản ra, nhanh cho ta đánh trả a. Lúc đầu quốc tâm tình quân trận địa chi, đang chuẩn bị đối mặt Nhật quân tấn công đây, nhất là đối diện Nhật quân đều làm xong xung phong chuẩn bị. nhưng mà kế đó một màn làm cho tất cả mọi người sợ ngây người, từng viên đạn pháo từ trên trời giáng xuống, nhất thời đem Nhật quân cho nổ chật vật không chịu nổi. Đang cầm ống giòm khiết Từ Bân, Vương Âu Bân các loại tướng lãnh khuôn mặt đều lộ ra khó tin thần sắc. Hiển nhiên cái này đột nhiên pháo kích kinh hãi sở hữu người, nếu như không phải tận mắt thấy rất nhiều Nhật quân bị tạc chết nổ bị thương, bọn họ đều phải hoài nghi xuất hiện ở trước mắt có phải hay không ảo giác. Đông nhiên trong lúc đó, Khiết Tử Bân phản ứng kịp, men theo đạn đại bác quý tích nhìn lại, quát to một tiếng đường, Lưu Gia Hồ Thôn, cái này đạn pháo đến từ Lưu Gia Hồ Thôn phương hướng A. Một bộ mảnh trí tuệ, không nao tản, logic, những màn đấu trí đỉnh cao và tờ cờ cực đỉnh. Hay đến làm. Chương 42, huyết nhục nơi say bột. Đông nhiên trong lúc đó, Khiết Tử Bân phản ứng kịp, men theo đạn đại bác quý tích nhìn lại, quát to một tiếng đường, Lưu Gia Hồ Thôn, cái này đạn pháo đến từ Lưu Gia Hồ Thôn phương hướng A. Vài tên tham mưu cũng là sửng sờ, trong đó một nhân đạo, Nhật quân ở Lưu Gia Hồ Thôn an trí một chỗ pháo binh trận địa, không có gì bất ngờ xảy ra mà nói, lúc này hẳn là gặp phải tứ doanh công kích mới đúng, tại sao có thể có công phu. Không khỏi nhanh mọi người đều đã nghĩ đến một cái khả năng, một người cả kinh kêu lên, sẽ không không sẽ là phương doanh trưởng bọn họ đã cầm Nhật quân pháo binh trận địa, thậm chí lúc này đang lợi dụng Nhật quân đại pháo đối với Nhật quân tiến hành pháo kích đâu. Khiết Tử Bân vỗ bắp đùi, kéo đầu cái mũ cười ha ha đứng lên. Một bên cười to vừa nói, khá lắm Phương Thành, khá lắm Vương Hiếu Ngọc à, cái này tiểu tử quả nhiên không có để cho ta thất vọng, làm cho gọn gàng vào. Một đám tham mưu nhìn Nhật quân bị bọn họ mình đại pháo nổ thê thảm giáng dấp, khuôn mặt cũng đều lộ ra hả giận thần sắc. Lúc này Nhật quân chỉ huy bộ ở giữa, Lại Cốc Khải Lữ đoàn trưởng kiêm nhiệm Lại Cốc chi đội trưởng, đang hướng về phía chỉ huy bộ chính giữa mọi người rít gào. Phế vật, các ngươi đều là phế vật à, ai tới cho ta một lời giải thích. Lưu Gia Hồ Thôn pháo binh trận địa là chuyện gì xảy ra? Phòng chỉ huy ở giữa tất cả mọi người câm như hàn thiên một dạng, mọi người chỉ có đoán được pháo binh trận địa xuất hiện ngoài ý muốn, 10 phần bát cửu là rơi vào trong tay của địch nhân, tuy nhiên lại không người nào dám vào lúc này qua tiếp xúc Lại Cốc Khải rủi ro, làm không tốt thật sự có thể sẽ bị giận dữ Lại Cốc Khải nhất đao đánh chết. Báo nổi qua đi, Lại Cốc Khải lập tức tiếp thông điện thoại nói, cho ta tiếp hàng không đại đội, mời bọn họ ra ngựa đem Lưu Gia Hồ Thôn san thành bình địa. Đang ở Lưu Gia Hồ Thôn pháo binh trận địa chi, một đám Tây Bắc Đại Hán đang vô cùng hưng phấn đem từng viên đạn pháo nhét vào đại pháo ở giữa, sau đó hung hăng đánh ra qua. May mắn hơn 300 người ở giữa, cuối cùng cũng có như vậy 5-6 cái pháo binh, Phương Hiếu Ngọc không phải chơi thì thôi, chơi liền chơi một hồi lớn, ở mọi người hợp mưu hợp sức chi, cuối cùng là thuận lợi đem từng viên đạn pháo phóng ra mù cả hỉ trước kia quân một phương. Tiền Quý cánh tay trần, cùng mấy cái cá nhân cùng nhau mang một viên đạn pháo, ầm một tiếng, đạn pháo vào thang. Ngay sau đó chỉ nghe mọi người cùng kêu lên gào thét, phóng ra. Pháo khẩu hỏa diễm lóe ra, nhất thời đạn pháo phá không mà ra. Mấy cái người lần nữa hợp lực qua mang trọng đạn pháo, nhưng là khuôn mặt lại tràn đầy vẻ kích động, bất quá lúc này Phương Hiếu Ngọc cũng là vẻ mặt ngưng trọng quan sát đến không trung. Phương Hiếu Ngọc có thể tưởng tượng ra Nhật quân nhất phương quan chỉ huy lúc này là bực nào phẫn nộ, đừng nói là Nhật quân ngắm, nếu như đổi lại là hắn mà nói, bị người lấy nhà mình đại pháo đối phó chính mình. Mình cũng hội phát điên. Nghĩ đến lúc này Nhật quân trả thù đã tại đường đi, hoặc là trọng pháo nghiền tiểu hoặc là phi cơ doanh tạc. Làm Nhật quân chữ hàng đạn pháo bị đánh đi ra ngoài có 3 phần thời điểm, Phương Hiếu Ngọc con mắt trợn co rụt lại, chỉ thấy xa xa không trung một hàng điểm đen xuất hiện. Nhật quân máy bay ném bom tới. Phương Hiếu Ngọc không dám có chần chờ chút nào, rít gào một tiếng, hướng về phía đang bận rộn nhân quát, Nhật quân phi cơ tới, cho ta rút lui. Phương Hiếu Ngọc rít lên một tiếng tựa như một chậu nước lạnh phủ đầu rót đến. Không thôi hướng về kia chút tịch thu được đại pháo nhìn liếc một chút, cắn nha tướng một bó chói lựu đạn nhét vào pháo thang trong. Từng tiếng nổ vang truyền đến, trong nháy mắt, mấy cái môn đại pháo liền bị triệt để nổ hư, hoặc là pháo thang bạo liệt, hoặc là nổ thành toái phiến, ngược lại không có lưu một môn hoàn chỉnh đại pháo. Trong nháy mắt, Phương Hiếu Ngọc liền dẫn một đám nhân chui vào trong rừng cây, mà lúc này, Nhật quân bộ đội phòng không cũng xuất hiện ở Lưu Gia Hồ Thôn khoảng không. Dựa theo Lại Cốc chi đội cho ra phương vị tọa độ, từng chiếc một máy bay ném bom xoay quanh ở trên không, rất nhanh liền phát hiện này một chỗ pháo binh trận địa, với là từng viên hàng không bom tự không trung rơi đập tới. Rất nhanh toàn bộ pháo binh trận địa liền lâm vào một mảnh trong biển lửa, mấy vòng oanh tạc đến, hoàn toàn hủy diệt rồi toàn bộ pháo binh trận địa. Chạy ra bất quá xa vài trăm thước Phương Hiếu Ngọc các loại người chính là một người người ghé vào địa, nhìn mảnh đạn hoành phi pháo binh trận địa, bị Phương Hiếu Ngọc mạnh mẽ mệnh lệnh hoàn toàn tất cả mọi người một trận may mắn nhà mình doanh trưởng liệu địch như thần, không phải vậy mà nói. Bọn họ hơi chút lưỡng lự hoặc là quyến luyến, lúc này sợ là đã bị nổ chết. Không chung ngày máy bay rất nhanh liền hoàn thành ngắm oanh tạc nhiệm vụ, xoay một vòng kính tự rời đi. Mắt thấy ngày máy bay rời đi, phương tất cả mọi người thở dài một hơi, Phương Hiếu Ngọc các loại người bò ngắm đứng lên, nhìn một chút khuôn mặt còn lưu lại vẻ hưng phấn mọi người, vung tay lên, ham hở đường, chúng ta đi trở về. Làm tứ doanh đội ngũ phản hồi thai nhi trang thời điểm, rất xa Phương Hiếu Ngọc các loại người liền thấy mấy cái đạo thân ảnh đang đứng ở nơi đó chờ bọn họ. Đến gần vừa nhìn, cầm đầu một người rõ ràng là ba sư sư trưởng Trì Phong Thành, cùng với lữ trưởng Khiết Tử Bân, ngoài ra còn có hơn 10 người đem giáo quan binh, có thể nói ba sư tầng tướng quan tới có phân nửa khoảng trường. Không có chờ được Phương Hiếu Ngọc trước túi chào, chỉ thấy Trì Phong Thành vẻ mặt hưng phấn đi lên đến, đại thủ ở Phương Hiếu Ngọc lồng ngực chi đập một, khen không dứt miệng đường, hảo tiểu tử, làm cho gọn gàng vào a, ngươi coi như là cho chúng ta ba sư mở một cái tốt cục, lần này sự tình ngay cả Lý Tông Nhân trưởng quan đều đã biết được. Phương Hiếu Ngọc cười hát hát nói, thật sự là này quỷ tử quá mức sơ suất, không phải vậy mà nói chúng ta cũng không khả năng dễ dàng như vậy đã đem pháo binh trận địa cho đem ra. Trì Phong Thành cười nói, bất kể nói thế nào, ngươi tiểu tử lần này lập công hơn không nhỏ, ta chỗ này, lý trưởng quan nơi đó đều cho ngươi nhớ, chiến hậu một tịch phong. Đối với Phong, Phương Hiếu Ngọc còn thật không có hứng thú gì, hắn hoàn thành nhiệm vụ về sau là muốn rời đi, coi như là Phong lớn hơn nữa quan vị thì có ích lợi gì, chẳng đem công lao đổi thành ngân tệ. Cũng tốt phân cho hắn ra tay những thứ này cùng khổ huynh đệ. Lúc này Phương Hiếu Ngọc liền đem ý nghĩ của chính mình nói cho Trì Phong Thành, nghe được Phương Hiếu Ngọc không cầu thăng quan, chỉ cầu sơn đem công lao hóa thành ngân tệ phân cho tứ doanh huynh đệ, tất cả mọi người dùng một chung cổ lạ ánh mắt nhìn Phương Hiếu Ngọc. Không nói Trì Phong Thành các loại người kinh ngạc nhìn Phương Hiếu Ngọc, lại nói này theo đồng Phương Hiếu Ngọc cùng nhau trở về tứ doanh các chiến sĩ, từng cái đều lộ ra cảm kích vẻ không hiểu. Thăng quan phát tài loại này sự tình đối với những thứ này binh lính mà nói vô cùng xa xôi, bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới Phương Hiếu Ngọc dĩ nhiên muốn đem lần này công lao đổi thành tiền tài phân cho bọn họ. Nhìn thật sâu Phương Hiếu Ngọc liếc một chút, Trì Phong Thành vô vô Phương Hiếu Ngọc bả vai nói, ý tứ của ngươi ta hiểu được, ta sẽ đem ý tứ của ngươi báo cho biết lý trưởng quan. Trở lại tứ doanh phòng thủ trận địa, ở lại giữ hơn 100 danh tứ doanh quan binh nhìn anh hùng trở lại mọi người không khỏi phát ra tiếng hoan hô. Ở một phương hoan hô đồng thời, Nhật quân một phương cũng tập hợp lại, lần nữa ở phi cơ đại bác trong tiếng nổ, nhiều đội Nhật quân hướng về thai nhi trang phát khởi công kích. Thảm thiết đại chiến chính thức bạo phát, song phương đều lấy ra liều mạng tư thế, quốc tâm tỉnh quân một phương tử thủ trận địa, không nhượng chút nào. Thủ vững thai nhi trang bắc môn 86 đoàn doanh ở vương chấn đoàn trưởng cùng gừng thường thái trại trưởng ngón tay ngoan cường chống lại, cũng ở thành bắc ngoài cửa cùng Nhật quân triển khai trận giáp lá cả, đánh đuổi Nhật quân hơn lần tiến công. Nhất là doanh là tân binh. Hầu như toàn bộ hy sinh ở thai nhi trang bắc môn vương chấn đoàn trưởng cũng tự mình nhấc lên súng máy hướng ngoài thành Nhật quân bắn phá. Đêm đó, Nhật quân 200 người đột phá tiểu bắc môn, trốn vào tiểu bắc môn phụ cận Thái Sơn Miếu, vương chấn đoàn trưởng tự mình dẫn tướng sĩ vây công Thái Sơn Miếu địch, cuối cùng rồi sẽ bên ngoài tiêu diệt. Khổ chiến một ngày, Phương Hiếu Ngọc tứ doanh sở bảo vệ trận địa đồng dạng bị Nhật quân trúng kích, đơn giản cũng không phải là Nhật quân trọng điểm công kích chỗ, cho nên mới bị Phương Hiếu Ngọc bọn họ đánh đuổi. Đồng dạng cũng là ở nơi này một ngày, Tưởng ủy viên trưởng thân phó Từ Châu thị sát, lưu vài tên quân chính đại quan hiệp trợ tọa trấn Từ Châu Lý Tông Nhân chỉ huy trận này ảnh hưởng rất lớn chiến dịch. Kế đó trong vòng vài ngày, Nhật quân tiểu như cùng dân liều mạng đồng dạng điên cuồng tiến công, mấy lần đánh vào thai nhi trang, nhưng là đệ nhị tập đoàn quân đồng dạng lấy thân thể máu thịt ngăn trở địch, cơ hồ là hội lấy mạng đổi mạng phương thức đem nhảy vào bên trong trang Nhật khấu lần nữa đánh ra. Như vậy nhiều lần, toàn bộ thai nhi trang gần giống như một chỗ huyết nhục nơi xay bột một dạng. Địch ta song phương đều ở đây cái này nhỏ nhỏ thôn trang bỏ ra thảm trọng đại giới. Đảo mắt đến rồi ngày 27 tháng 3, đạt được tiếp viện sau Nhật quân đối với thai nhi trang thành phát động lần thứ 3 công kích Nhật quân pháo hoanh thai nhi trang tường đây, bắc thành tường bị tắc sập, tiểu bắc môn cũng bị hủy, thủ vệ tiểu bắc cửa 8 đoàn 3 doanh quan binh hy sinh hầu như không còn, 300 nhiều Nhật quân bất chợt tới vào trong thành, thảm thiết chiến đấu trên đường phố bắt đầu, bên trong thành Trung Quốc thủ quân cùng Nhật khấu triển khai kịch liệt chiến đấu trên đường phố. Phương Hiếu Ngọc xuất lĩnh tứ doanh kiên thủ trận địa đồng dạng thất thủ, lúc đầu tứ doanh hơn 400 người, nhưng là bây giờ cũng liền thừa lại hơn 100 người, có thể nói tổn thất nặng nề. Một bộ màn trí tuệ, không nao tản, logic, những màn đấu trí đỉnh cao và tờ cờ cực đỉnh. Hay đến làm. Chương 413, khúc tuyệt sướng. Phương Hiếu Ngọc xuất lĩnh tứ doanh kiên thủ trận địa đồng dạng thất thủ, lúc đầu tứ doanh hơn 400 người, nhưng là bây giờ cũng liền thừa lại hơn 100 người, có thể nói tổn thất nặng nề. Ngay cả Phương Hiếu Ngọc thân thể cũng nhiều mấy chỗ thương tổn, nếu không phải là mỗi lần Phương Hiếu Ngọc thân thể trước binh sĩ cầm đầu cùng Nhật quân sáp lá cả, chém sát Nhật quân mà nói, chỉ sợ hắn ra tay người tổn thất còn muốn càng nhiều hơn một chút. Trong vòng vài ngày, chỉ là chết ở Phương Hiếu Ngọc trong tay Nhật quân thì có gần trăm nhiều, tính một lần mà nói, Phương Hiếu Ngọc không sai biệt lắm chém giết có 300 nhật khấu. Bất quá lúc này Phương Hiếu Ngọc nơi nào còn có công phu qua quản những thứ này, đầy tâm tư đều là như thế nào ngăn cản Nhật quân thâm nhập Thai Nhi Trang. Cái gì gọi là một tấc sơn hà một tấc huyết, cái gì gọi là huyết nhục nơi say bột, mấy ngày khổ chiến ở giữa, Phương Hiếu Ngọc tận mắt thấy quân đội bạn vì bảo vệ một chỗ trận địa, một trung đội hướng bên trong viết người, thường thường một trung đội hơn 10 người viết đi vào không đến mấy giờ liền toàn bộ hy sinh, nhưng là lần nữa cần nhảy vào trận địa thời điểm, kế tục quan binh lại không có một cá nhân có do dự chút nào. Toàn bộ Thai Nhi Trang giống như là một cái to lớn ma bàn, đem viết vào trong đó Nhật quân. Quốc tâm tỉnh quân song phương quân nhân hết thể nghiền thành huyết đủ. Một ngày này, biết được Thai Nhi Trang chiến huống tưởng ủy viên trưởng thậm chí không sợ nguy hiểm, tự mình đến Thai Nhi Trang, với địch ta song phương pháo trong lửa, thân phó xe phúc xe cùng đứng, đồng thời đi trước trạm rừng tiền tuyến quan chiến. Phương Hiếu Ngọc Tứ Doanh liền lui giữ đến rồi trạm rừng phụ cận, thậm chí đứng xa nhìn mà nói có thể chứng kiến thị sát tưởng tâm tình giới thạch thân ảnh. Trạm rừng tiền tuyến, tưởng ủy viên trưởng lôi kéo chỉ phong thành nhân nói, ngươi trưởng quan nói ngươi là trung dũng. Tinh anh gồm nhiều mặt chi người, nay thiên xem ra lời ấy không giả. Chỉ phong thành kích động nghiêm giọng nói, thầy ta tuyệt đối với chiến đấu đến cùng, cùng trận địa cùng tồn vong, lấy báo quốc gia, vì hủy tọa ơn chi ngộ. Không thể không nói tưởng lần này tự mình hiện thân tiền tuyến thị sát, đồng thời tiếp kiến chỉ phong thành các loại quân binh, thật to cổ vũ tử thủ Thai Nhi Trang quốc tâm tình quân sĩ khí tăng mạnh thậm chí lên mấy đợt tiểu phản kích. Phương Hiếu Ngọc nhất đao chém một gã Nhật quân tiểu đội trưởng đầu. Cả cá nhân như là từ dòng máu trong chui ra một dạng, sát khí hầu như thành thực chất một dạng, bốn phía thậm chí không có Nhật quân dám tiếp cận. Nhìn lại một lần nữa bị đánh lui Nhật quân, Phương Hiếu Ngọc đặt mông tọa, trong tay đã sớm quyển nhận ngắm đại đao ầm một tiếng rơi vào địa, run rẩy nhân đem dính đầy máu tươi thuốc lá châm lửa, hít sâu một cái, trong miệng tràn đầy cay mùi thuốc lá. Quay đầu lại nhìn lại, lúc trước còn dư lại hơn 100 người, lúc này liền còn dư lại hơn 50 người. Cũng nói đúng là chỉnh một chút một cái doanh gần 500 người đang mấy ngày ác chiến ở giữa, dĩ nhiên 10 qua thứ 9. Làm như Phương Hiếu Ngọc cảnh vệ viên, tiền quý này hán tử lúc nào chết trận Phương Hiếu Ngọc cũng không có nhận thấy được, thậm chí ngay cả kỳ thi thể đều không có tìm được. Còn lại một hai danh cảnh vệ viên trong một người, khuôn mặt bi thương sắc hướng về Phương Hiếu Ngọc đường, doanh trưởng, quá thẳng ngắm, các huynh đệ đều liều mạng hết ta, sư trưởng sẽ không lại cho chúng ta phái binh mà nói, chúng ta sợ là liền thủ không đi. Mà lúc này đây, thân là ba sư dáng dấp chỉ phong thành nhận được nhân mọi chỗ báo nguy điện thoại, cả cá nhân cấp bách miệng tràn đầy nước ngầm, chuyển được Tôn Liên Trọng tư lệnh điện thoại liền khóc dòng nói, tư lệnh, nếu không phái viện quân, ba sư thì xong rồi a mau cứu ta ba sư đi. Trong điện thoại truyền đến Tôn Liên Trọng tiếng gầm gừ, chuyện ta mệnh lệnh, làm lính bắn sạch, các quân quan viết đi vào, tất cả mọi người điền xong ngắm, lao tử liền tới viết. Chỉ phong thành khóc dòng nói, tư lệnh, Tôn Liên Trọng quát, cho dù chết, ba sư cũng phải chết cho ta ở Thai Nhi Trang. Đây là một tòa nghĩa trang, mai táng Nhật quân đồng thời cũng mai táng quốc tâm tình quân, ở hoa hạ đại địa chi, hát vang lên như thế một khúc bi ca tuyệt sướng. Tựa ở lạnh như băng vách đá, một danh chiến sĩ hướng về Phương Hiếu Ngọc đường, doanh trưởng, đại gia hỏa có thể một lớp Nhật quân tấn công ở giữa liền mất, ngươi cho mọi người hát một ca khúc đi. Phương Hiếu Ngọc hướng về chu vi nhìn một chút, này từng cái thấy không rõ lắm bộ dáng mặt, chỉ có một đôi thấy chết không sờn hai mắt là rõ ràng như vậy. Con mắt một đau, hít sâu một hơi. Tiếng nói hơi lộ ra khàn khàn. Quân tìm không thấy, hán cuối cùng quân, nhược quan hệ lỗ mời dây dài, quân tìm không thấy, ban định viễn, tuyệt vực khinh kỵ thúc dục không khí chiến tranh. Đàn ông xác nhận trọng nguy được, há lại làm cho nho quan lầm cuộc đời này huống hồ là quốc nguy nếu trồng trứng sắp đổ, vũ hịch cạnh tranh chỉ không thiếu đỉnh. Bỏ ta ngày trước bút, chứ ta thời gian chiến tranh cầm, thở một cái đồng chí quá 10 vạn, la hét hành khúc tề tổng quân, sạch nói bừa trần, thế liếc uy nô bất cố thân. Một lần hai lần, dần dần mấy cái danh chiến sĩ, tiếp lấy tất cả mọi người cùng theo một lúc hát ngắm đứng lên, thanh âm càng ngày càng cao, lan tràn ra, giải bốn phía tướng sĩ đồng dạng làm một cổ khí phân lây, từ từ theo hát ngắm đứng lên. Rất nhanh toàn bộ chiến trường chi tiện quanh quẩn như vậy một ca khúc. Ngày 29, Nhật quân lần nữa đạt được trợ giúp, bạo phát sau cùng điên cuồng, một lần đem hơn nửa Thai Nhi Trang cho cầm, nhưng là cứng cỏi thêm ngoan cường quốc tâm tình quân lại lần lượt từ trong phế tích, từ pháo trong lửa lần nữa bò ngắm đứng lên. Tử chiến không lùi. Ngày 3, lại cốc chi đội hoàn toàn bị vây quanh ở Thai Nhi Trang, trước tới tiếp viện phản bản chi đội cũng bị ngăn cản ở ngoài, kịch chiến mấy ngày, triệt để đoạn tuyệt Nhật quân doanh cứu lại cốc chi đội hy vọng. Kỳ cốc sư đoàn triệt để điên cuồng, mà đồng dạng là giết đỏ cả mắt rồi, song phương quấn quýt lấy nhau, dĩ nhiên trong khoảng thời gian ngắn lâm vào vô cùng lo lắng trạng thái. Ngày mùng ngày 3 tháng 4, Lý Tông Nhân đạt đến tổng tiến công mệnh lệnh, chương 20 tập đoàn quân, thang ân bá bộ phận, mấy cái tinh nhuệ quân đối với Nhật quân phát khởi thế công, ngày bốn muộn, lại cốc chi đội chống đỡ hết nổi, rốt cục nổ hư vật tư hốt hoảng lui lại. Ngày 6, Lý Tông Nhân thân phó thai nhi trang tiền tuyến chỉ huy toàn tuyến phản công, Tôn Liên Trọng đệ nhị tập đoàn quân, Thang Ân Bá Trương 20 tập đoàn quân đối với Nhật quân phát khởi từ trước tới nay nhất điên cuồng thế vây công. Mà lúc này đây, đối mặt chỉ còn không đủ 30 nhân nhân, Phương Hiếu Ngọc đồng dạng chỉ huy nhân mã lao ra chiến hào hướng về chật vật không chịu nổi Nhật quân khởi xướng công kích. Từ lúc mấy ngày trước, Phương Hiếu Ngọc liền hoàn thành ngắm đánh giết 300 Nhật quân nhiệm vụ, bây giờ thai nhi trang đại chiến càng là bước vào hồi cuối, ý nghĩa hắn người thứ hai nhiệm vụ, tham gia thai nhi trang đại chiến, giết chết Kỳ Cốc Liêm giới đã hoàn thành hơn phân nửa. Hốt hoảng bại lui Kỳ Cốc sư đoàn một đường đánh tới bầy, chật vật rời khỏi thai nhi trang, lưu vạn cụ thi thể, chưa tỉnh hồn đảo vong dịch huyện. Phương Hiếu Ngọc chỉ huy nhân đi cùng đại bộ đội truy kích Nhật khấu, bất quá theo Nhật quân dần dần thu liễm hội binh, hình thành nhất định lực lượng về sau, quả đoán buông tha truy sát Nhật quân, đến tận đây thai nhi trang đại chiến xong xuôi. Chỉ Phong Thành thống kê huy tổn thất thời điểm lại phát hiện Phương Hiếu Ngọc tứ doanh biến mất, còn tưởng rằng Phương Hiếu Ngọc doanh đám, tự mình lệnh nhất định phải tìm được Phương Hiếu Ngọc thi thể. Nhưng mà Chỉ Phong Thành, Khiết Tử Bân các loại người nhưng không biết lúc này Phương Hiếu Ngọc đang mang người gắt gao suýt ở Kỳ Cốc sư đoàn phía sau. Chuẩn xác mà nói là suýt ở lấy Kỳ Cốc Liêm giới làm chủ triệt thoái phía sau sư bộ đội vân vân phía sau. Kỳ Cốc Liêm giới sư phụ bộ phận có một cái trung đội tinh nhuệ Nhật quân, lại thêm sư bộ nhân viên, có chừng hơn 300 người, một đường lui hướng Tào Trang. Nếu như không có nhiệm vụ mà nói, Phương Hiếu Ngọc lúc này tự nhiên có thể giống như còn lại người một dạng phản hồi, chờ mặt ban thưởng, thăng quan phát tài. Nhưng là Phương Hiếu Ngọc lại nhất định phải giết chết Kỳ Cốc Liêm giới. Không phải vậy mà nói hắn liền phải vĩnh viễn lưu ở cái này nhất phương thế giới ở giữa. Có thể nói không còn có so với nhãn lớn nhất tốt thời cơ qua đối phó Kỳ Cốc Liêm giới ngắm, đường đường sư đoàn trưởng trong ngày thường đề phòng tuyệt đối không gì sánh được sâm nghiêm, điểm này chỉ từ Nhật quân tan tác chi tế, vẫn có một hoàn chỉnh Nhật quân trung đội thủ hộ sư bộ phận cũng có thể thấy được Kỳ Cốc Liêm giới đang trung tướng sư đoàn trưởng an nguy là bực nào trọng yếu. Đêm khuya chi tế, Kỳ Cốc Liêm giới mang người lui vào ngắm Tảo Trang thành, ngoài thành tiểu trong rừng cây. Phương Hiếu Ngọc dẫn theo nhân tứ doanh còn sót lại hơn 30 người xa xa nhìn rơi vào trong bóng tối Tảo Trang thành. Hơn nửa tháng ở chung, từ toàn bộ doanh 4-500 người đến hơn 30 người, mọi người ở chiến trường ngươi thay ta ngăn cản thương ta thay ngươi giết địch, mỗi người giữa cảm tình so với thân huynh đệ còn thân hơn. Cái gì gọi là sinh tử chi giao, cái gì gọi là quá mệnh huynh đệ, nói cũng là Phương Hiếu Ngọc bọn họ một hàng người. Biết được Phương Hiếu Ngọc chuẩn bị đối phó Kỳ Cốc Liêm giới thời điểm, lúc đầu Phương Hiếu Ngọc là không chuẩn bị mang những người này, bởi vì Phương Hiếu Ngọc rất rõ ràng, hắn muốn đối phó Kỳ Cốc Liêm giới tất nhiên muốn thừa nhận lớn lao hung hiểm. Giết chết Kỳ Cốc Liêm giới này là mình sự tình, không thể liên lụy những thứ này lúc đầu cũng là từ chỗ chết trong may mắn bỏ ra chiến hữu, nhưng mà những thứ này người lại không có một lui lại, quá mức chi đại gia uy hiếp Phương Hiếu Ngọc, nếu như Phương Hiếu Ngọc không phải mang bọn họ mà nói, như vậy bọn họ liền ngăn cản Phương Hiếu Ngọc truy kích Kỳ Cốc Liêm giới. Lúc này Phương Hiếu Ngọc vung nhân ý bảo mọi người ẩn nút đến, hướng về phía còn sống một gã liên trường đường, Trần Đại Quốc, các huynh đệ liền giao cho ngươi, ta lại vào thành đi điều tra một tiểu quỷ tử tình hình. Một bộ màn trí tuệ, không nao tản, logic, những màn đấu trí đỉnh cao và tờ cờ cực đỉnh. Hay đến làm. Chương 414, nhiệm vụ hoàn thành. Lúc này Phương Hiếu Ngọc vung nhân ý bảo mọi người ẩn nút đến, hướng về phía còn sống một gã liên trường đường, Trần Đại Quốc, các huynh đệ liền giao cho ngươi. Ta lại vào thành đi điều tra một tiểu quỷ tử tình hình. Trần Đại Quốc các loại người nhìn chằm chằm Phương Hiếu Ngọc, chỉ nghe Trần Đại Quốc lộ, doanh trưởng, mọi người muốn sinh cùng nhau sinh, muốn chết cùng chết, ngươi cũng không thể một cá nhân qua mạo hiểm. Phương Hiếu Ngọc ánh mắt từ từng gương mặt quen thuộc một chi đảo qua, nặng nề điểm gật đầu nói, yên tâm đi, các ngươi doanh trưởng ta còn muốn mang theo các ngươi thằng quan phát tài đây, chờ chúng ta mang theo Kỳ Cốc Liêm giới này lão quỷ tử đầu đi gặp Lý trưởng quan, mọi người hết thệ quan viên thăng cấp 3. Thân hình này, Phương Hiếu Ngọc thân ảnh biến mất ở trong bóng tối, giá tại thành tưởng sừng một hồi ngưng thần lắng nghe, Phương Hiếu Ngọc hít sâu một hơi, lui lại mấy bước, chợt vọt tới trước, ở thành tưởng chi mượn lực thăng cao hơn một trượng, đồng thời đại thủ chợt bái ở thành tưởng, cánh tay phát lực, thân thể nhảy bay qua thành tưởng. May mắn Nhật quân gặp đại bại, lúc này căn bản cũng không có ở thành tưởng chi an trí nhân mã, thật ra khiến Phương Hiếu Ngọc dễ dàng bỏ thành tưởng. Đứng ở thành tưởng chi, Phương Hiếu Ngọc hướng về xa xa rừng cây nhỏ nhìn liếc một chút. Trong lòng yên lặng nói, chớ, ta hồn ỉ chiến hữu, chớ ta hảo huynh đệ nhóm. Phương Hiếu Ngọc cắn răng một cái xoay người thành tường, vào trong thành. Trong thành phố không gì sánh được quận cũ ẽ, Tảo Trang thành rơi vào Nhật quân trong tay, lúc đầu đoàn người cũng không dám lộ diện, bây giờ Nhật quân càng là gặp đại bại, lại càng không có ai dám chạy đến đụng vào quỷ tử xui. Phương Hiếu Ngọc đối với Tảo Trang Thành căn bản cũng không có cái gì hiểu biết, tựu như cùng không đầu con ruồi đồng dạng đi loạn, thậm chí mấy lần kém chút bị dò xét Nhật quân lính gác phát hiện, cũng may sau cùng Phương Hiếu Ngọc cuối cùng là phát hiện thứ 10 sư đoàn chỗ. Kỳ Cốc Liêm giới còn có một chút theo hắn cùng nhau bại lui Nhật quân tướng quan lúc này tụ tập ở một tòa tứ hợp viện ở giữa. Cái này một tòa tứ hợp viện tương đương đại, hiển nhiên là Tảo Trang Thành trong nước người ông chủ tài sản rơi vào Nhật khấu trong tay. Rất xa có thể chứng kiến đèn đuốc thông minh, Phương Hiếu Ngọc cũng là không có hành động thiếu suy nghĩ, dầu gì cũng là Nhật quân trọng địa, bốn phía không có khả năng không có chạm gác ngầm.